anh nào ai mau a, việc anh tra được đến cùng có đúng hay không?
Thừa Lập xuống niệm hỏi tới.
Mẫn Thiển Sơ giật giật môi, giữa lông mày ảm đạm, tôi cho rằng, em nghe thở yến tin tức sẽ là hài lòng.
Nhờ đến bây giờ nhìn dáng dấp của cô, không hề có một chút dáng dấp nhảy nhót.
Đài ùn nhẹ làm cho hắn không thoải mái.
Tôi ở và sao phải hài lòng?
Bởi ở và em đã nói, cung Âu tìm tới em là vì hài tử.
Mộ Thiên Sơ nói, bị hệ nghỉ hựa, hài tử chân chính của hắn xuất hiện, em chẳng lẽ không nên hài lòng sao, em nào thể thoát thân không phải sao?
Thưa Lật Xu Niệm bị nói tới á khẩu không trả lời được, ánh mắt ảm đạm hạ xuống.
Đúng vậy à, nghe thấy tin tức như vậy không phải cô nên hài lòng sao? Cô rốt cục dưng lớn tiếng mà nói cho cung Âu, là hắn nhìn nhầm, người hắn muốn tìm căn bản rằng không phải cô.
Cô nào thể nói cho cung Âu, tìm hài tử chân chính của hắn đi thôi, đừng tiếp tục bù cô sinh con.
Cô nên hài lòng.
Nhờ đến bây giờ trong lòng cô lại cảm thấy không thoải mái, vậy là sao?
Em đừng ở đây muốn cái gì? Mộ Thiên Sơ nhìn kỹ cô hỏi.
Thừa Lật Xu Niệm môi giật giật, hỏi, tôi chỉ muốn biết, tin tức này của anh có chung dừng sạc không?
Không bị biết.
Mộ Thiên Sơ nói thẳng, tôi vốn là quyết định để điều tra sầm dinh tổ ản bộ đã rồi sẽ nói cho em biết, nhưng ngày hôm qua.
Nghĩ đến cái kia hôn ở trong ngõ hẻm tối hôm qua, Mộ Thiên Sơ thật sâu dừng ở bên người cô, nói chuyện dừng một chút.
Thừa Lật Xu Niệm nhìn về hướng khác, không nhìn hắn.
Mộ Thiên Sơ sắc mặt nhất thời có chút tái nhợt, tôi lo lắng em lại sẽ nghi dưng lừa hài báo cảnh sát sang vậy. Vì lẽ đó tôi quyết định hay là trước nói cho em bị hiệt, miễn cho em cho rằng tôi chuyện gì cũng không làm.
Thừa Lật Xu Niệm choáng váng, tay để trong túi nắm chặt, cô đích thật là chuẩn bị kéo Phong Đức cùng đi báo cảnh sát.
Không nghĩ tới lại đột nhiên xé ra chuyện hài tử đến.
Cắn mù ồ hền cùng đi chứng thực hay không? Mộ Thiên Sơ lui về sau một bước, đã gây mở cẩu xe bên cạnh ghế lái, ánh mắt ôn hòa mà nhìn cô.
Thừa Lật Xu Niệm đứng không nhúc nhích.
Mộ Thiên Sơ không có giục cô, cứ như vậy lặng lặng mà cùng đợi.
Một lúc sau, Thời Tiểu Niệm từng bước hướng đi trước, ngồi trên xe quả hệ nở hẳn.
Trên mặt của cô không hề có một chút biểu cảm, thần sắc trong mắt phức tạp, cô không chuẩn bị hết cô sẽ đối mặt với cái gì.
Trên đường, Thời Tiểu Niệm nhớ tới nội dung bí mật mạ tới địch cùng Đường Nghệ hơi răng khuất sẵn nói.
Đăng nhập.
Đường Nghệ nói mình có thể đánh bạc không bị cung Âu giết chết, trước lại cùng cô nào ở bằng gió toàn bộ sự tình, biết cung Âu là vì muốn hại tử.
Nào ở hệ nở vậy lên, sắp xếp tất cả trật tự liền rõ ràng.
Phương Thương Đường Nghệ là bị chuyện 3 năm trước dọa cho phát sợ, sợ sệt cung Âu, vấn lẽ đó cho tới bây giờ cũng không dám mạo hiểm ôm con đi ra.
Mẫn Thiển Sơ vững vàng lái xe, thỉnh thoảng quay đầu liếc cô nàng một cái.
Mịn một lần liếc mắt nhìn, hắn đều cảm thấy cô đang dần rời xa hắn.
Tay ở nhờ hắn dùng sức mà nắm chặt vô lăng, môi mím chặt, một đôi con ngươi hẹp dài rất.
Nhậm vết này phải giải quyết toàn bộ, còn phải càng nhanh càng tốt.
Băng giảng khổng, hắn liền không thể tìm lại được tất cả mọi thứ trước đây.
Luân trại nhờ rất dài, Mộ Thiên Sơ đem xe tiến vào vùng ngoại thành, đứng ở trước toàn nhờ ạ hai tầng trắng, trước nhà gieo rất nhiều cây, chính là đang ở dưới ánh mặt trời tươi tốt sinh trưởng.
Thừa Lật Xu Niệm ngồi trên xe ngẩng đầu liếc mắt một cái, phát hiện cửa sổ tầng 2 chỉnh dừng lạ vị trí bức ảnh chụp trộm.
Phi ản trước căn nhà là 10 vệ sĩ, mỗi người đứng chắp tay, canh chừng toàn bộ đại nhờ rừng về nhỏ.
Mẫn Thiển Sơ đem xe dừng lại.
Vệ sĩ lập tức nhanh chân đi lại đây, đứng trước xe bọn họ cung kính mà cúi đầu, giờ nở thiếu ra.
Gia ở là người cẩu Mộ Thiên Sơ.
Thừa Lật Xu Niệm không hiểu nhìn về phía Mộ Thiên Sơ, Mộ Thiên Sơ nhìn cô một chút, giật hâm ôn hòa giải thích, tôi phái người theo dõi Đường Nghệ hai ngày, phát hiện Đường Nghệ thuận lợi lừa gạt thời địch một khoản tiền để chuẩn bị dân sân ngoại, vì lẽ đó tôi liền phái người chặn lại, đưa cô ta giam lỏng ở trong rừng nhớ ạ.
Ngơ vợ y, Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn về phía hắn.
Hắn nghi ám lỏng Đường Nghệ.
Tôi ở ạ thật sự muốn giúp em, Tiểu Niệm.
Mộ Thiên Sơ yên lặng nhìn cô. Tôi ẩn không phải qua loa nhận lời em, cũng không muốn sống trong cảnh yên bình gì ẩn. Tôi có suy nghĩ của chính mình, hy vọng em tin tưởng tôi.
Giọng khỉ của hắn ôn hòa, không hề có một chút tính chất công kích, cùng cách nào ở truy hện bình thường của cung Âu tùy hệ chứng nhờ ý hện không giống.
Khi yên người ta không muốn tin cũng khó khăn.
Thừa Lật Xu Niệm rõ ràng, nếu như hắn không phải muốn giúp cô, cũng sẽ không ăn nòn rừng mỡ điều tra những chuyện này, thậm chí còn vượt qua giới hạn, làm ra lộ bị truy hện giam lòng Đường Nghệ.
Xin ly.
Thời Tiểu Niệm bước xuống xe, nhìn về phía Mộ Thiên Sơ xin lỗi, khẽ nói, nhưng tôi có thể tự mình tìm hiểu, anh không có lý do gây nghỉ của tôi.
Ngoại hệ nở ổn qua ở trong ngõ hẻm nụ hôn đó vẫn âm dừng lại cô.
Con cũng không muốn cùng với một người đã kết hôn như Mộ Thiên Sơ gặp nhau, chuyện nguyện vượt qua nguyên tắc cô có khả năng tiếp nhận.
Lý do đầu của tôi chính là tôi muốn giúp em.
Mộ Thiên Sơ nói, giọng ôn hòa lộ ra nửa cố chấp, em không muốn tôi giúp, tôi cũng không quan tâm.
Đinh Thổ Ải, đi vào gặp bạn học cũ của em một chút.
Mẫn Thiển Sơ nói.
Thừa Lật Xu Niệm gật đầu, theo Mộ Thiên Sơ đi vào. Vệ sĩ lập tức lên trước mở đường, mở ra cổng vòm cửa lớn màu trắng. Hắn nhờ A được bố trí rất có phong cách của đường nghệ, thanh tân, khí tức văn nghệ giảng khả dày. Địch Rư, thời tiểu niệm phát hiện bên trong còn có vệ sĩ, từng người từng ở đường nghiêm, mặt không hề cảm xúc, tầm mắt cô đảo qua trên kệ để điện thoại, đứng dưới điện thoại đã bị ngắt. Quán nhờ y hền là trạng thái giam lỏng. Nhờ y hền, một tiếng hài tử khóc nỉ non từ trệ tầng truyền đến. Hứa, thừa nhận xu niệm cảm giác mình như bị cây châm tàn nhẫn đâm xuống, thân thể có một chủng chờ đau nhức cập đến. Quân lì hiệp mắt về hướng cầu thang, bước chân dừng lại. Làm không đi Mộ Thiên Sơ nhìn hướng về cô. Thừa nhận xu niệm mím chặt môi, không nói gì, tiếp tục đi lên lầu. Trên lù trong phòng khách sạch sẽ, nam, sáu vệ sĩ đứng chắp tay. Phương Thắng Quýt, trên ghế sa lồng, Đường Nghệ ăn mặc quần áo bình thường ở nhà, đang ôm dính một đứa bé trai lau nước mắt, tiểu nam hải khóc thét không thôi. Đường Nghệ có chút luống cuống tay chân, dáng dấp kia hoàn toàn là ba mẹ bỉm sợ sừng bay nhờ thường, từ nữ thần lại thành một ba mẹ bình thường, nhìn khiến người tặc thấy xa lạ. Thừa Lật Xu Niệm đứng ở nơi đó. Mộ Thiên Sơ đứng ở bên cạnh cô. Được gì, bé ngoan ngoan, đừng khóc. Đường Nghệ dụ dỗ tiểu nam hải, đống nhờ ý hên gì thức được không đúng, ngẩng mặt, cùng tầm mắt thời tiểu niệm đối đầu. Đường Nghệ kinh ngạc đến ngây người mà nhìn về phía cô, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, giờ nở thời tiểu niệm. Thừa Lật Xu Niệm lạnh lùng nhìn về phía cô ta. Đường Nghệ vừa nhìn về phía Mộ Thiên Sơ bên cạnh cô, là các ngươi giam lòng tôi. Hình nhờ ý hẹn, Đường Nghệ đến bây giờ mới biết là ai giam lòng mình. Đến là con của cô. Mặt thời tiểu niệm rơi vào người tiểu nam hài đang khóc thét không ngừng, toàn nạm hài khoảng 2-3 tuổi, khóc đến ngũ quan đều không phân rõ được, tay nhờ mím thịt vẫn cầm lấy quần áo Đường Nghệ. Ngơ vờ y, ánh mắt Đường Nghệ lộ ra ý sợ, đứng lên đem tiểu nam hải kéo đến phía sau mình, ngơ ngác nhìn cô. Quân thờ ý rất kỳ quái tại sao tôi xuất hiện ở đây hả? Thời tiểu niệm cờ ai một tiếng, tôi cho là cô sẽ không thấy bất ngờ, dù sao có làm một số dân vệt, liền muốn trả lại, không phải sao? Tôi ẩn không biết cô đang nói cái gì. Đứng nghe hỏi, âm thanh lộ ra một luồng trột dạng. Toàn nạm hải phảng phất cũng cảm giác được không đúng, ngừng gào khóc, một mặt uốn mà nhìn bọn họ. Mu ô hên nói dối tôi, giả bộ à? Thời tiểu niệm nói. Con nghĩ là chuyện mình làm thật có thể thần không biết, quỷ không hay à? Thật xu niệm hờ hững nói vừa đi hướng về cô ta, 3 năm trước nhờ sự nghỉ ụt đỡ của cô, em gái tôi hại tôi, còn đem chuyện xấu xa của cô làm vu oan đến trên đầu tôi, để tôi ẩn lấy oan ức dòng dã 3 năm. Mặt Đường Nghệ lần này một giọt máu đều không có, ngơ ngác nhìn cô đều ủn bị hết rồi. Tôi ẩn không nên biết sao? Thời tiểu niệm trào phúng cười lạnh một tiếng, tôi ở bị các ngươi hại thành như vậy. Lẽ nào cô cảm thấy có thể gạt tôi cả đời ớ ạ? Mẫn Thiền Sơ không có nói trên bảo, vệ sĩ đưa đến một cái ghế. Mẫn Thiền Sơ ngồi xuống, một đôi mắt nhìn kỹ lấy thời tiểu niệm, tầm mắt không lệ cờ giảng khoải nửa phần. Giúp nô, để có thể nhiều hơn một chút hắn có thể nhìn cô, chỉ cần vậy là hắn thoan mãn rồi. Không phải ai, không phải. Đường Nghệ liều mạng lắc đầu, bên trong đôi mắt trong nhúy mắt ướt, ấy náy nhìn về phía cô. Xin lỗi, tiểu niệm, xin lỗi. Thời Xu Niệm liếc nhìn cô ta. Cô đừng khóc, nước mắt của cô sẽ chỉ làm tổ ẩm thấy dối trá. Cô nhẹ không tha thứ. Xin lì xin lỗi. Chương 102, giám định quan hệ huyết thống. Cô rằng không biết nhưng tôi biết, ta có thể nói cho cô biết, thủ đoạn của cung Âu nhờ ẩm đỉnh so với lực lượng cảnh sát đáng sợ hơn, hắn có bao nhiêu hận với người nằm dưng đảo bỏ thuốc hắn, cô sẽ rõ ràng. Thời tiểu niệm nhìn chằm chằm sắc mặt thờ hệ nờ ợt của cô ta nói, âm thanh lộ ra một vẻ ý lạnh. Không mu ô hẹn, không muốn. Đứng nghệ hoảng sợ nhìn cô. Tô ẩn không cảm thấy tôi có lý do buông tha cho cô. Thừa Lật Xu Niệm lạnh lùng nói, liếc một chút hải tử bên cạnh cô ta, không nói thêm ra ngại, liền đi. Quân phát hiện, mình không phải rất muốn đi biết rõ thân phận đứa trẻ. Quân muốn rời đi nơi này. Quân cũng không biết là mình đã biết những gì. Thừa Lật Xu Niệm bỏ đi trong ngáy mắt, chỉ nghe phía sau chuyển đến ầm một tiếng. Mụn Thiền Sơ ngồi ở chỗ đó, lông mày cau lại, trên gương mặt âm nhu không có biểu cảm gì. Thừa Lật Xu Niệm quay đầu lại. Chỉ thấy hai đầu gối Đường Nghệ nặng nề quỳ trên mặt đất, một thân thấp kém, mắt đầy vẻ cầu xin nhìn về phía cô. Không nghĩ tới cô ta lại đột nhiên quỳ xuống, thời tiểu niệm nhất thời ngẩn người tơ đảo. Đi là định diễn vở kịch nào đây? Thoán nghỉ hềm xin lỗi, tôi biết tôi sai rồi, van cầu cô muốn tôi làm gì để bở tưởng cô cũng được, nhưng đừng ép tôi đến đường cùng. Đường Nghệ quỳ dừng trệ mặt đất cầu khẩn cô. Đừng! Cô ta không ngại ngùng nói đây coi là đường cùng. Vậy thời điểm lúc trước cô tản làm ra những việc này có nghĩ tới hậu quả? Thừa Lật Xu Niệm trầm mặc, không núp đích. Đứng Nghệ thấy cô như vậy, liên tục quỳ đi phía trước vài bước, quỳ đến trước mặt cô, đã tay nắm lấy bàn tay cô. Xin lỗi, tiểu niệm, tôi thật sự biết sai rồi, dù buông tha cho tôi đi. Tôi sai rồi, nhưng ít nhất năm đó tôi không làm mất đi nửa trong sạch của cô.
Thừa Nhật Xu Niệm không nhúc nhích, tùy ý cô ta nói.
Còn bị hết không, thời địch ban đầu là muốn tìm người cưỡng gian cô, tôi làm sao hắn thu được, sẽ không cho lão già kia món hời.
Đứng Nghệ chảy nước mắt nói, một mặt điềm đạm đáng yêu, chuyện sau đó là tôi không khống chế được, tôi sợ sẽ cùng dừng đủ. Thời điểm hắn uống mê dược thần trí không rõ nói muốn giết tôi mới sờ dừng phà ái đem tội danh đổ hết cho cô. Xin lỗi, tiểu niệm tôi thật sự biết gì.
Thừa Nhật Xu Niệm thấp mâu nhìn về phía cô ta đang tràn đầy nước mắt, ánh mắt ngưng trệ. Tôi không biết có thể hay không tin những câu nói này của cô.
Cắn mù ồ hên hại cô hay không, vẫn là vội vã bỏ lên giường của cung Âu. Đáp án này e sớm có Đường Nghệ biết.
Cắn tin có thể tin.
Đường Nghệ vội vàng nói, tôi chỉ là cần tiền, dân ta không phải muốn đem bạn mình hại chết, ta chỉ là cần tiền thôi.
Tôi van cầu cô, dân bỏ qua cho tôi đi, tôi không thể xảy ra chuyện gì, tôi còn có.
Nào ở gửi hải câu này, Đường Nghệ lập tức muốn nói lại thôi, quay đầu nhìn về một cơ nhờ hướng khác. Trong mắt tất cả đều là thương cảm.
Thừa Nhật Xu Niệm theo tầm mắt của cô ta nhìn sang, chỉ thấy Tiểu Nam Hải khỏe mạnh rằng khỉnh đang trên đất điên cuồng, tự chơi một mình.
Phan Nam Hải ngừng gào khóc, thời Tiểu Niệm lúc này mới thấy rõ hắn ngũ quan.
Nam giả ở vài dung mạo xinh đẹp tinh xảo, ngũ quan rõ ràng, da rẻ trắng nõn, con mắt toàn mạ có thần, chiếc mũi nho nhỏ rất thẳng, môi mập mạp trắng trẻo.
Thừa Nhật Xu Niệm lần đầu tiên nhìn thấy đứa trẻ xinh đẹp như vậy, tinh xảo đến thế, lờ hễ nở tiểu thiên sứ.
Đín là con nuôi của cô.
Thừa Nhật Xu Niệm hỏi.
Con rốt cục hỏi ra lời rồi.
Đứng Nghệ ánh mắt trệ lại, lập tức liều mằng dừng mạ gật đầu. Là tôi nhận nuôi, nó chỉ có tôi là người thân duy nhất, rồi không thể xảy ra chuyện gì.
Đứa án nhận hư này thật là cô nhận nuôi, tôi muốn nghe lời nói thật, đừng tiếp tục gạt tôi.
Thừa Nhật Xu Niệm lạnh lùng thốt.
Đứng Nghệ cụp mắt xuống, trở nên trầm mặc, một câu nói đều nói không ra.
Thừa Nhật Xu Niệm nhắm mắt, âm thanh có chút khó khăn từ trong cổ họng phát sinh. Giờ nở là cung Âu sao?
Ngơ vợ ý, Đường Nghệ lập tức co quắp ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệnh, nước mặt chứng ngừng ở trong hốc mắt.
Đáp nạn, lại rõ ràng như thế.
Thật nửa là con của cung Âu.
Chứng thẳng thời Tiểu Niệm triệt để rối loạn.
Muốn Thiền Sơ vẫn trầm mặc bàng quan lúc này hướng vệ sĩ liếc mắt ra hiệu, vệ sĩ già ở hướng đi trước, cầm một cái công cụ nhỏ tiến về phía đứa trẻ, cắt mấy sợi tộc mềm mại của bé bỏ vào cái túi trong suốt.
Vệ sĩ đem cái túi trong suốt đưa cho thời Tiểu Niệm.
Thừa Nhật Xu Niệm không hiểu nhìn về phía Mộ Thiên Sơ, không có nhận.
Mộ Thiên Sơ đứng lên, nói, vẫn là làm một cái giám định huyết thống đi, độ trùng rừng sạc sẽ cao hơn, em nên có tóc của cung Âu.
Sẵn thật có.
Bụng nằm ở Thiên Chi Cảng có lẽ có thể tạm dừng thở ý.
Thừa Nhật Xu Niệm hạ thấp mâu nhìn về phía Đường Nghệ còn quỳ ở đó, hai cổ ườn mặt ướt át mà nhìn bé trai, trong mắt có tình yêu thương của người mẹ.
Đường Nghệ trong mắt không có chỗ dạ.
Thừa Nhật Xu Niệm nghĩ, lần này cô ta hẳn là không nói dối, giám định huyết thống làm hay không làm, đáp án đều rất rõ ràng.
Bệnh nhân viện tổng hợp.
Ánh mặt trời rơi vào trong vườn của bệnh viện tổng hợp, bệnh nhân đang hoạt động.
Thừa Nhật Xu Niệm ngồi ở trên ghế dài, hai con mắt không có tiêu cự mà nhìn phía trước, trong mắt tất cả đều là chỗ trống rỗng, trên tay của cô là kết quả giám định.
Lần quan hệ trực hệ phụ tử xác suất là 97.999.999.
Nguyễn đúng là con của cung Âu.
Dựa ở ánh mặt trời. Một bóng người bao phủ lại đây, ngăn trở ánh sáng trước người quạt nổ.
Ông chén nước.
Mộ Thiên Sơ cầm một bình nước đưa cho cô, sau đó ở bên cạnh cô ngồi xuống.
Cắn nạ.
Thừa Nhật Xu Niệm khẽ nói, cầm bình nước ở trong tay không có uống.
Tì hiệp nào, em chuẩn bị làm thế nào? Mộ Thiên Sơ nhìn cô một chút, ôn hòa hỏi.
Cũng nù biết đây là con của hắn, nhất định sẽ đem con trở lại.
Thời Tiểu Ni em dính nhờ hẳn bụi cây phía trước nói.
Đi nờ ý cô có thể xác định.
Cũng nù lúc trước sở dĩ toán cô. Chính là vì đứa con, vì là đứa bé, hắn đối với cô dừng qua bao nhiêu thủ đoạn không phải là người, hiện tại nhớ lại, cô đều không dừng dẹt mà run.
Không bị hiệt khi cung Âu biết có đứa bé này tồn tại, là mừng hay giận.
Tô ở nhỏ chính là em, không phải tương lai đứa bé này.
Muốn Thiền Sơ thật sâu nhìn cô.
Tôi dừng thời Tiểu Niệm run lên.
Lần nữa em không phải đang suy nghĩ trả lại hải tử, em có thể từ bên người cung Âu rời đi sao? Một dừng Thiền Sơ nhìn chằm chằm cô, trên tay cũng nắm một bình nước, đầu ngón tay run được đến trở nên trắng.
Thừa Nhật Xu Niệm thâm mâu.
Đúng vậy, cô không nghĩ tới từ bên người cung Âu rời đi, chỉ quan tâm đứa bé kia có dư nạ hở là con của cung Âu hay không, cô đây là thế nào?
Em đem kết quả giám định giao cho cung Âu, thì có thể rời đi Mộ Thiên Sở dừng loại một lần nữa xác định chuyện này.
Không đi như vậy.
Thừa Nhật Xu Niệm khẽ nói.
Cũng đủ đối với cô từ lâu đã không có tâm trạng truy cứu, mà là hứng thú của đàn ông dưng đồ ải với phụ nữ, cho dù có đứa bé này, hắn là có thể buông tha cô sao? Lạc Nguyệt không dễ như vậy hay là em không muốn thử? Mộ Thiên Sơ nói, một cờ hờ mờ giờ nờ đờ mờ thẳng chỗ yếu.
Lục Liễu Niệm bị nói tới sắc mặt trắng bệch, theo bản năng mà phản bác, "Em nào tôi không muốn thử.
Cũng là muốn rời khỏi Cung Âu.
Còn Cung Âu là hiệp ước quan hệ, từ lúc mới bắt đầu chính là quan hệ không dừng bãi nhờ đảng, cô dĩ nhiên muốn rời đi,
đúng, cô là muốn rời đi."
"Vợ ý nội có một biện pháp, em có muốn nghe hay không?" Mộ Thiên Sơ nói.
Thừa Lật Xu Niệm nghi hoặc mà nhìn về phía hắn.
"Chia hiểu ủn thì ô lời em nói, Cung Âu hẳn là chỉ cần hài tử không muốn mẹ, không bằng em đem đường nghệ trước tiên đưa đến bên người Cung Âu. Sau khi tạo lên hứng thú cọt nùng Âu, hơn nữa với phân lượng của đứa bé này, Cung Âu mất hứng thú đối với em, dù hai em rời đi cũng sẽ không là việc khó."
Mộ Thiên Sơ nói.
"Anh mù ồ hển tôi đem đường nghệ đưa đến bên người Cung Âu thời tiểu niệm dân chính mãi nhờ."
Lập tức một tiếng cự tuyệt, "Không thể, cô ta đem tôi hại thành nhờ huẩn vợ ý, tôi còn giúp cô ta tiến vào hà môn."
Thừa Lật Xu Niệm, cô không đến nỗi ngu như vậy.
"Em mền không phải giúp cô ta, là giúp chính em."
Sắc mặt Mộ Thiên Sơ chăm chú. "Không có ý tứ đùa giỡn, tôi phân tích em cùng đường nghệ, hai người có ngoại hình tương tự, nhưng đường nghệ so với em càng dư nảo vẻ thanh thuần hơn, tôi nghĩ, Cung Âu nên thích loại hình như cô ta."
Thừa Lật Xu Niệm rõ ràng ý của hắn, chờ đường nghệ được Cung Âu yêu thích sau, cổ thở huấn lờ hài rời đi, cả nhà bọn họ ba người đoàn tụ, kết cục đại đoàn viên.
Cô nản cắn môi, "Tôi không cam lòng.
Rời ăn cái gì cô còn phải đỡ đường nghệ một cái.
Em là thật sự bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, không nhìn thấy đường sống đặt dừng trước mặt mình. Hay là căn bản em cũng không muốn rời khỏi Cung Âu?" Một Thiên Sơ hỏi, bình nước trong tay hắn đã biến đến dạng.
"Tôi gửi tiểu niệm yên lặng, qua vài giây mới nói, cái kế hoạch này vốn là cả dùng vấn đề, ai có thể bảo đảm Cung Âu nhất định có thể coi trọng đường nghệ.
Truy Hên Mạ nhờ cảm hiếm khi có thể nói trước.
Chị Nịt đây là một cơ hội.
Nhờ Hên Mạ.
Đi là tư liệu của bốt con trai đường nghệ."
Mộ Thiên Sơ từ phía sau lấy giản một phần văn kiện đưa cho cô.
Thừa Lật Xu Niệm nghi hoặc mà liếc hắn một cái. Đem văn kiện nhận lấy túi đầu nhờ ải buồn loại, một đôi mắt trắng đen rõ ràng càng xem càng khiếp sợ.
Thật là bởi vì đêm 3 năm trước đó là bỏ thuốc có hài tử, bút cũng không khuyển mạnh, thằng bé bị bệnh tim bẩm sinh, vừa sinh ra đã phải phẫu thuật 2 lần, trên phương diện tinh thần bút cũng có vấn đề, có khuynh hướng bị bệnh tự kỷ, chỉ là nhờ ý hiện nay quá nhỏ, còn chưa thể hiện rõ ràng.
Mộ Thiên Sơ nói.
Thừa Lật Xu Niệm khiếp sợ che miệng lại.
Một đứa trẻ 2-3 tuổi lại có nhiều bệnh như vậy.
Chương 103. Nàng nói ta không bình thường.
Hắn rằng không phải nam nhân quản việc không đâu.
Mộ Thiên Sơ thật sâu nhìn nàng.
Bởi ở vài lòng nàng đang đung đưa trên người Cung Âu, hắn sợ sệt, hắn sợ nàng tâm lý ân dính nhờ vậy không thu lại được.
Hắn mù ổ hẹn nàng chủ động rời xa Cung Âu.
Bởi ở và ta muốn giúp ngươi.
Mộ Thiên Sơ từ trên ghế dài đứng lên, một đôi mặt chuyển thật sâu dừng ở nàng, bởi vì ta không muốn ngươi tiếp tục sống ở đó bên dừng người Cung Âu.
Hắn dứt tiếng nói ôn hòa, từng chữ nhưng kiên định đến cố chấp.
Thừa Lật Xu Niệm kinh ngạc mà nhìn hắn, một lát không phản ứng lại.
Quang mảng trong mắt hắn làm cho nàng xem không hiểu.
Một trận gió nhẹ thổi qua, hương ở trong không khí di động, hai người mặt đối mặt mà đứng, mỗi người một ý.
Muốn Thiền Sơ dừng ở nàng, tầm mắt rơi vào một bên gò má nàng có sợi tóc bên trên, giữ đà tay muốn giúp nàng sửa sang một chút.
Thừa Lật Xu Niệm đề phòng lùi lại một bước.
Tay ở nhờ hẳn cứng ở giữa không trung, kể cả tim của hắn đồng thời cứng ở giữa không trung, không lên nổi, xuống không được. Bị tàn nhẫn mà dừng ở nơi đó.
Ngựa ẩn không nên nói câu nói như thế này.
Thừa Lật Xu Niệm liếc hắn một cái, sau đó xoay người rời đi, cánh tay bị Mộ Thiên Sơ dừng sau nắm lấy.
Nàng rằng khi hiểm sợ quay đầu lại.
Mộ Thiên Sơ thật sâu nhìn nàng, có mấy lời ta thực sự không muốn nói xâm dưng như vậy, nhưng ta sợ ta nếu không nói, đời ta sẽ không cơ hội nói rồi.
Ta người ta nếu không nói, đời ta sẽ không cơ hội nói rồi.
Hắn dĩ nhiên nói ra lời nói như vậy.
Thừa Lật Xu Niệm ngơ ngác nhìn hắn. Liền đã quên tránh thoát.
Tạm biệt, ngươi cảm thấy ta thân phận bây giờ vẫn là chồng thời địch, không thì cờ giả ở hợp cùng ngươi nói những lời này, nếu như ta không phải Mộ Thiên Sơ nhờ anh chầm chầm nàng hỏi.
Quang ngại.
Thừa Lật Xu Niệm khiếp sợ.
Ta Mộ Thiên Sơ đang muốn nói tiếp, điện thoại di động đống nhiên rung lên, hắn một tẩy vẫn cầm lấy cánh tay của nàng, một tay nhận điện thoại, alo.
Ngay ở đó, Mộ Thiên Sơ không biết nghe được cái gì, sắc mặt lập tức trầm xuống.
Chặn được là ai ở hậu trường ném đá giấu tay sao? Mộ Thiên Sơ lạnh lùng hỏi, giặc mặt nghiêm túc.
Hờ ủn trường gây chuyện.
Ai?
Mộ Thiên Sơ ở bên kia lặng lặng nghe xong một hồi, đống nhiên mở miệng cờ hẻo hẹn. Ta nghĩ ta biết là ai ở sau lưng công kích, để nhạc phụ ta đi xử lý dùng truy hẹn này đi.
Bún vợ, bố của nàng.
Mộ Thiên Sơ cúp điện thoại, thời tiểu niệm không nhịn được hỏi, sẽ giặt truy hẹn gì sao?
Mộ Thiên Sơ nhìn nàng một chút, ánh mắt thật sâu, sau đó rõ ràng mười mươi nào ở hồ ẳng.
Những ngày qua Mộ thị thị trường chứng khoán bị ác ý công kích, bên trong cũng có tài liệu cơ mật bị công dân nhận tiết lộ chuyện ra ngoài, nếu như ta nói đây cũng là cung Âu đã hạ thủ, dựa ai tin à? Hắn quan sát thần sắc của nàng, muốn biết cung Âu trong lòng nàng đến cùng địa vị dựng cáo bao nhiêu. Cũng nù ném đá dấu tay. Thừa Lật Xu Niệm lập tức nhớ tới cung Âu đã nói, bởi vì chuyện nàng quan hệ đoạn tuyệt, dựng Âu đối với người thời gian rất là dựng ghét, hắn đây là muốn thay nàng ra một hơi trả thù. Ngựa ở tỉn à Mộ Thiên Sơ hỏi. Hắn là đang giúp ta hả giận. Thời Tiểu Niệm trực tiếp nói, không hề có một chút ý tứ oán trách cung Âu, chỉ nhàn nhạt hỏi, vậy ngươi có thể ứng phân nạ. Muốn Thiên Sơ không nghĩ tới nàng sẽ là đáp án này. Hắn cố rằng nàng nhiều nhất là không tin hắn nói, chỉ tin cung Âu không nghĩ ở nàng trực tiếp đem hành vi cung Âu hiểu thành giúp nàng hả giận. Muốn Thiên Sơ cười khổ, cung Âu ở trong lòng ngươi hình tượng cứ như vậy thật to sao. Ngựa ở thể ứng phó à? Thừa Lật Xu Niệm hỏi ngược lại. Mộ Thiên Sơ cười khổ. Vốn là ta còn đang suy nghĩ này là én đừng đùa giỡn thời gian, vừa vặn có thể để cho ta sớm biết được cung Âu nhờ ông dừng một tay vào. Cơ ngay thời Tiểu Niệm không hiểu mà nhìn hắn. Dẫn nhờ ra ngươi sẽ biết. Mộ Thiên Sơ thật sâu dừng ở nàng, âm thanh bằng dừng thi ô một tia cay đắng, rất nhanh, nhất định sẽ rất nhanh. Cụ ồ ẩm câu nói này, Mộ Thiên Sơ như là nói cho chính mình nghe. Thừa Lật Xu Niệm từ trong miệng hắn không lấy được đáp án, lui về sau một bước, nào ở hồ ẳng, ngươi xem ngươi chuyện cũng rất nhiều. Thật sự không cần xen vượt trùy hẹn ta nữa, chuyện của chính ta tự mình giải quyết. Nào ở sởng, thời Tiểu Niệm quay người rời đi. Nàng xoay người một cái, thanh âm Mộ Thiên Sơ ở sau lưng nàng vang lên, đừng nghệ ở trên tay ta, ngươi có bước kế tiếp hành động hay là trước cho tản bị hết. Thừa Lật Xu Niệm đầu cũng không lại tiếp tục rời đi. Muốn Thiên Sơ đứng ở nơi đó, gió thổi cho góc áo hắn nhẹ nhàng di động, hai con mặt nhờ hẳn bóng lưng thời Tiểu Niệm. Lờ xù hắn cảm thấy hết thảy đều muốn tới không được. Hắn nào thể biến trở về thành Mộ Thiên Sơ, nàng vẫn còn là nàng thời Tiểu Niệm sao? Thay nhân thì phồn hoa ngày qua ngày cứ tiếp tục diễn những chuyện bất đồng. Thừa Lật Xu Niệm ngồi ở trên xe taxi, gió to lọt qua cửa xe, một tay khoát lên trên nửa ạ sổ xe nhìn phong cảnh phía ngoài, nhìn người ven đường hoặc kiến trúc lù ở về phía sau. Ghi dính ở trên mặt nàng ấm áp nhưng người cảm thấy buồn bực. Đài ấn dính thổ hoài di động rung lên. Thừa Lật Xu Niệm nhận điện thoại, alo. Ừ, dính là ta. Thanh âm của cung Âu từ tính lười biếng ở bên thai nàng vang lên, dư một bộ giọng lười biếng. Ừ, dư ta biết. Thừa Lật Xu Niệm khẽ nói, ngữ khí thấp xuống. Ngơ vở ý, cung Âu lập tức bất mãn nói, alo, ngươi làm sao như thế bình tĩnh? Dư ngựa có biết hay không ta nhịn đến bây giờ mới gọi điện thoại cho ngươi, đi lui 10 tiếng ta đây là cho ngươi đủ tự do đi. Hắn một nhiệt liệt biểu dương ngữ khí của chính mình. Thật nghĩ ông hắn làm một chuyện gì đặc biệt ghê gớm, mà không vẹn vẹn chỉ là gọi lên dừng thổ vải. Thừa Lật Xu Niệm có chút dở khóc dở cười, cung Âu, đây mới là phương thức bài nhờ dừng thường giao tiếp. Không thế nào ai sẽ vẫn duy trì trạng thái trò chuyện. Nắng là nói ta không bình thường. Cũng đủ ngữ khí đột nhiên chìm xuống. Tàn như giam A. Nghe ra hắn không thích, thời Tiểu Niệm nhàn nhạt đem cụt trùy hển bỏ qua đi. Không bài nhờ thường. Hắn nào biết hay không hắn ở bên ngoài có một đứa nhỏ bệnh tim bẩm sinh cùng đường dừng nghệ đồng thời sinh hoạt, đó mới là không bình thường. Cũng đủ không cùng nàng ở đề tài này làm thêm nghiên cứu. Bá đạo hỏi nàng, lễ vật ta đâu, lễ vật chọn xong không phải nàng trời vừa sáng mang ra cởi an ạ. Xem ra hắn gọi cú điện thoại này, trước lại gọi cùng hầu gái hiểu rõ nàng đi đâu. Hắn là không có nhiều tin tưởng nàng, hắn một người đàn ông đa nghi thành như vậy. Lễ vật. Nàng thật quên, ngày hôm nay biết chân tướng làm người khiếp sợ như vậy, nàng đột ngẩn có tâm tình đi chọn lễ vật. Thơ ín nàng trầm mặc, cung Âu càng thêm bất mãn, ở trong điện thoại giống nàng. Dĩ năng lại không có đi chọn có phải là ngươi từng ngày đi ra ngộ hưởng không phải là chọn cho ta lễ vật, đằng làm gì thế, ra ngoài gặp riêng nam nhân. Thừa Lật Xu Niệm đau đầu ớn ớn cái chán, ta chỉ là còn đang lựa chọn. Nguyên mộ mau đi chọn, đi 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 cung Âu nói, ta nhắc nhở ngươi, nếu nhờ ơn vật là loại không ra gì, chờ ta trở lại nhất định đánh cho ngươi cái mông nâng loạ. Người Tiểu Niệm không nói gì, ngươi muốn lễ vật ra sao? Đặc biệt hết, để tâm, toàn bộ thế giới duy nhất. Cung Nũ liều linh nói rằng, đồng nhiên bên kia vang lên một tiếng nói dục hắn, Cung Nũ không nhịn được đáp một tiếng, mà song cùng nàng nói, ta phải đi rồi dừng ngoài tiệc tối, ngươi chọn trước lễ vật. Cờ kỳ ạ tiếng nói dục hắn là giọng nữ rất êm hay. Thừa Lật Xu Niệm ngớ ngẩn, không có suy nghĩ nhiều, ta biết rồi. Đàn điện thoại cho ta, không cho phép mang theo. Thừa Lật Xu Niệm liếc mắt một cái bên ngoài, chỉ thấy là một cửa hàng châu báu, nàng già nghệ tài xế dừng xe, tài xế, ta xuống xe ở đây. Người ở tiền đều yêu thích châu báu. Mù ạt nội kẹp ca ra vắt cho cung Âu được rồi, cũng không làm mất mặt cung Âu. Thừa Lật Xu Niệm từ trên xe bước xuống, đưa điện thoại di động bỏ vào trong túi. Đình Thạch nhờ ống nghe Bluetooth mang đến trên giường hai, một mang theo đi, nàng liền đau đến cắn môi. Nàng nhờ ý hiện tại lỗ thai mang ống nghe đều mang ra nhạy cảm đau đớn. D-U-N-G-Z-N-V-A-O liền đau. Thừa Nhật Xu Niệm sờ sờ lỗ thai, đi vào châu bảo hành khổng lồ, đi vào nhân viên mở unit liền đưa nàng đi đến trước quầy, tỉ mỉ vì nàng giới thiệu. Thoát, ngươi muốn nhìn cái gì? Nhân viên mậu dịch hỏi. Tạt mù ồ hệ loại kia khảm nạm kim cương kẹp ca ra vác, có không thời tiểu nhị hẻm già ở vải. Bên trong tủ kính một mảnh trang phục đẹp đẽ. Có, rời chỗ này. Nhân viên mậu dịch lấy ra một hộp kẹp ca ra vác, liếc một chút trệ tay nàng nhẫn kim cương hình trái tim. Cười nói tiểu thư là mua kẹp ca da vặt nhẹp cho chồng à? Chồng? Làm có khả năng, cung âu đối với nàng mà nói, liền bạn trai cũng không phải đi. Thừa Nhật Xu Niệm cười cười không nói lời nào, nhân viên mậu dịch từng cái vì nàng điệu đỉnh, giới thiệu các khoản kẹp ca da vặt đại biểu hàng nghĩa, nàng cũng chăm dừng chủ lắng nghe. Nhờ y hển, một có chút thanh âm quen thai truyền đến. Xin nhờ ưa, mặt hàng này nhà ta có một ngăn kéo, có hay không sản phẩm mới? Chương 104, nàng quyết định rời xa cung âu. Lại nói cung tiên sinh nhất định là công phu trên giường vừa ý ngươi đi. Thiếu đến, chớ nói lung tung, ta cũng nội hàm thật là tốt à. Vâng vâng vâng, ngươi ở giữa tốt nhất, trên giường nội hàm đi, ta hiểu. Một đám nữ nhân tán gẫu đến khí thế ngất trời. Thời tiểu niệm đứng mặt sau cây cột, gương mặt trắng bệch như tờ giấy. Một giây sau, nàng đẩy cửa ra đi ra cửa hàng châu báu, nhân viên mậu dịch ở sau lưng nàng hô to, đầu nàng cũng không ngoái lại. Một cơn gió thổi vào mặt. Thời tiểu niệm tóc dài bị thổi làm tung bay đi, có chút tán loạn. Nàng đi một mình ở trên đường, đụng vào người đi đường cũng không có phát hiện, cứ như vậy một mặt thẫn thờ mà đi về phía trước. Nguyên lai, cung âu về Anh Quốc là vì chuyện thông gia, chẳng trách ở điện thoại hắn không nói nguyên nhân đi Anh Quốc. Nàng tại sao có thể đã quên cung âu đến tột cùng là cái hạng người gì? Hắn là toàn cầu nổi danh tổng giám đốc nghe, là Anh Quốc quý tộc, là toàn bộ thế giới nam nhân có tiền nhất, là chủ nhân đế quốc pháo đài, là nam nhân nuôi một đống tình nhân. Hắn cao cao tại thượng, nhất định bất phàm. Ngày hôm nay thời điểm biết cung âu có một đứa con, nàng không phải như Mộ Thiên Sơ một dạng nghĩ đến chính mình lối thoát, mà là cảm thấy trong lòng khó chịu. Nàng thực sự là quá buồn cười rồi. Cung âu người như vậy có một đứa con có cái gì ly kỳ, hắn chính là có một đống cũng không có gì có thể kỳ quái. Hắn nữ nhân nhiều như vậy, hắn trả giá là hắn có thể con cháu cả sảnh đường rồi. Đây mới thật sự là cung âu. Là nàng quá kỳ quái, nàng đến cùng là không thoải mái cái gì. Thời tiểu niệm, ngươi là bị hồ đồ rồi à? Không, ngươi là điên rồi. Nàng ở trong lòng tàn nhẫn mà mắng chính mình, mang theo túi tay dùng sức mà nắm chặt, nắm chắc túi xách dây đeo cũng thay đổi hình dạng. Tỉnh táo. Thời tiểu niệm, thừa dịp ngươi còn không có hồ đồ đến triệt để trước tỉnh lại đi. Nhanh lên một chút nhảy ra ván cờ này, đây mới là ngươi vẫn muốn, không phải sao? Đúng, nàng muốn không phải cái khác, là nhảy ra cục diện hiện nay, trở lại sinh hoạt thuộc về mình. Kiên định niềm tin. Thời tiểu niệm quyết định đón xe lại đi một lần nơi đường nghệ ở. Hiện nay, nàng có khả năng thoát ra cung âu e sợ chỉ có biện pháp Mộ Thiên Sơ nói tới, đem đường nghệ mẹ con kéo vào. Nhất định phải thực hiện lên. Nàng đứng đầu đường nhìn xe cộ lui tới, bên hai bỗng nhiên vang lên thanh âm cung âu thời tiểu niệm, lễ vật chọn xong chưa? Không có. Thời tiểu niệm lặng yên, đưa tay ấn ấn ống nghe. Còn không có chọn xong có phải là thanh âm của cung âu lập tức gầm trầm lại, không vui mà gầm nhẹ nàng, nàng xảy ra chuyện gì? Chọn cái lễ vật chậm rãi mãi không có, ngươi có còn hay không tâm cho ta chọn. Hắn nhiều nữ nhân như vậy, còn cần quan tâm một phần lễ vật này của nàng sao? Thời tiểu niệm ở trong lòng nghĩ như thế, ngoài miệng nói, ta còn ở đây chọn. Cung âu bên kia có một chút hơi loạn, xa xa truyền đến thanh âm của hắn là ở trên yến hội. Cùng đối tượng thông gia ở trên yến hội sao? Bận rộn như vậy còn có dội danh thời gian đốc thúc nàng chọn lễ vật. Ta mặc kệ, ngươi lập tức đi chọn ta, cho ngươi biết ta sớm trở về cung âu trùng nàng quát. Sớm. Thời tiểu niệm sửng sốt một chút. Làm sao đột nhiên nói trước? Đúng, ta xong chuyện liền về, ngươi muốn tới nhận điện thoại, mang theo lễ vật của ngươi có nghe hay không cung âu mệnh lệnh nàng. Một tuần tách ra quả thực muốn mạng của hắn. Không vừa lòng chỉ với điện thoại, hắn nhất định phải lập tức trở lại nhìn thấy nàng. Nha, nha. Thời tiểu niệm lúng túng trả lời. Xong chuyện sẽ trở lại, nàng kia làm sao kịp bố trí một khi cung âu trở về, nàng càng không có cơ hội đi làm việc rồi. Thời tiểu niệm có chút tâm loạn nghĩ, nàng không có thời gian, vậy cũng chỉ có đi dựa vào người kia. Ngươi là không phải còn đang trên đường lang thang cung âu hỏi nàng. Ừ, ta đang chọn lễ vật. Thời tiểu niệm mất tập trung nói. Vậy ta làm sao không nghe được thanh âm bước đi của ngươi, thật giống vẫn đứng ở một chỗ. Cung âu nói. Hắn còn muốn nghe tiếng vang bước đi, có muốn hay không như vậy. Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ đáp một tiếng, không có mục đích lung tung đi về phía trước, từ trong túi lấy điện thoại di động ra. Tay nàng chỉ vạch một cái, lui ra cho chuyện, điều đến tin nhắn đem số lì ẹn lạc Mộ Thiên Sơ kéo vào được, sau đó đứng đầu đường từng chữ gõ vào. Nàng nghĩ, Đường Nghệ muốn cầu cũng không được. Các nàng từng người cầu xin đến đi. Đi tới nơi nào rồi? Cung Ấu ở trong điện thoại hỏi nàng. Thời Tiểu Niệm ấn ống nghe mang trên lỗ thai, ngẩng đầu liếc mắt một cái, là đại siêu thị nàng cùng Cung Âu đã từng tới. Siêu thị. Thời Tiểu Niệm thành thực trả lời. Ngươi đi siêu thị chọn cho ta lễ vật ngự khí Cung Âu rõ ràng là ngươi uống lộ thuốc. Là lần trước đi qua siêu thị, bên trong không chỉ là có món ăn, còn có rất nhiều đồ vật đặc biệt, ta xem trước một chút. Thời Tiểu Niệm thuận miệng địa chuyện, đi vào đẩy một chiếc xe mua sắm giả vờ giả vịt đi tới, cố ý phát sinh một điểm tiếng vang, trên tay vẫn cầm điện thoại di động. Nàng đang đợi Mộ Thiên Sơ đáp lại. Nàng không còn thời gian, chỉ có thể cầu viện Mộ Thiên Sơ, chỉ bất kể là nàng cũng không muốn. Thời Tiểu Niệm là một khi quyết định liền quyết không dễ dàng thay đổi, nàng nhất định phải rời đi. Bỏ qua cơ hội lần này, nàng không biết lúc nào mới có thể rời đi Cung Âu, có thể chờ thời điểm Cung Âu kết hôn, con cháu đầy đàn, nàng đều hay là hắn không thấy được ánh sáng. Trong siêu thị có thể có món đồ gì Cung Âu bất mãn nói, đi ra ngoài đi ra ngoài. Hắn còn lần đầu tiên nghe được chọn lễ vật tiến vào siêu thị chọn hai cây đại bạch thái à? Nha, biết rồi. Thời Tiểu Niệm mất tập trung đáp, đẩy xe mua sắm đi trở về. Ngươi ngữ khí làm sao như vậy qua loa Cung Âu không thích cực kỳ, nàng có hay không để tâm chọn, ta xem ta không ở bên người, nàng liền vô pháp vô thiên. Vẫn ồ ồ ồ, ai muốn nghe nàng ồ ồ ồ. Ngươi vẫn không tính là ở bên cạnh ta, lỗ tai ta trong mấy ngày nay cũng chỉ còn sót lại thanh âm của ngươi rồi. Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ nói, đẩy mua sắm mở ra. Nghe vậy, Cung Âu càng nói, ta không ngừng muốn lỗ hai bên trong của ngươi tất cả đều là ta, ta muốn trong lòng ngươi cũng tất cả đều là ta đây mới phải. Thời Tiểu Niệm cắn môi. Nghe nàng không nói lời nào, Cung Âu có chút buồn bực, tại sao không nói chuyện, nói đi nói tới nghe một chút. Ta không biết nói cái gì. Tuy tiện, chính là ta muốn nghe thanh âm của nàng Cung Âu nói, tiếng nói độc đoán. Một câu nói này, cách đại dương truyền tới trong lỗ tai của nàng bá đạo cực kỳ. Chính là ta muốn nghe thanh âm của nàng. Hắn đây coi là lại đang thông báo sao, Cung Âu mỗi lần thông báo đều có thể thông báo đến càn rỡ, khiến người ta không cảm giác được một điểm thành ý. Thời Tiểu Niệm đi ở siêu thị khổng lồ, trầm mặc, một khuôn mặt thanh lệ trên mặt không có cảm xúc, không có bị làm cho cảm động. Ở thông gia thời điểm còn không quên đối với nàng thông báo, người đàn ông này cũng thật là thành thạo điêu luyện. Tại sao không nói chuyện Cung Âu không vui nói? Không biết nói cái gì? Thời Tiểu Niệm rất thành thực. Vậy thì nói ngươi nhớ ta, nói 100 lần. Cung Âu làm chủ, mệnh lệnh nàng nói, nhanh lên một chút, nói ngươi nhớ ta. Nhanh lên một chút, không nói tự gánh lấy hậu quả. Cung Âu đối với nàng trầm mặc hết sức không vừa lòng. Thật là một nam nhân cố tình gây sự. Như vậy nào giống cái làm ba người ta. Thời Tiểu Niệm người lại đi, đứng ở siêu thị vị trí ánh đèn sáng nhất. Cái này là hướng về nàng đòi hỏi nhớ nhung, nam nhân là ba một đứa bé. Nghĩ đến đây. Thời Tiểu Niệm liền cảm thấy trong cổ họng khối xương ngạnh như thế không để cho nàng thoải mái. Nàng cắn vào môi dưới, tàn nhẫn mà cắn vào, để cho mình tỉnh táo một điểm, đừng tiếp tục loạn tưởng. Chương 105, nhận điện thoại. Công kích Mộ Thị chính là Cung Âu. Mộ Thiên Sơ nói. Cái gì? Ngươi cho rằng lúc này có thể đấu thắng Cung Âu? Mộ Thiên Sơ ngước mắt, mặt không thay đổi nhìn về phía hắn, chuyện trở ra to lớn hơn nữa, lúc này là có thể tự nhận lỗi xuống đài. Vào lúc ấy, chính là thời điểm hắn muốn thanh toán nợ cũ, cũng là thời điểm hắn trở về Mộ Thiên Sơ như trước. Kéo lần lúc này mới chợt hiểu ra, thì ra là như vậy, nhưng này dạng, Mộ Thị cũng sẽ tổn thương không ít. Nay hoàn toàn là giết địch 1000, tự tổn hại 800. Muốn nổ ưu ác tính không xuống độc thủ sao được? Mộ Thiên Sơ lạnh lùng nói. Chính là Mộ luôn nói. Kéo lần gật đầu, quan sát vẻ mặt Mộ Thiên Sơ, không nhịn được nói, Mộ Tổng gần nhất là có chuyện gì phiền sao? Kéo lần đồng ý chia sẻ. Mộ Thiên Sơ ngước mắt hỏi ngược lại, là sao? Ta xem ngài đoạn thời gian vừa mới khôi phục ký ức đặc biệt hài lòng, làm việc đều cười. Kéo lần nói, nhưng hai ngày này, ngài như tâm tình không phải rất tốt. Hai ngày nay, Mộ Tổng làm việc rõ ràng lười biếng, thật giống không hề như trước, lo lắng như vậy. Mộ Thiên Sơ người lần thứ hai lạnh xuống. Thời điểm mới vừa khôi phục ký ức, hắn còn không biết Thời Tiểu Niệm cùng Cung Âu quan hệ, còn không biết Thời Tiểu Niệm sẽ vì một người đàn ông khác cảm xúc bất định. Hắn đã không cách nào xác định, chờ thời điểm hắn trong sạch độc thân, nàng là không phải còn chờ ở chỗ cũ. Mộ Thiên Sơ bỗng cười khổ một tiếng, nhìn chằm chằm hộp thuốc trong tay, trầm thấp nói, quá muộn, ta nhớ tới quá muộn. Lại sớm một ít là tốt rồi. Kéo lần nhìn giữa lông mày giám đốc cô đơn, không biết nên nói cái gì. Điện thoại di động đặt ở trên bàn làm việc đống nhiên rung lên. Mộ Thiên Sơ tùy ý thoáng nhìn, cái nhìn này, để cả người hắn ngồi thẳng. Là tin nhắn Thời Tiểu Niệm. Nàng rốt cục làm ra quyết định. Nàng rốt cục vẫn là dự định rời xa cung Âu, điều này đại biểu lòng của nàng còn không còn rơi vào trên người người đàn ông kia. T.E.G. Hẹn đủ ạ toa hết thể đều vẫn tới kịp. Ha ha. Mộ Thiên Sơ bỗng nhiên cười lên. Trợ lý Éo Lần đứng ở nơi đó cả kinh, ngây người mà nhìn Mộ Thiên Sơ, chỉ thấy hắn ngồi ở chỗ đó nhìn về điện thoại di động cười, trên môi nụ cười đặc biệt sâu, một khuôn mặt âm nhu trở nên đặc biệt là đẹp đẽ. Mau mau kết thúc tất cả những thứ này. Mộ Thiên Sơ cong môi, ngón tay thon dài nắm chặt điện thoại di động, ta đã không thể chờ đợi. Ảch, Mộ Tổng tâm tình tốt lại được rồi. Éo Lần một mặt không biết nói gì. Mộ Thiên Sơ nhìn chằm chằm tin nhắn trên điện thoại di động nhìn rất lâu, từng chữ tinh tế nhắc lại quá khứ, cuối cùng gõ một tin nhắn. Nàng nói cái gì, hắn cũng sẽ đáp ứng. Lại là một ngày hoàn toàn mới, cũng là ngày cung Âu về nước. Ngày chi cảng, nhà bếp. Thời Tiểu Niệm bận rộn xào rau, hai cái hầu nữ hỗ trợ đem làm tốt món ăn bỏ vào bên trong hộp giữ nhiệt. Kệ bếp bên trên đặt một cái điện thoại di động, trên màn hình điện thoại di động hiện lên tin nhắn cung Âu gửi tới trước khi lên phi cơ. Bá đạo dã man xú nam nhân. Còn có một giờ máy bay cung Âu liền muốn đến, nàng vẫn còn ở nơi này nấu ăn, từ sáng sớm đã không dừng lại. Cung Âu sắp về cùng hoàng đế hồi chiều tựa náo loạn như nhau. Thời Tiểu Thư, cô là không phải nên đi đón chứ? Hầu gái nhắc nhở lấy nàng. Thời Tiểu Niệm liếc một chút thời gian trên điện thoại di động, nơi này đi sân bay không kẹt xe cũng phải nửa giờ. Được rồi, ta đi lấy điện thoại, các ngươi đem nhà bếp lại thu thập một hồi. Thời Tiểu Niệm vừa nói một bên đem tạp dề lấy xuống. Thời Tiểu Thư, ngươi có muốn hay không hóa trang nữ hầu hỏi? Không cần. Lẽ nào nàng vẫn đúng là như cái tình nhân, trang phục trang điểm phấp phới đi gặp cung Âu, làm hắn vui lòng sao? Miễn, nàng hiện tại chỉ muốn khôi phục tự do. Mộ Thiên Sơ đã thay nàng thuyết phục Đường Nghệ, chỉ chờ cung Âu về nước liền theo kế hoạch làm việc. Thời Tiểu Niệm vội vã đi ra nhà bếp, cầm một cái túi tiểu ra sau người, sợ thời điểm không tốt gọi xe, Thời Tiểu Niệm lấy ra xe lần trước cung Âu cho nàng. Thời Tiểu Niệm lái xe vững vàng chạy ở trên đường, đưa tay ấn về phía máy thu thanh, mở ra phát thanh trên xe. Trong radio chính tin tức đang hot. Mộ Thị thị trường chứng khoán rơi xuống tới thấp nhất, tuy nói thị trường chứng khoán có nguy hiểm, nhưng là không đến nỗi lại đột nhiên hạ đến thấp nhất. Dưỡng phụ tự nhận lỗi xin từ trước. Thời Tiểu Niệm khiếp sợ mở to mắt, tiếp tục lái xe ở trên đường, chợt nhớ tới trước Mộ Thiên Sơ nói. Là cung Âu đang công kích Mộ Thị. Mộ Thiên Sơ sớm biết, vẫn không thể nào ứng phó được. Hắn làm sao sẽ để dưỡng phụ tự nhận lỗi xin từ trước đây? Dưỡng phụ là người vô cùng muốn tại vị, hắn phí đi bao nhiêu lực mới tiến vào hội đồng quản trị làm sao cam tâm, thời địch cũng sẽ đại náo đi. Quên đi, những chuyện này không liên quan nàng. Thời Tiểu Niệm lắc đầu một cái, không thèm suy nghĩ quá nhiều, điện thoại di động đống nhiên rung lên, nàng chuyển mở ra loa, tiếp tục lái xe, alo. Tiểu Niệm, là ta. Dưỡng mẫu thanh âm truyền đến, âm thanh mang theo một tia nghẹn ngào, dáng vẻ như là đang khóc. Dưỡng mẫu. Mẹ Thời Tiểu Niệm vừa nói chuyện liền ý thức chính mình không nên lại kêu loạn, cũng không phải gọi mẹ có thể tên gì đây, miệng nàng môi giật giật, lên tiếng có chút gian nan, tìm ta có việc à? Tiểu Niệm, ngươi có thể hay không lại đây một chuyến, ta từ Mộ Thị tập đoàn trên thang lầu té xuống, đứng lên cũng không nổi, nhưng này một bên đều không có người đi ngang qua. Mân Thu Quân nghẹn ngào nói, âm thanh bất lực cực kỳ. Cái gì? Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm đỗ xe đứng ở ven đường, cầm điện thoại di động lên. Vậy sao, ngươi rơi nghiêm trọng à? Không biết, vô cùng đau đớn, ta không đứng lên nổi. Mân Thu Quân nói rằng, rất là vô vọng. Thời Tiểu Niệm cắn môi, ba ba đâu? Ngươi không biết Mộ Thị ngày hôm nay xảy ra vấn đề rồi sao? Tất cả mọi người ở cuộc họp, ta không dám quấy nhiễu ba ba ngươi, cũng không dám quấy rối Thiên Sơ bọn họ. Mân Thu Quân sầu bi nói rằng, ngươi có thể tới à? Thời Tiểu Niệm chần chờ, nàng cũng không quá nhớ đi Mộ Thị tập đoàn. Nhận ra được sự trầm mặc của nàng. Mân Thu Quân bi thương tính toán một chút, ta không nên phiền phức, ta đợi thêm một hồi được rồi, có thể sẽ có người đi ngang qua. Ngươi báo 120 đi. Vậy không được, hiện tại có thể xe cứu hộ từ Mộ Thị đi ra ngoài, không phải cho bên ngoài càng nhiều mặt trái tin tức. Rơi không đứng lên nổi còn lo lắng cái gì Mộ Thị hình tượng. Thời Tiểu Niệm liếc mắt nhìn thời gian, Mộ Thị tập đoàn cách đây không xa, nên theo kịp nhận điện thoại. Nàng quả đoán một bên quay đầu vừa nói, ngươi ngã tại Mộ Thị tầng nào, ta hiện tại đến tìm ngươi. Tầng 5 thang lầu nơi này. Nghe vậy, Mân Thu Quân mừng rỡ nói, quá tốt rồi, Tiểu Niệm, cảm ơn ngươi. Vậy ta trước tiên cúp điện thoại, lập tức đến, ngươi không nên lộn xộn. Thời Tiểu Niệm quay đầu, trên chân dùng sức đạp chân ga, hướng về Mộ Thị tập đoàn cao ốc mà đi. Nàng đem xe đứng ở trước Mộ thị tập đoàn, chỉ thấy có rất nhiều người lôi kéo Hoành Phi đứng ở ngoài nhà lớn tập đoàn, lớn tiếng ở hí hô, Hoành Phi trên in hãy trả lại tiền mồ hôi xương máu. Xem ra, lần này Mộ thị thực sự là gặp phải đại nguy cơ. Thời Tiểu Niệm chạy vào bị bảo an ngăn lại. Nàng gọi video điện thoại cho Mân Thu Quần đánh, bảo an nhận ra là mẹ vợ tổng giám đốc, lúc này mới cho đi. Vừa đi vào Mộ thị cao úc, nàng liền phát hiện bên trong thật sự có chút loạn, tất cả mọi người là bước chân vội vã, bước đi đều mang theo gió. Thang máy đầy là người, các công nhân viên đều chen chúc từ trên xuống dưới, mỗi người biểu hiện căng thẳng. Không trách dưỡng mộ không đi thang máy, đi thang lầu. Thang máy đã bị chiếm được căn bản không chen vào được. Thời Tiểu Niệm tìm tới cầu thang, một hơi chạy lên lầu 5. Lầu 5 nơi nghỉ chân, Mân Thu Quân ngồi ở chỗ đó, tay đẻ cẳng chân, một người khắp khuôn mặt là đau đớn, hai mắt thường hồng, bất lực đến lợi hại. Mẹ! Thời Tiểu Niệm hướng nàng đi tới. Tiểu Niệm đã gặp nàng, Mân Thu Quân một mặt kinh hỉ, tựa như nhìn thấy ân nhân cứu mạng giống như vậy, một cái tay vội vã đưa về phía nàng. Thời Tiểu Niệm tiểu tâm đưa nàng từ trên mặt đất nâng dậy đến, cẩn thận một chút, như thế nào, có thể hay không đứng lên. Mân Thu Quân thật sâu cau mày, đau, đau quá. Chậm một chút Tiểu Niệm, bọn họ đều đang bận rộn, ta không biết cho ai gọi điện thoại, chỉ có thể nghĩ đến ngươi. Nàng nói lời này có chút thật không tiện. Thời Tiểu Niệm đỡ nàng đứng lên, ánh mắt ảm đạm. Chương 106, tôi khôi phục trí nhớ. Thời Tiểu Niệm cong Mân Thu Quân đến trước cửa thang máy, đợi rất lâu rồi mới chen được vào trong thang máy đang đông nghịt người, thấy là mẹ vợ tổng giám đốc, tất cả mọi người đều nhường chỗ. Thang máy chạy đến tầng 32. Thời Tiểu Niệm cố hết sức cóng lấy Mân Thu Quân đi ra ngoài, đây là lần đầu tiên cô tiến vào tập đoàn Mộ thị. Tổng giám đốc Thiên Sơ làm ở chỗ này. Mân Thu Quân chỉ đường. Thời Tiểu Niệm cóng lấy bà từng bước đi về phía trước, cửa phòng làm việc tổng giám đốc đang khép hở. Thời Tiểu Niệm mới vừa đi gần, liền nghe âm thanh nổi giận đùng đùng của Thời Trung truyền tới, ta đây bao nhiêu năm thay tiểu tử ngươi ở bên trong Mộ thị trên dưới 43, giúp ngươi ngồi vững vàng vị trí, ngươi vậy mà lại muốn đem ta một cước đá ra khỏi tập đoàn. Đừng hòng mơ tưởng. Cãi nhau. Câu ngẩn người, đang muốn đi vào, Mân Thu Quân vô vô vai cô, ra hiệu trước tiên cô chớ đi vào. Lúc này Thời Tiểu Niệm đi vào khẳng định lại càng to chuyện, trước đây chính là mặc kệ chuyện gì Thời Trung đều trước tiên nhận định là lỗi của Tiểu Niệm, dù chuyện không có quan hệ gì với cô cũng phải mắng cô một trận phát tiết. Thời Tiểu Niệm cầm túi sách dừng lại, xuyên thấu qua khe cửa khép hở nhìn tới. Trong phòng làm việc to lớn của Tổng Giám Đốc, ánh điện sáng sủa. Mộ Thiên Sơ mặc một chiếc áo sơ mi trắng ngồi ở trước bàn làm việc, cơ thể hơi ngửa ra sau, trên gương mặt âm nhu thong dong bình tĩnh, không nhìn ra dáng dấp bị nguy cơ của Mộ thị quấy nhiễu. Mà Thời Trung thì lại đứng ở nơi đó, gương mặt tức giận đến đỏ chót, tất cả đều là tức giận. Thời Địch từ một bên đi ra, mặc bộ đồ mới của chế nổ, đẹp đến động lòng người. Thời Địch động viên vô vô lưng Thời Trung, âm thanh vui tươi, cha, cha đừng nội, đây chỉ là kế tạm thời của Thiên Sơ thôi, ai bảo lần này cha là phụ trách chính đây. Trung quy phải đi ra gánh chịu một hồi. Chờ phong ba qua đi, Thiên Sơ nhất định sẽ cho cha về hội đồng quản trị. Hắn hiện tại muốn ta đem cổ phần giao ra đây này, không phải là dáng vẻ của kế tạm thời, đây rõ ràng là muốn giết chết ta Thời Trung giống to. Không có không có. Thời Địch nhìn về phía Mộ Thiên Sơ, anh nói gì đi chứ? Mộ Thiên Sơ ngồi ở chỗ đó, lười biếng bừa bãi, khóe môi hơi cong lên, tựa như cười mà không phải cười, chẳng hề nói một câu. Thời Tiểu Niệm không hiểu Mộ Thiên Sơ đang suy nghĩ gì. Vào lúc này hắn không phải nên so với ai khác đều gấp sao. Mộ Thiên Sơ làm người không thể vong ân phụ nghĩa, không có thời gian ta, làm sao người có thể có ngày hôm nay. Chuyện của tôi lốt nẹt. Thời Trung hướng về phía Mộ Thiên Sơ kích động quát, lúc trước, sau khi ngươi phẫu thuật, là Thời Địch không quản ngày đêm chăm sóc ngươi phục hồi, ngươi tiến vào Mộ thị, cùng chị gái của ngươi vì vị trí tổng giám đốc vẫn đấu với nhau liên tục, là ta toàn lực giúp ngươi ngồi vào vị trí này. Ngươi bây giờ ngược lại tốt rồi, xảy ra chút chuyện liền đem ta đẩy ra ngoài làm bia chán, ngươi có lương tâm không hả? Nghe vậy, Mộ Thiên Sơ bỗng nhiên nụ cười đặc biệt đẹp đẽ. Hắn nhìn về phía Thời Trung, con mắt hẹp dài tràn ngập trào phúng, cha, ông là đang giúp tôi, hay vẫn là đang tư lợi, điểm ấy còn phải nói sao? Thiên Sơ. Thời Địch không nghĩ tới Mộ Thiên Sơ sẽ nói như vậy, người nhất thời ngẩn ra tại chỗ. Ngươi có ý gì? Thời Trung chỉ vào Mộ Thiên Sơ hỏi, giận không chỗ phát tiết. Không cần phải nói tất cả là vì tôi đi, loại chuyện nói ra để lừa gạt tiểu hài tử này hiển nhiên không thích hợp đem ra gạt tôi. Mộ Thiên Sơ khẽ cười một tiếng, trong mắt có khinh bỉ. Thời Tiểu Niệm đứng ở ngoài cửa, trên lưng còn đang gánh trọng lượng của Mân Thu Quân, vất vả đến tỏa nhiệt, khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Mộ Thiên Sơ làm sao sẽ nói như vậy? Anh đến cùng nói cái gì a, Thiên Sơ? Thời địch khó có thể tin mà nhìn Mộ Thiên Sơ. Tôi nói sai à cha, ông khi đó chỉ là một tài xế cho Mộ gia tôi, biết phụ thân tôi chê tôi là người mù vô dụng, chủ động nói đem tôi nuôi dưỡng ở nhà ông, bởi vì chuyện này, ông thuận lợi tiến vào Mộ gia. Mộ Thiên Sơ nói. Ngươi. Thời Trung khiếp sợ nhìn Mộ Thiên Sơ, không nghĩ tới hắn đột nhiên sẽ lôi chuyện cũ. Vào lúc ấy, cũng không phải các ngươi đang chăm sóc tôi đi. Mộ Thiên Sơ hỏi. Thời Trung sắc mặt khó coi muốn chết, nhìn về phía thời địch, là, tôi có công tác, nhưng mẹ nó cùng tiểu địch nhưng là một mực chăm sóc mày. Nha Mộ Thiên Sơ ở trên ghế ngồi thẳng, ánh mặt trời ngoài cửa sổ vừa vặn lọt vào đáy mắt của hắn, để trên mặt của hắn nụ cười đặc biệt yêu dị, tiểu niệm lúc này đâu, cô ấy tính là gì? Hắn hỏi chuyện nhẹ như mây gió, vừa dứt lời, trong phòng làm việc liền hoàn toàn yên tĩnh. Giống như chết tĩnh. Thời tiểu niệm khiếp sợ. Này có ý gì? Hắn hiện tại tin tưởng lúc trước đều là cô chăm sóc cho hắn, lúc trước hắn không phải đánh chết không tin sao. Trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, thời Trung cùng thời địch một lúc cũng không nói ra lời đến. Thời địch chạy đến trước mặt hắn, đưa tay sờ lên trán của hắn, Thiên Sơ, anh làm sao vậy, gần đây sao anh toàn có hành động quái lạ, có phải là người quá mệt mỏi hay không, em dẫn anh đi gặp bác sĩ Trần khám xem có sao không. Nghe vậy, Mộ Thiên Sơ cười đến càng lạnh hơn, mắt hắn chuyển qua nhìn về phía thời địch, từng chữ hỏi ngược lại. Sau đó sẽ để cho hắn cho tôi uống một đống thuốc để lại di chứng. Sắc mặt thời địch nhất thời hoàn toàn trắng bệnh, một chữ đều nói không ra. Mộ Thiên Sơ từ trên ghế đứng lên, một tay đặt tại trên bàn làm việc, đem một phần vật liệu ném tới trước mặt thời Trung, nói một cách rung rung thong thả, mang theo con gái bảo bối cậu ông rời xa Mộ thị, rời xa Mộ gia, tôi sẽ để lại các ngươi một con đường sống. Bằng không, kết cục của các ngươi có thể so với ngày hôm nay thảm hơn trăm lần. Thời địch khiếp sợ nhìn Mộ Thiên Sơ. Thời Trung càng là không nghĩ tới hắn sẽ nói ra như vậy, Mộ Thiên Sơ ngươi phát cái bệnh thần kinh gì. Không ngừng muốn đuổi hắn, còn muốn đánh đuổi thời địch. Cha, tôi không phải lên cơn, ông vẫn chưa rõ sao Mộ Thiên Sơ đứng thẳng người, khuôn mặt lạnh lẽo, là tôi khôi phục nhớ. Là tôi khôi phục nhớ. Là tôi khôi phục nhớ. Ánh mặt trời phóng ở trên người hắn, dắt lên một tầng ánh sáng mờ ảo. Đùng. Một thanh âm vang lên truyền đến. Mộ Thiên Sơ hướng về cửa nhìn tới, một cái túi hạ xuống đánh tới trên cửa. Cửa từ ở ngoài bị đẩy ra một ít. Mà thời tiểu niệm liền đứng cửa, hai con mắt khiếp sợ nhìn hắn, môi hơi dương. Mân Thu Quân từ trên lưng cô trượt xuống, bị đau đứng ở nơi đó, cũng là một mặt ngoài ý muốn nhìn bọn họ. Đây là trò đùa bất ngờ nhất. Tiểu niệm. Lần đầu tiên thấy một Mộ Thiên Sơ như thế thời tiểu niệm cả kinh. Thời tiểu niệm khó có thể tin mà nhìn hắn, vẫn là gương mặt đó, ngũ quan như vậy, hết thảy đều không có thay đổi. Hắn khôi phục nhớ. Là giả, là nói dối đi. Cô là đang nằm mơ sao? Ký ức lập tức trở lại mấy năm trước, hắn mới vừa mất trí nhớ, cô cũng cảm thấy mình là đang nằm mơ, trí nhớ của một người làm sao có khả năng cứ như vậy mất đi. Thời tiểu niệm khó có thể tiếp thu lui về phía sau hai bước, đột nhiên bỏ chạy. Tiểu niệm. Mộ Thiên Sơ chấn động, không có suy nghĩ nhiều chạy đi đuổi theo. Thiên Sơ. Thời địch sắc mặt trắng bệnh, vẫn đang ở trong kinh ngạc, mãi đến khi thân ảnh Mộ Thiên Sơ biến mất ở trước mặt cô ta mới phản ứng. Sân bay. Trên đường băng, một chiếc máy bay tư nhân khổng lồ nương theo tiếng gió gầm rú chậm rãi rơi xuống đất. Một đám vệ sĩ mặc tây trang màu đen được huấn luyện nghiêm chỉnh từ trên phi cơ bước xuống. Bóng dáng một người cao lớn thon dài xuất hiện tại cửa khoang, người cao gần 1m9, dáng người gầy gò kiên cường, khí thế báo đạo, quần dài màu đen bao bọc lấy đôi chân duỗi thẳng tắp, trên cổ chiếc áo sơ mi màu xám bạc được cởi ra hai cái cúc, lộ ra sườn quai xanh tinh xảo. Mái tóc ngắn được chăm chút, gương mặt đeo kính 10 phần cao ngạo. Hắn đưa tay tháo mắt kính xuống, lộ ra một gương mặt anh tuấn, ngũ quan thâm thúy như điêu khắc, đường nét trên gương mặt đều hoàn mỹ đến cực kỳ. Hắn chỉ đứng ở nơi đó, tựu như bậc vương giả, làm người ta không tự chủ được túi đầu tôn kính. Trên phi cơ, mấy nữ tiếp viên hàng không ánh mắt đưa tình nhìn hắn, nhưng cũng không dám tiếp cận. Bởi vì trên người nam nhân này còn phát ra một loại khí chất lạnh lùng, người sống chớ gần, người nào lại gần dịa tổ an bộ. Cung tiên sinh. Mấy vệ sĩ xách một cái vali lớn màu bạc từ trên máy bay xuống. Nam nhân quay đầu lại liếc mắt nhìn, lạnh lùng nói, vận chuyển cẩn thận một chút cho tôi. Vâng, cung tiên sinh. Cung Âu nhìn ánh mặt trời bên ngoài hơi chói mắt một chút, đem đeo mắt kính đeo lại, lững thững tiếp tục đi. Phong Đức An mặc quy củ chỉnh tề, mang theo một nhóm vệ sĩ đi tới, cung kính mà hướng về cung Âu cúi đầu, thiếu gia, xe đã chuẩn bị xong, có thể đi rồi. Đi cái gì? Cung Âu trầm giọng nói, khoe môi ôm lấy một vệt độ cong. Biểu hiện tâm tình của hắn không sai, tôi đang đợi người tới đón, đi đường cái sân bay. Vâng, thiếu gia. Phong Đức gật đầu. Đoàn người mênh mông quần quận thông qua đường cái sân bay, chọc tới đông đảo ánh mắt, có mấy người nhận ra cung Âu, dồn dập lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Thiếu gia là ghét nhất bị người khác chụp trộm. Phong Đức vội vã liếc mắt ra hiệu, bọn cận vệ lập tức tiến lên ngăn trở người khác. Dẫn đầu hàng ngũ, cung Âu nhưng một chút ý tứ cao hứng cũng đều không có, khóe môi vẫn bặm chặt, nhanh chân hướng về phía trước, con mắt đằng sau cặp kính đang nhìn chằm chằm đám người đang cầm di động. Đám người lít nha lít nhít đang giơ cao biển tìm người, các biển khác nhau. Đông Dương, tầm mắt của hắn đảo qua một cái biển tìm người hình trái tim, bên môi nụ cười càng sâu, lại nhìn chăm chú lại, tên ở mặt trên cũng không phải hắn. Nụ cười bên môi cung Âu cứng đờ, tiếp tục hướng về các khuôn mặt quét tới. Sau 5 phút, chương 107, cung tổng giám đốc sợ sệt. Ầm. Cung Âu cầm lấy chén nước liền hướng trên đất ném tới, nước rội một chỗ, chiếc cốc nát ra từng mảnh. Cô ấy đang làm cái gì, muốn tạo phản sao? Cung Âu hô lên. Hẳn là kẹt xe đi. Phong Đức cười mỉa. Phá hỏng ở trên đường rồi. Cung Âu quát, nhìn điện thoại di động một chút, trầm giọng nói, ngươi không đánh, tôi đến đánh. Thời tiểu niệm, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Cung Âu gọi điện thoại, tiếng chuông reo đến cùng không nghe. Một cú điện thoại. Hai cú điện thoại. Ba cú điện thoại. Cung Âu nghe tiếng chuông đổ dài, triệt để tức giận, đứng lên liền một cước đạp lăn bàn trà, sắc mặt âm trầm đến cực điểm, trực tiếp gửi tin nhắn thoại. Giống lên trong điện thoại, thời tiểu niệm, con mẹ nó ngươi muốn tạo phản có phải không, ta đã nói với ngươi như thế nào, ta xuống máy bay nếu như không thấy được ngươi, ngươi cứ chờ chết đi, ta đã cảnh cáo ngươi không được lỡ hẹn với ta, con mẹ nó ngươi còn dám. Tiếng nói của hắn đột nhiên dừng lại, đôi đồng tử đen kịt, con ngươi đột nhiên căng lại. Lỡ hẹn. Hắn đời này chỉ bị một người lỡ hẹn, chính là anh trai hắn. Phương thức anh trai hắn lỡ hẹn với hắn chính là xe rơi người chết. Thiếu gia. Phong Đức từ một bên đi tới. Báo cáo, tôi gọi điện thoại về Thiên Chi Cảng hỏi thời tiểu thư, nữ hầu nói thời tiểu thư hơn một giờ trước đã ra sân bay đón ngài. Hơn một giờ trước? Chính là bỏ, cô cũng nên bỏ đến sân bay rồi. Thân hình cao lớn của cung Âu hoảng loạn, người cơ hồ ngã xuống, ngón tay thon dài siết chặt điện thoại di động, cắn răng, cha. Cái gì? Phong Đức sửng sốt một chút. Cha hết thảy bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa xem có thời tiểu niệm hay không. Gọi đến cục cảnh sát tra cho tôi tất cả các vụ tai nạn giao thông gần đây. Cung Âu hướng hắn quát. Tai nạn? Lẽ nào thời tiểu thư là? Vâng, tôi lập tức liền đi điều tra. Phong Đức gật đầu. Cung Âu cầm điện thoại di động chạy ra ngoài, trên khuôn mặt anh Tuấn không có chút máu, hai con ngươi nhìn chằm chằm phía trước, ngực nhảy đến kịch liệt. Không biết. Cô sẽ không dùng phương thức này lỡ hẹn với hắn đấy chứ? Cung Âu đưa điện thoại di động phóng tới môi mỏng, giống to, thời tiểu niệm chỉ cần em không có chuyện gì. Tôi không trách em lỡ hẹn, có nghe hay không, tôi không cho phép em xảy ra chuyện. Không thể xảy ra chuyện gì. Không thể lại có thêm một người dùng phương thức như vậy để lỡ hẹn với hắn, tuyệt đối không thể. Tập đoàn Mộ Thị, thời tiểu niệm lao ra khỏi thang máy, bỏ chạy không có phương hướng, chỉ là mạnh mẽ xông về phía trước. Cô cũng không biết mình sẽ chạy đi đâu. Tiểu niệm Mộ Thiên Sơ đuổi theo, nắm lấy cánh tay của cô, đừng chạy nữa. Thời tiểu niệm bị hắn kéo dưng bước, quay đầu nhìn về phía Mộ Thiên Sơ, ngơ ngác nhìn hắn. Một đôi mắt đỏ chót. Tiểu niệm, em không sao chứ? Mộ Thiên Sơ không nghĩ tới khi câu nghe được hắn khôi phục trí nhớ, phản ứng đầu tiên lại là chạy. Thời tiểu niệm ngơ ngác mà nhìn kỹ lấy hắn, chớp mắt một cái, hồi lâu, cô chậm rãi đưa tay ra, kéo búa bao. Thanh âm cô rất thấp, run rẩy lợi hại. Mộ Thiên Sơ thấp mắt nhìn về phía tay cô, lập tức nghĩ đến bọn họ thời còn trẻ. Được. Mộ Thiên Sơ khẽ mỉm cười, vung cánh tay đang nắm tay cô ra, nói, kéo búa bao. Hắn ra kéo. Nàng ra bao? Đáp án rõ ràng. Mộ Thiên Sơ tựa như không thấy, chỉ là dừng ở mặt cô ôn nhu hỏi, tiểu niệm, em xảy ra chuyện gì? Giống như hồi còn trẻ, hắn bị mù, chơi trò này đều phải hỏi một câu. Nghe vậy, thanh âm của thời tiểu niệm càng run lên, tôi ra đá. Có đúng không? Mộ Thiên Sơ cười đến càng sáng lạn hơn, hai con ngươi cưng chiều mà nhìn cô, em lại thắng rồi, tiểu niệm, em thật là lợi hại. Em lại thắng rồi. Hơi hợt một câu, cứ như vậy nhường cho cô thắng. Thời tiểu niệm đứng ở nơi đó, nước mắt lập tức chảy xuống, khó có thể tin mà nhìn hắn, môi run rẩy đến lợi hại. Hắn thật sự nhớ lại rồi. Mấy năm, hắn rốt cục nhớ lại. Cô cho rằng, hắn cả đời cũng không thể lại nhớ lại cô, nàng cho rằng, trên thế giới này sẽ không có kỳ tích. Đứng đốc, khóc cái gì? Thấy cô như vậy, Mộ Thiên Sơ cực kỳ đau lòng, đưa tay cẩn thận nâng mặt cô lên, đầu ngón tay thay cô lau đi nước mắt. Không giống lần trước ở trong ngõ hẻm, khi hắn tới gần. Cô ra sức chống cự. Lần này, cô không đẩy hắn ra, tùy ý hắn lau nước mắt. Tầm mắt của cô bị nước mắt bao phủ, ngũ quan của hắn ở trong mắt cô không rõ lắm. Cô phảng phất nhìn thấy dáng vẻ của hắn thời thiếu niên lúc gần lúc hiện, hắn thích cùng cô ở trên ban công tổ chức sinh nhật, chán ghét đau khổ, ôn nhu ít lời. Hắn đã trở về. Hắn thật sự trở về. Thời Tiểu Niệm há miệng, có thật nhiều điều muốn hỏi hắn nhớ lại từ khi nào, hỏi hắn tại sao không nói cho cô biết. Lời sắp ra khỏi miệng, nhưng cô cái gì cũng đều không hỏi, chỉ là chảy nước mắt nói, em cho là anh vĩnh viễn sẽ không nhớ lại em cho là anh đời này cũng sẽ không nhớ tới em. Thanh âm của cô vừa oan ức vừa run rẩy. Mộ Thiên Sơ nhíu chặt lông mày, trong lòng như bị người khác tàn nhẫn mà cứa một vết thương đau đến nhỏ máu. Hắn đưa tay ra, chậm rãi đưa cô ôm vào trong lòng, sau đó ôm chặt lấy, cằm chống đỡ lên tóc của cô, tiếng nói lộ ra một tia bi thương, cô bén ốc, anh làm sao cam lòng cả đời quên em. Thời Tiểu Niệm không hề có một tiếng động, nhẹ nhàng rơi lệ. Xin lỗi, những năm này anh đã không nhớ ra em. Mộ Thiên Sơ nhắm chặt mắt lại, nhẹ giọng hướng về cô nói. Xin lỗi đã làm cho cô phải một mình ôm giữ ký ức nhiều năm như vậy. Xin lỗi đã làm cho cô chịu oan ức nhiều năm như vậy. Thời Tiểu Niệm dựa vào hắn, khóc đến khó kiềm chế, một đôi tay run rẩy muốn đặt lên lưng của hắn, còn chưa có đụng tới, cô đã bị kéo lại. Cả người cô bị quăng đến một bên, còn không có đứng vững, một luồng gió lạnh kéo đến bên người cô. Thời Tiểu Niệm theo bản năng mà lui về phía sau một bước, chỉ thấy Thời Địch đứng trước mặt cô, Mộ Thiên Sơ nhanh chóng bắt được cổ tay Thời Địch. Thời Địch cô muốn làm gì? Mộ Thiên Sơ dùng sức mà nắm lấy Thời Địch, khuôn mặt âm, băng lánh như tuyết. Anh cản em. Thời Địch không thể tin được mà nhìn Mộ Thiên Sơ. Tôi tại sao không thể ngăn cản cô? Mộ Thiên Sơ lạnh lùng nhìn Thời Địch, cô cho rằng, tôi khôi phục trí nhớ còn có thể bị cô tùy ý đùa bỡn, vỗ tay trong lúc đó. Đùa bỡn, vỗ tay trong lúc đó. Đây là ý gì? Thời Tiểu Niệm có chút kinh ngạc nhìn về phía Mộ Thiên Sơ, còn có chuyện gì cô không biết sao? Em không biết anh đang nói cái gì. Thời Địch đem ánh mắt từ Mộ Thiên Sơ thu hồi lại trên người, dùng sức mà rút tay mình về. Ngay sau đó, Thời Địch cũng không để ý tới Mộ Thiên Sơ nữa, mà là dùng hai mắt tràn ngập sự thù hận nhìn về phía Thời Tiểu Niệm. Thời Tiểu Niệm, cô còn biết xấu hổ hay không? Cô lại dám chạy đến công ty tôi, câu dẫn chồng tôi. Khuôn mặt đẹp đẽ của Thời Địch bởi vì tức giận có vẻ vặn vẹo. Lại đến trách cứ cô sao? Cho đến nay, Thời Địch lại vẫn có thể hùng hồn cửa trách cô. Thời Tiểu Niệm lạnh lùng nhìn về Thời Địch, đáy lòng không còn một điểm tình thân. Bọn họ đứng ở ngoài hành lang phòng uống nước, có mấy người nhân viên đi ngang qua khiếp sợ nhìn tình cảnh này. Nhìn thấy có người, Thời Địch lập tức không vui quát to lên, nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy chị gái cướp chồng của em mình sao, thật đúng là gia môn bất hạnh. Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, cắn chặt hàm răng, mạnh mẽ nhìn xuống. Nơi này không phải chỗ thích hợp để cãi nhau. Thời Địch cô nói linh tinh gì đó, Mộ Thiên Sơ lạnh lùng nói, quay đầu nhìn về phía những nhân viên kia, đi về làm việc cho tôi. Mấy người nhân viên đâu chịu rời đi, lui về phía sau vài bước, len lén đứng ở một góc khuất, chăm chú nhìn vào bên này. Em tại sao không thể nói, cô ta quấn lấy anh mấy năm, hiện tại lại còn chạy tới công ty. Thời Địch căm ghét trừng mắt Thời Tiểu Niệm, kích động nói, Thời Tiểu Niệm, cô đã bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà, còn chạy tới đây, cô đúng là một chút mặt mũi không cần à. Chương 108, lý do Mộ Thiên Sơ mất trí nhớ. Cô chạy tới đây câu dẫn chồng tôi, còn muốn tôi tâm phục khẩu phục. Thời Địch không thể tin được mà nhìn cô, tay bụng mặt, máu tươi ở khỏe miệng chảy ra rất là chật vật. Có phải là muốn 3 năm trước lao già kia cưỡng bức tôi, cô mới có thể cảm thấy một tát này cô có thể nhận? Thời Tiểu Niệm lạnh lùng hỏi ngược lại. Thời Địch kinh ngạc đến ngây người mà nhìn cô, bụng mặt lui về phía sau một bước. Cô ta biết rồi. Hôm nay là ngày gì vậy, tất cả mọi người đều biết những chuyện không nên biết, tại sao lại như vậy, làm sao sẽ? Các ngươi đang nói cái gì? Mân Thu Quân một mặt mở mịt. Rất giật mình, tôi làm sao lại biết đúng không? Thời Tiểu Niệm cười lạnh một tiếng, hướng cô ta đi đến. Thời Địch phản xạ có điều kiện địa lùi về sau, lập tức chạm đến cửa kính phòng giải trí, không thể lui được nữa. Tôi biết quan hệ chị em chúng ta luôn luôn không được tốt lắm, nhưng tôi làm sao cũng không nghĩ đến, 3 năm trước cô sẽ làm ra chuyện hại tôi như vậy, tôi không có bị cô hại chết thực sự là do tôi mệnh lớn. Thời Tiểu Niệm lạnh lùng thốt. Tôi không biết cô đang ở đây nói cái gì. Thời Địch khôi phục một ít thần trí, quyết định phủ nhận. Mộ Thiên Sơ đứng ở một bên, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn dáng vẻ Thời Địch chống chế, không có mảy may cảm tình, chỉ còn hờ hững. A, Thời Tiểu Niệm cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm cô ta nói, trong tay tôi có ghi âm đoạn đối thoại của cô. Thời Địch mất âm thanh. Hiện tại, đi cùng cha mẹ nói rõ ràng 3 năm trước cô đến cùng đã làm gì, sau đó hướng về tôi xin lỗi. Thời Tiểu Niệm chỉ về Mân Thu Tuân cùng Thời Trung, nhìn cô ta lạnh lùng nói, bằng không, tôi liền đem đoạn ghi âm này công khai, để mọi người xem khuôn mặt đích thực của nữ thần làng giải trí. Giọng của cô rất đặc biệt, vừa nghe liền nhận ra được. Thời Tiểu Niệm bước đến đường cùng. Thời Địch hoàn toàn rơi vào sương mù, theo bản năng mà nhìn về phía Mộ Thiên Sơ cầu viện, "Thiên Sơ." Không nhìn con đỡ, lúc này Thời Địch mới phát hiện, Mộ Thiên Sơ căn bản không có nhìn cô ta. Mộ Thiên Sơ đứng ở nơi đó, một đôi mắt lại như mọc rễ ở trên người Thời Tiểu Niệm như thế, thẳng tắp dừng ở trên người cô, ánh mắt không lệch mảy may, Thời Địch nhất thời tâm lạnh như chết. Mộ Thiên Sơ khôi phục ký ức, liền đối với cô ta một chút cảm tình cũng không có à. Đi nói, Thời Địch. Thời Tiểu Niệm buộc Thời Địch, so sánh chuyện cô làm đối với tôi, thì tôi rất tiện nghi cho cô đi. Chỉ là muốn cô ta đối với cha mẹ nói ra lời nói thật, hướng về cô nhận lỗi mà thôi. Tâm tình Thời Địch đã không còn kích động như vừa nãy, trên một gương mặt chỉ còn dư lại nản lòng thoái chí. Lúc này, mấy bảo vệ chạy tới, nhìn lướt qua tình thế, tất cả đều là nhìn quen mắt người, chỉ có Thời Tiểu Niệm xa lạ. Liền, các nhân viên an ninh không chờ dặn dò liền hướng về phía Thời Tiểu Niệm chạy tới đuổi người, đi ra ngoài đi, lại dám xông loạn Mộ thị. Thời Tiểu Niệm bị đẩy đi phía trước. Mộ Thiên Sơ đúng lúc đứng ra, nắm chặt tay Thời Tiểu Niệm, mắt hẹp dài lạnh lùng nhìn về phía các nhân viên an ninh, không phải cô ấy. A, Mộ Tổng, này, kêu bọn họ đến không phải đuổi người sao? Nơi này ngoại trừ Thời Tiểu Niệm còn người nào hắn dám đuổi? Thời Địch đứng ở một bên, nhìn Mộ Thiên Sơ, con mắt thường hồng, khuôn mặt điềm đạm đáng yêu. Hắn sẽ không đuổi cô đi. Thời Địch. Mộ Thiên Sơ nhìn hướng về Thời Địch, trong mắt không có một chút cảm tình nào, hiện tại, hoặc là theo lời Tiểu Niệm nói đi làm, hoặc là rời đi nơi này. Chân. Của tôi nét nghe vậy, nước mắt Thời Địch rơi xuống không ngừng, khó có thể tin tưởng được mà nhìn hắn, anh thật muốn đánh đuổi em. Các nhân viên an ninh giờ mới hiểu được là muốn bọn họ đánh đuổi Thời Địch, nhất thời sợ ngây người. Đánh đuổi Mộ thị thái tử phi. Đùa giỡn đâu đi. Ngươi có thể lựa chọn chính mình có tôn nghiêm rời đi. Mộ Thiên Sơ lãnh đạm nói, chuyển mắt nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, chúng ta đi. Để Thời Địch trước mặt mọi người xin lỗi, cô ta không làm được, Mộ Thiên Sơ rõ ràng. Thời Tiểu Niệm liếc mắt nhìn gương mặt công nhân viên đang đứng hóng chuyện bắt quái, rõ ràng chuyện mình cùng Thời Địch tranh chấp cũng chỉ sẽ bị xem là chuyện cười, liền gật đầu. Mộ Thiên Sơ vui mừng Thời Tiểu Niệm hiểu chuyện, nhìn cô mỉm cười, lôi kéo cô rời đi. Thời Trung thấy thế đâu chịu được, đẩy Mân Thu Tuân ra tức giận xông tới, các nhân viên an ninh lập tức tiến lên ngăn cản. Mân Thu Quân lần thứ hai rơi trên mặt đất, muốn gọi Thời Địch đỡ một cái, Thời Địch nhưng chỉ nhìn Mộ Thiên Sơ rơi lệ. Mộ Thiên Sơ thằng nhóc ngươi, qua cầu rút ván Thời Trung rẽ rủa trên người nhân viên an ninh giống to, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thời Tiểu Niệm muốn nhìn lại phía sau, lại bị Mộ Thiên Sơ lôi kéo liền đi, Tiểu Niệm, đừng xem. Cô chỉ có thể theo Mộ Thiên Sơ rời đi. Thời Địch tuyệt vọng nghe hét về phía họ, anh khôi phục ký ức, anh lại có thể một chút tình nghĩa vợ chồng cũng không màng à. Thời Tiểu Niệm nhìn về phía Mộ Thiên Sơ. Trên mặt Mộ Thiên Sơ chỉ còn lạnh lùng. Đông dưng, Mộ Thiên Sơ dừng chân lại, hắn quay đầu lại, hờ hững nhìn về phía Thời Địch, từng chữ nói, tôi nghĩ, không có người nào so với cô càng hiểu rõ vì sao tôi lại như vậy. Thời Địch khó có thể tiếp thu mà nhìn hắn, muốn tiến lên, bị bảo an ngăn lại. Thời Tiểu Niệm bị Mộ Thiên Sơ lôi kéo đi về phía trước. Tầng 32. Mộ Thiên Sơ nắm tay cô đi vào văn phòng tổng giám đốc, túi người xuống nhặt lên túi cẩu cô bị rơi xuống đất. Vừa đi vào văn phòng, lúc Tiểu Niệm liền rút tay ra. Tay Mộ Thiên Sơ nhất thời trống rỗng, hắn có chút không quen, hắn nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, Thời Tiểu Niệm có chút không quá tự tại lảng tránh ánh mắt của hắn. Em là không phải cũng cảm thấy tôi rất máu lạnh vô tình đi? Mộ Thiên Sơ mắt thấy xuyên ý nghĩ của cô. Tôi không thích Thời Địch. Nhưng tôi không thể phủ nhận lời cô ta nói là sai. Thời Tiểu Niệm khẽ nói, bên trong đôi mắt còn vương những giọt nước mắt mỏng manh. Dù sao, hắn và Thời Địch cũng là nhiều năm tình cảm như vậy, vừa khôi phục ký ức, liền quyết tuyệt mà đem thì ra triệt để đuổi ra ngoài, hành vi như vậy xác thực có chút quá khích. Nếu như em biết tôi có ngày hôm nay đều là do cô ta ban tặng, em còn có thể cảm thấy tôi hành động lãnh huyết à? Mộ Thiên Sơ cười khổ một tiếng hỏi ngược lại. Có ý gì? Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó không hiểu nhìn về phía hắn. Em biết vì sao tôi lại thời gian dài mất trí nhớ không? Thời Tiểu Niệm lắc đầu. Giải phẫu chấn thương quả thật làm cho tôi mất trí nhớ, nhưng chỉ cần điều dưỡng cẩn thận là tôi có thể nhớ lại. Mộ Thiên Sơ đưa túi của cô gác qua trên ghế xà lồng, từ trong túi tiền lấy ra hộp thuốc, nhưng cha các người từ đó nhìn thấy cơ hội, ông ta cho tôi trường kỳ dùng thuốc, còn khiến người ta thôi miên tôi mấy lần, để tôi triệt để không nhớ ra được, như vậy ông ta có thể khống chế tôi. Bây giờ thuốc hắn đã thay đổi. Thời Tiểu Niệm kinh ngạc mở to mắt. Cha nuôi cho Mộ Thiên Sơ dùng thuốc. Khó trách sau khi hắn giải phẫu xong, cha nuôi cũng không cho phép cô đi thăm viếng, người nhà họ Mộ lại quen thuộc thời gian chăm sóc Mộ Thiên Sơ, cũng không từng có hoài nghi. Những chuyện này Thời Địch biết tất cả. Mộ Thiên Sơ nói, cùng tôi giao du sau, cô ta liền nhận đó mỗi ngày nhìn chằm chằm tôi uống thuốc, thuốc này có rất tác dụng phụ rất L, ớn, nếu tôi dùng liên tục 20 năm, không, khả năng chỉ cần 10 năm tôi sẽ biến thành kẻ ngu si. Thời Tiểu Niệm khó có thể tin che miệng lại. Tôi là bị cha con bọn họ thao túng như một con cờ, quân cờ tại sao còn muốn đối với bọn họ lưu lại cảm tình? Mộ Thiên Sơ trào phúng hỏi ngược lại, là muốn cảm kích bọn họ còn không có trực tiếp biến tôi thành kẻ ngu si sao? Cha nuôi cùng thời địch lại làm ra chuyện như vậy. Thời Tiểu Niệm có chút không thể nào tiếp thu được, người lui về phía sau hai bước, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, khi đó thời địch đem con xóa sạch là bởi vì chúng ta không thể có hài tử, tôi uống loại thuốc này lâu dài, rất có thể sẽ tổn hại đến đứa con. Mộ Thiên Sơ nói. Thời Tiểu Niệm ngây người, nửa ngày không nói nên lời. Mộ Thiên Sơ cụp mắt, nhìn hộp thuốc trong tay mình, không khỏi làm nổi lên một vệt lạnh lùng độ cong. Trong phòng làm việc rất là yên tĩnh. Một lúc lâu sau, Thời Tiểu Niệm tìm về thanh âm của mình, vậy anh là lúc nào nhớ lại? Trên Vân Chi đảo, tôi mơ mơ hồ hồ nhớ tới em. Mộ Thiên Sơ nói, tiếng nói trầm thấp, hắn từng bước đi tới trước mặt cô, ánh mắt lộ ra thâm tình, đưa tay đặt tại hai bờ vai cô, tôi nghĩ thấy hình ảnh em chở tôi đi bằng xe đạp. Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm lập tức nhớ tới trên Vân Chi đảo, buổi tối hôm đó Mộ Thiên Sơ mất tích. Vì lẽ đó, ngày ấy, hắn là nhớ tới quá khứ mới có thể đi vào rừng cây. Vậy anh lúc đó tại sao không nói cho cô? Tôi thấy thời địch cùng thời trung đánh em. Tay Mộ Thiên Sơ đặt tại trên vai kết chặt, giữa lông mày dâng lên một tia sự thù hận, không biết tại sao, một khắc đó, tôi rất đau lòng, cũng rất hận, có một luồng hận ý không nói ra được. Kỳ thực, tôi nên lập tức hủy bỏ lễ cưới, nhưng tôi luôn cảm thấy có cái gì không nên cứ tính như vậy. Mộ Thiên Sơ nói toàn bộ cho câu nghe, vì lẽ đó, tôi liền đem tuần vui này diễn xuống, đến bây giờ hạ màn. Thời Tiểu Niệm hiểu được. Hắn che giấu lâu như vậy, vẫn tạo cảnh thái bình giả tạo, chính là muốn trả thù thời trung cùng thời địch. Hắn lợi dụng thời trung ngồi trên vị trí tổng giám đốc, lại một cước đá văng thời trung, đem thời gia toàn diện đuổi ra tập đoàn Mộ thị cùng Mộ gia. Đến giờ phút này, Thời Tiểu Niệm cuối cùng đã rõ ràng hết thảy mọi việc. Em bây giờ còn cảm thấy tôi máu lạnh à? Mộ Thiên Sơ nhìn chằm chằm cô hỏi. Thời Tiểu Niệm lập tức lắc đầu. Chương 109, cùng âu ôm lấy cô. Thời Tiểu Niệm nhìn hắn, trong lòng đột ngột bị chấn động. Hắn nói, hắn là vội vã tìm về con người Mộ Thiên Sơ trước đây, người chỉ thích Thời Tiểu Niệm Mộ Thiên Sơ. Mộ Thiên Sơ thật sự trở về. Nhiều năm như vậy, hắn rốt cục trở về. Thời Tiểu Niệm hạ thấp mâu, viên mắt lại một lần nữa không nhịn được cầm ức. Khi cô chờ hắn đến đã tuyệt vọng, thì hắn rốt cục trở về. Em bây giờ chắc đang nghĩ tôi chơi trò ám muội, đùa bỡn em đi. Mộ Thiên Sơ nặn nặn mũi của cô, cười hỏi. Thời Tiểu Niệm liều mạng gật đầu. Nắm giữ quá khứ, ký ức của Mộ Thiên Sơ, cô tin, cô hoàn toàn tin tưởng. Hoan uổng quá. Mộ Thiên Sơ bất đắc dĩ cười cười, tôi không như vậy cặn bã. Hắn làm sao chịu chỉ là cùng cô vui đùa một chút ám muội mà thôi. Thời Tiểu Niệm chớp chớp con mắt ướt áp, có chút áy náy. Cô dĩ nhiên vẫn không có phát hiện, kỳ thực biểu hiện của hắn rất rõ ràng. Nhưng cô cho là hắn là cặn bã nam. Được rồi, đừng khóc. Mộ Thiên Sơ vô vô đầu cô, lại than nhẹ một tiếng, thiệt là, vốn là chờ tất cả những thứ này đều giải quyết, tôi muốn ở một nơi lãng mạn nói cho em biết, tôi nhớ ra rồi. Không nghĩ tới cứ như vậy dễ dàng bị em gặp được. Thời Tiểu Niệm sụt xịt mũi, anh có thể nhớ lại cũng rất tốt rồi. Chí ít, không biến thành kẻ ngu si. Chờ thêm mấy năm nữa, nếu như hắn biến thành kẻ ngu si, cô mới phát hiện ra sự thực, cô khổ sở chết. Của chờ đợi chỉ đơn giản như vậy. Mộ Thiên Sơ thật sâu nhìn cô, tôi muốn cũng không chỉ những thứ này. Tiếng nói hắn trầm thấp thuần hậu, rất là êm tai. Thời Tiểu Niệm kinh ngạc mà nhìn hắn, cái gì gọi là những thứ hắn muốn không chỉ là những thứ này. Mộ Thiên Sơ dừng ở cô, trong mắt thâm tình chân thành khó có thể lơ là, hắn một tay ấn lại vai cô, mặt chậm rãi rửa vào hướng về cô, tầm mắt rơi vào trên môi của cô. Thời Tiểu Niệm yên lặng nhìn hắn đến gần mặt, theo bản năng mà hơi co lại thân thể. Mộ Thiên Sơ trong mắt biểu hiện đọc lại, một vệ thất vọng lóe lên rồi biến mất, môi của hắn đứng ở trước môi cô, không tới cự ly 2 cm. Có thể không? Mộ Thiên Sơ hỏi. Thời Tiểu Niệm hơi dương môi lên, không biết nên đáp cái gì. Hắn là Mộ Thiên Sơ à, là người mà cái gì cũng đều cưng chiều cô. Mộ Thiên Sơ, hắn làm cái gì với cô ở nơi này cũng có thể, không phải sao? Tôi coi em là ngầm thừa nhận. Mộ Thiên Sơ nói nhỏ, cụp mắt dừng ở bờ môi trắng nhạt của cô, liền muốn hôn lên đi. Một trận tiếng chuông đống nhiên vang lên. Thời Tiểu Niệm quay mặt sang nhìn về phía túi mình, là âm thanh ở đó vọng lại. Mộ Thiên Sơ hôn vào trên mặt của nàng, không khỏi hảo não. Nguy rồi, vừa nhìn thấy túi của mình, Thời Tiểu Niệm nhất thời nhớ lại toàn bộ, cung âu còn muốn tôi đi nhận điện thoại, lúc này sẽ bị hắn mắng chết mất. Đáng chết. Cô lại quên hết rồi. Thời Tiểu Niệm lập tức xông tới cầm lấy túi của mình, cánh tay bị người từ sau nắm lấy. Cô quay đầu, Mộ Thiên Sơ đang nhìn chằm chằm cô, trong mắt hiện rõ vẻ cô đơn, đừng đi. Mộ Thiên Sơ. Gọi tôi Thiên Sơ. Thời Tiểu Niệm mím môi, nhìn kỹ lấy mặt hắn, sau đó thuận theo, Thiên Sơ. Mộ Thiên Sơ nhăn hàng lông mày, đừng đi, ở lại chỗ này, tôi không hy vọng em lại trở lại bên cạnh hắn. Tôi không thể không đi, hắn là cùng đâu. Cô không trêu chọc nổi. Ở lại bên cạnh tôi, tất cả giao cho tôi. Mộ Thiên Sơ chăm chú nhìn cô nói, tóm chặt lấy cánh tay của cô, chỉ lo hắn vừa bông, cô đã đi. Lời này của hắn ý tứ rất rõ ràng, hắn sẽ thay cô chịu trách nhiệm. Thời Tiểu Niệm nghe vậy không phải không cảm động. Hắn rốt cục lại như trước đây, người cho dù không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì, vừa xảy ra chuyện vẫn là sẽ cùng cô nói giao cho tôi Mộ Thiên Sơ. Nhưng không được, người kia là cung Âu, không phải người bình thường. Tập đoàn Mộ Thị hiện tại đang rơi vào khủng hoảng, lại thêm một cung Âu, hắn chống không được. Không có chuyện gì, tôi có thể. Thời Tiểu Niệm hướng hắn khẽ mỉm cười, chúng ta không phải đã làm tốt kế hoạch sao, để Đường Nghệ tiếp cận cung Âu. Cô hiện tại tin tưởng, Mộ Thiên Sơ là thật tâm thành ý giúp cô. Mộ Thiên Sơ bây giờ, cô tin tưởng 100%. Đó chỉ là tôi không biết em có nguyện ý hay không rời khỏi cung Âu, tôi sợ em yêu hắn. Mộ Thiên Sơ nói, trên mặt có không tự tin. Nghe vậy, đầu ngón tay Thời Tiểu Niệm run rẩy, cười đến có chút miễn cưỡng, làm sao có khả năng, tôi làm sao sẽ yêu cung Âu. Cái người hoang tưởng kia, còn là kẻ nuôi một đống tình nhân, cô làm sao có khả năng yêu hắn được. Cô còn có nguyên tắc làm người cơ bản nhất. Vậy thì không muốn trở về. Mộ Thiên Sơ chăm chú nhìn cô, chỉ lo cô lại đột nhiên biến mất như thế, tôi còn có rất nhiều lời muốn nói cho em, ở lại bên cạnh tôi, trời sập xuống tôi cao hơn em. Những lời này sau khi yêu Mộ Thiên Sơ thường nói. Vào lúc ấy, hắn biết mình một người mù không thể bảo vệ cô, nhưng hắn luôn nói, chí ít lúc trời sập xuống tôi cao hơn em, có tôi đứng đây em sẽ không phải chết. Mộ Thị hiện tại rất loạn, anh có quá nhiều chuyện phải làm, đừng tiếp tục phiền não vì tôi. Thời Tiểu Niệm nói. Tiểu Niệm. Thời Tiểu Niệm đưa tay ra đặt trên tay của hắn, cười nói, tin tưởng tôi sẽ giải quyết tốt đẹp. Mộ Thiên Sơ cúi đầu nhìn về phía tay cô, môi mím chặt. Được rồi, tôi thật không có thể ngây người thêm, tôi đi trước. Thời Tiểu Niệm khe khẽ đẩy tay hắn, muốn đi, tay nhưng lại một lần bị hắn tóm lấy. Cô quay đầu lại, Mộ Thiên Sơ nhìn chằm chằm cô, ánh mắt âm u, ngày hôm nay tôi liền đem Đường Nghệ qua đó, có thể hay không đáp ứng tôi một chuyện. Cái gì? Mộ Thiên Sơ chần chờ vài giây. Mới nói, đừng để hắn chạm vào, đừng lên giường cùng hắn. Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm sắc mặt tái nhợt, ngơ ngác nhìn hắn, âm thanh khô khốc nói, Thiên Sơ, anh nên biết, tôi không còn là Thời Tiểu Niệm trong sách của trước kia. Cô đã sớm không còn là người trong trắng. Tôi không để ý. Mộ Thiên Sơ đánh gãy lời của cô, tôi chỉ quan tâm sau này. Hắn trước đây, cũng không có nhiều thuần khiết. Sau đó, bọn họ có thể còn có sau đó sao? Thời Tiểu Niệm cụp mắt xuống, không biết nên nói cái gì. Mộ Thiên Sơ nhưng chủ động buông tay cô ra, quên đi, coi như tôi chưa từng nói gì. Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên mà nhìn hắn. Em nghĩ muốn làm cái gì liền đi làm cái đó, không cần kiêng rẻ. Mộ Thiên Sơ khỏe môi khẽ cong lên, cười đến một mặt ôn hòa, em chỉ cần nhớ kỹ, tôi sẽ chờ em. Hắn sợ tạo thành gánh nặng của cô. Thiên Sơ, mặc kệ như thế nào, tôi đều chờ em. Mộ Thiên Sơ nói, em đi đi, có muốn hay không tôi phái người lái xe đưa em đi. Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn hắn. Cô nghĩ, đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa cung Âu và Mộ Thiên Sơ. Cung Âu luôn muốn khóa cô lại không cho cô tự do, cùng Mộ Thiên Sơ không giống nhau. Mộ Thiên Sơ đồng ý cho cô tự do, cô làm cái gì hắn cũng đều đồng ý, buông tay để cho cô đi làm. Không cần, tôi có lái xe đến đây. Thời Tiểu Niệm lắc đầu một cái, mang theo túi rời đi. Đi tới cửa, Thời Tiểu Niệm quay đầu lại. Mộ Thiên Sơ đứng ở nơi đó nhìn cô, trên gương mặt vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Ánh mắt lộ ra một vẻ dung túng. Thời Tiểu Niệm đột nhiên cảm giác thấy trong lòng như bị cái gì đó chặn lại đến khó chịu, nàng mở miệng, kế hoạch nhất định có thể thành công, tôi cũng có thể rời khỏi cung Âu. Ừ. Mộ Thiên Sơ gật đầu. Gặp lại. Thời Tiểu Niệm nói, chuẩn bị rời đi. Mới vừa đi ra cửa vài bước, cô đã bị người từ sau ôm lấy, từ phía sau Mộ Thiên Sơ ôm cô thật chặt, trong lòng Thời Tiểu Niệm bị cái ôm đó rung động mạnh mẽ, con mắt lại một lần nữa ướt át. Cô biết, hắn không dễ chịu. Mộ Thiên Sơ ôm chặt lấy cô, một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi buông ra, tiếng nói đè nén tâm tình, đừng quay đầu lại, đi thôi. Thiên Sơ, đừng quay đầu lại, biết không? Hắn sợ khi hắn nhìn thấy mặt cô, sẽ thấy không cam lòng để cho cô rời đi. Thời Tiểu Niệm cắn chặt lấy môi, từng bước đi về phía trước, nghe lời không quay đầu lại. Đi ra khỏi tập đoàn Mộ Thị, Thời Tiểu Niệm vội vã ngồi vào xe, lấy điện thoại di động ra, có mấy cái tin nhắn thoại, tất cả đều là của Cung Âu cùng Phong Đức. Chương 110, tôi suýt chút nữa bị em dọa sợ mất mật.
Vâng, thiếu gia.
Phong Đức gật đầu. Thời Tiểu Niệm đứng ở cửa không dám vào đi, cẩn thận quan sát sắc mặt Cung Âu. Này không phải cái gì sắc mặt, rõ ràng chính là một cái đáy nổi, đen đến đáng sợ. Gân xanh trên trán Cung Âu đều lộ ra, Thời Tiểu Niệm cảm giác hắn một giây tiếp theo sẽ đánh người. Con mẹ nó. Có vụ tai nạn cũng điều tra không ra. Hiệu suất cái gì, một lũ vô dụng Cung Âu chừng mấy người cảnh sát kia quát, một cước đá lên bàn làm việc. Máy vi tính lảo đảo. Điều tra tai nạn. Tại sao phải điều tra tai nạn? Thời Tiểu Niệm nghi ngờ nhìn bên trong, nhìn gương mặt đó của Cung Âu thực sự không dám đi vào. Hay là trước không nên vào đi kẻo bị liên lụy. Hiện tại đi vào chính là tìm đến cái chết. Cô rón ra rón rén lui về phía sau, Phong Đức vừa vặn ra ngoài, vừa thấy cô, nếp nhăn trên mặt trong nháy mắt toàn bộ giãn ra, Thời Tiểu Thư, cô đã đến rồi. Cô nhất thời con người giống như con tôm. Cung Âu đột nhiên xoay người lại, một đôi mắt chặt chẽ nhìn về phía cô, trên mặt toàn bộ đều là căng thẳng. Thời Tiểu Niệm lúc này mới phát hiện trong đôi mắt Cung Âu còn có vài tơ máu, cô lúng túng cười cười, này, tôi đến rồi. Cái kia, tôi có thể giải thích lý do tôi đến muộn. Lời còn chưa nói hết, Cung Âu bỗng nhiên hướng cô xông lại. Cô theo bản năng mà lui về phía sau, cả người bỗng bị Cung Âu một cái ôm vào trong lòng. Thời Tiểu Niệm bất ngờ mà va vào bộ ngực hắn, đầu óc trở nên quay cuồng. Cung Âu dùng sức phi thường ôm cô, hận không thể đem cô vùi vào trong thân thể mình, Thời Tiểu Niệm muốn dãy rủa, lại bị hắn siết càng chặt hơn, cơ hồ không thở nổi. Cung Âu cô gọi ra tên của hắn. Hắn đây là thế nào? Em đã chạy đi đâu? Tôi con mẹ nó suýt chút nữa bị em dọa sợ mất mật có biết không? Cung Âu ôm cô quát, hai tay càng thêm mạnh mẽ siết lấy cô, cảm nhận nhiệt độ trên người cô. Thời Tiểu Niệm choáng váng. Hắn là đang lo lắng cho cô. Một giây sau, Cung Âu buông cô ra, hai tay xoa mặt cô, túi đầu liền hôn môi cô, tàn nhẫn mà hôn. Thời Tiểu Niệm khiếp sợ mở to mắt, hai tay đặt ở trước ngực hắn, muốn đẩy nhưng đẩy không ra. Cung Âu bá đạo hôn môi cô, hàm răng cọ sát ở trên đôi môi mềm mại của cô. Thời Tiểu Niệm bị đau liền hé miệng, lưỡi hắn lập tức cuốn vào, liều lĩnh cướp đoạt hơi thở của cô. A. Thời Tiểu Niệm ngâm khẽ, hai tay nắm chặt thành hình quả đấm chống đỡ ở trên lồng ngực của hắn, đầu ngửa ra sau. Cung Âu đưa tay ra đè ở sau gáy của cô, buộc cô phối hợp với nụ hôn của hắn, hắn hôn một cách thô bạo, không có chút dịu dàng gì, như thú hoang gặm nhấm, liều mạng mà hôn cô, giống như là muốn đưa cô nuốt vào trong bụng. Thời Tiểu Niệm hô hấp không thoải mái. Cung Âu như không hiểu được cảm giác của cô, vẫn dã man hôn cô, môi lưỡi quấn lấy cô, điên cuồng hôn mút. Nụ hôn này, hôn đến trời đất mù mịt. Thời Tiểu Niệm bị hắn hôn cơ hồ nghẹt thở, Cung Âu lúc này mới buông cô ra, môi mỏng một mảnh đỏ hồng ám muội. Thời Tiểu Niệm lớn miệng hô hấp, không hiểu nhìn về phía hắn. Cung Âu một đôi mắt đầy tơ máu nhìn cô từ trên xuống dưới, đưa cô vòng tới vòng lui như một con rối kiểm tra, hỏi, có bị thương không? Trong giọng nói bá đạo của hắn lộ ra căng thẳng. Không có. Thời Tiểu Niệm lắc đầu. Có đau chỗ nào hay không?
Không có.
Thời Tiểu Niệm tiếp tục lắc đầu. Em không xảy ra tai nạn xe cộ? Cung Âu một đôi đồng tử đen yên lặng nhìn chằm chằm cô, cao giọng hỏi.
Không có a.
Thời Tiểu Niệm vẫn là lắc đầu, hắn làm sao lại nghĩ cô bị tai nạn xe cộ?
Thật không có chuyện.
Cung Âu nhiều lần xác định, Thời Tiểu Niệm gật đầu, Cung Âu lập tức đưa cô kéo vào trong lòng, lại một lần nữa túi đầu dùng sức mà hôn cô, thô bạo như thu hoang, ngậm môi cô chằn trọc hôn sâu, đưa toàn bộ khí tức của hắn cho cô. Thời Tiểu Niệm chống cự muốn đẩy hắn ra nhưng không chút nào lay động được hắn. Sau một nụ hôn dài, Cung Âu ánh mắt dùng mình, như nghĩ đến cái gì, đột nhiên đẩy cô ra. Thời Tiểu Niệm bị đẩy ra, lảo đảo vài bước, suýt chút nữa ngã chồng vó.
Hắn làm gì?
Một hồi liền phát rổ. Cung Âu nhìn cô như không có chuyện gì xảy ra, khuôn mặt căng thẳng chậm rãi trở nên âm trầm, ánh mắt nham hiểm, sở dĩ em chẳng có chuyện gì, thế nhưng lại lỡ hẹn với tôi. Thời Tiểu Niệm trong lòng cả kinh, há miệng, nói không ra lời.
Thời Tiểu Niệm.
Cung Âu trừng mắt nhìn cô, cả người phát điên mà giống lên. Thời Tiểu Niệm không khỏi lui về phía sau vài bước, kinh hoàng mà nhìn hắn. Tiếp đó, cô bị Cung Âu một phát méo lỗ tai xách ra khỏi cục cảnh sát. Dọc theo đường đi, Thời Tiểu Niệm bị Cung Âu mắng máu chó xối đầu. Em không có xảy ra việc gì lại không tới đón tôi, lá gan của em rất lớn à, Thời Tiểu Niệm, em muốn nếm thử nắm đấm có vị gì phải không trên xe. Cung Âu vặn lỗ tai của cô quát, cả người bừng bừng tức giận. Hắn cho rằng cô xảy ra chuyện, lần đầu tiên cảm thấy sợ sệt như vậy. Kết quả câu ngược lại rất tốt, chẳng có chuyện gì, cứ như vậy khoan thai đến muộn. Chúng ta có hiệp ước, anh không thể đánh tôi. Thời Tiểu Niệm thấp kém nói, muốn từ bên trong nanh vuốt ma quỷ của hắn giải phóng lỗ thai đáng thương của mình. Hắn không ở trong nước liền dùng thai nghe dằn vặt lỗ thai của cô, hắn trở về, trực tiếp tự mình tra tấn cô, lỗ thai của cô đã chọc giận gì hắn. Bên trong hiệp ước còn nói em không thể không nghe lời tôi, em nhớ kiểu gì thế? Cung Âu tàn bạo mà nói, tay càng thêm ra sức véo lỗ thai của cô, em dùng chân nhớ à? Đó là hắn gạt cô thêm vào, một mình bỏ thêm 200 trang điều khoản. Thời Tiểu Niệm ở trong lòng oán thầm. Nói, ngày hôm nay đi đâu, nếu như không cho ra đáp án hợp lý, về nhà tôi liền giết chết em. Cung Âu ác thanh ác khí hỏi. Đi đâu? Thời Tiểu Niệm trước mắt lập tức hiện ra vẻ mặt của Mộ Thiên Sơ, ánh mắt lóe ra, thấp giọng nói, trên đường gặp chút chuyện.
Chuyện gì?
Cung Âu cư nhiên là muốn truy cứu tới cùng.
Lạc đường.
Thời Tiểu Niệm chỉ có thể mở to mắt nói mỏ. Trên xe có hướng dẫn, đừng giả bộ Cung Âu chừng cô.
Tôi vượt ra ngoài hướng dẫn.
Thời Tiểu Niệm nói dối tới cùng.
Cung Âu tàn nhẫn mà chừng cô, Thời Tiểu Niệm liếc trộm hắn, sắc mặt tái nhợt, không biết hắn có tin hay không.
Vậy sao em không biết gọi điện thoại cho tôi? Cung Âu tiếp tục truy hỏi.
Thời Tiểu Niệm hít vào sâu một hơi, nói, tôi gấp à, quýnh lên liền quên, điện thoại di động tắt tiếng cũng không biết, một mực tìm kiếm hướng dẫn, sau đó mới nhớ lại còn có điện thoại di động.
Cung Âu âm trầm nhìn chằm chằm cô.
Thời Tiểu Niệm của mắt.
Thời Tiểu Niệm, em tin lời nói dối này của mình sao? Cung Âu hỏi cô, giận không chỗ phát tiết.
Tôi tin a.
Cô gật đầu liên tục.
Đúng.
Cung Âu vỗ một cái vào trên đầu cô, ngữ khí lộ ra khó mà tin nổi, tôi làm sao chịu được cái người ngu ngốc này.
Không chịu được cũng đừng cố, Thời Tiểu Niệm thầm nghĩ.
Cô bị được Cung Âu một đường hùng hùng hổ hổ lôi về Thiên Chi Cảng, toàn bộ hành trình cô đều đã quên hắn ở trên người cô dùng bao nhiêu từ tiếng Anh cùng tiếng Trung dơ bẩn. Cô sắp bị hắn mắng thành đầu heo.
Vừa xuống xe, Thời Tiểu Niệm đã bị Cung Âu một cái ôm vào trong lòng, hắn ôm cô đi vào tòa lầu A.
Ra khỏi thang máy, Cung Âu đưa một tay về phía cô, mở lòng bàn tay ra.
Thời Tiểu Niệm mờ mịt nhìn về phía hắn, làm sao vậy?
Qua Cung Âu chừng cô, chỉ cần là món quà khiến tôi thỏa mãn, việc hôm nay em không nhận điện thoại, tôi sẽ tha cho em, không phải vậy sẽ không để yên cho em.
Xong, nay thật muốn không để yên rồi.
Thời Tiểu Niệm sắc mặt tái nhợt.
Qua đâu, còn không lấy ra đi? Cung Âu không vui giống cô.
Ách, ở trong phòng khách.
Thời Tiểu Niệm lúng túng nói.
Vừa mở cửa ra, Cung Âu để lại cô ở phía sau, chân dài thẳng bước hướng về phòng khách.
Thời Tiểu Niệm có loại kích động muốn chạy trốn, cô chuẩn bị hướng ra khỏi cửa, còn chưa tới nơi, liền nghe tiếng giống giận dữ của Cung Âu.
Thời Tiểu Niệm, em tới đây cho tôi.
Chương 111, nên làm sao dằn vặt em?
Thời Tiểu Niệm yên lặng mà nhìn hắn.
Hiện tại trong lòng hắn hẳn là đang nghĩ 108 loại phương pháp dằn vặt cô đi.
Cung Âu bỗng nhiên dừng lại, hai chân mềm mại đạp trên ghế sofa, trừng mắt về phía Thời Tiểu Niệm, tới đây cho tôi.
Thời Tiểu Niệm đứng bất động.
Lại đây.
Cung Âu hỏa khí càng tăng lên.
Thời Tiểu Niệm nhắm mắt đi tới trước mặt hắn, túi đầu.
Hắn vốn đã cao, lại đạp ở trên ghế xà lồng, trong nháy mắt cô cảm thấy mình giống như một đứa trẻ, mà hắn là đại ma vương tối cao đến từ địa ngục.
Tự em nói đi, hôm nay tôi nên làm sao dằn vặt em? Cung Âu đứng ở phía trên, cơ hồ là cắn răng hỏi ra lời.
Thời Tiểu Niệm cắn môi, thiếu chút nữa té xỉu, tùy tiện đi, không đánh tôi là được.
Nhưng tôi hiện tại muốn bóp chết em.
Cung Âu giống cô.
Thời Tiểu Niệm ra đầu tê dần.
Cung Âu chặt chẽ nhìn cô.
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó như một học sinh phạm lỗi, túi đầu xuống, tóc dài xóa ở sau lưng, một đôi mắt cẩn thận ngẩng lên nhìn hắn một chút, con mắt trắng đen rõ ràng, có loại kích động không nói ra được.
Liên nhìn một cái, một tuần không nhìn thấy cô, Cung Âu trong nháy mắt liền bảy hồn ít đi sáu phách.
Hắn ngồi ở chỗ đó, cuống họng lạnh lẽo, thân thể lập tức căng thẳng lên.
Đến phòng ngủ, thời ra chờ tôi.
Hắn nghĩ tới phương thức trừng phạt.
A, Thời Tiểu Niệm sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn về phía hắn.
Nghe không hiểu, Cung Âu từ trên ghế sa lông nhảy xuống, vậy được, tôi tự mình cởi cho em.
Nói xong, Cung Âu liền nắm tay cô hướng về phòng ngủ đi đến.
Bên hai Thời Tiểu Niệm vang lên thanh âm cô đơn, yêu thương của Mộ Thiên Sơ, không nên để cho hắn chạm vào em, không nên cùng hắn lên giường.
Cô bỗng nhiên lòng sinh mâu thuẫn, muốn dây dùa lại bị Cung Âu cật lực lôi kéo về phía trước.
Thời Tiểu Niệm nhìn bóng lưng của hắn, lại nghĩ tới vẻ mặt của Tạ Lâm Lâm. Nhớ tới cái giọng nữ ở trong điện thoại, các loại nguyên nhân làm cho cô càng thêm chống cự.
Đi ngang qua một cây cột, Thời Tiểu Niệm một tay ôm lấy cây cột làm sao cũng không chịu đi.
Cung Âu quay đầu lại, bất mãn mà nhìn cô, em làm gì?
Thời Tiểu Niệm ngượng ngùng nở nụ cười, tôi buổi sáng làm bữa sáng cho anh có muốn hay không đi ăn một chút trước đã?
Không muốn, tôi muốn ăn em trước.
Hiện tại, không có gì ngon miệng hơn so với cô.
Đồ ăn để lâu không tốt.
Thời Tiểu Niệm nỗ lực tìm lý do. Vậy em sẽ làm lại một lần, Cung Âu nói.
Nhưng tôi làm rất nhiều món ăn, làm rất mệt ta, tay cũng đau, không muốn làm tiếp lần thứ hai.
Thời Tiểu Niệm ôm chặt cây cột không buông.
Tay đau.
Cung Âu ánh mắt sâu xa, lập tức đổi bắt thành nắm, túi đầu kiểm tra tay cô.
Tay cô khi ở trong lòng bàn tay hắn có vẻ đặc biệt bé, mở lòng bàn tay của cô ra, vài vết thương lúc trước đã kín miệng, không hề có một vết sẹo lưu lại.
Đây không phải không có vết thương sao, còn đau? Cung Âu nhìn chằm chằm tay cô hỏi, lông mày vặn chặt.
Thời Tiểu Niệm không nghĩ tới hắn sẽ tỉ mỉ kiểm tra tay cô như vậy, cuống họng nghẹn lại, mới tiếp tục nói, đảo thìa cũng làm đau tay tôi, anh thật không muốn dùng cơm à?
Cung Âu ngước mắt liếc nhìn cô một cái, lại nhìn về phía phòng ngủ rồi nhìn về phía phòng ăn, đang do dự.
Thời Tiểu Niệm phảng phất có thể hiểu được nội tâm hắn, một tên tham ăn cùng một gã lưu manh đang đấu tranh.
Cung Âu thấp mắt nhìn về phía tay cô.
Chuyện của tôi nét.
Hắn không nỡ bắt cô làm thêm một bữa ăn.
Ăn cơm.
Cuối cùng, Cung Âu cũng quyết định.
Thời Tiểu Niệm âm thầm thở ra một hơi, bị Cung Âu kéo vào phòng ăn.
Hai nữ hầu lập tức lấy ra từng món từ hòm giữ nhiệt, xé lớp màng bọc thực phẩm ra đặt trên bàn ăn.
Một bàn tràn ngập thức ăn.
Cung Âu ở trước bàn ăn ngồi xuống, ngửi mùi vị đồ ăn quen thuộc, trong bụng nhất thời trống rỗng, cầm lấy đũa liền bắt đầu gắp.
Thời Tiểu Niệm vừa muốn ngồi xuống đối diện hắn, Cung Âu liền nhìn cô một chút, ra lệnh, ngồi bên cạnh tôi.
Tại sao cô luôn luôn ngồi đối diện hắn?
Em đang mang tội còn có tư cách hỏi tôi tại sao?
Nếu em ngồi thì ngồi. Cung Âu không vui nhìn cô.
Cô làm sao lại thành người mang tội, không phải cô đã mua 68 quả dưa hấu sao?
Cô còn phải dùng thẻ tín dụng trả nợ đây.
Thời Tiểu Niệm âm thầm nghĩ, nhưng vẫn là đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống.
Một giây sau, cô đã bị Cung Âu ôm lấy, trực tiếp bị hắn đè ngồi ở trên đùi, nghiêng người mà ngồi, cả người bị hắn vòng vào trong ngực.
Như vậy anh sẽ ăn cơm không ngon.
Thời Tiểu Niệm nói.
Em còn tôi tình nguyện.
Hắn đã một tuần không được ôm cô.
Tôi cũng muốn ăn chút cơm.
Chờ tôi ăn xong lại nói.
Cung Âu cứ như vậy ôm cô, không chê vướng bận mà dùng cơm, cắn từng miếng lớn, kẹp từng khối thức ăn nút vào trong miệng, ưu nhã nhai.
Thỉnh thoảng, hắn kẹp một miếng thức ăn bỏ vào trong miệng cô, làm cho cô thưởng thức một hồi.
Cô còn không có nếm ra mùi vị, Cung Âu liền túi đầu hôn miệng của cô, ngậm lấy môi cô hôn như si như cuồng, nếm hết mùi vị trên môi cô.
Cuối cùng, hắn lại cướp thức ăn từ trong miệng cô, chỉ để lại hơi thở của chính mình cho cô.
Thời Tiểu Niệm không nói được gì.
Một nữ hầu từ bên ngoài đi vào phòng ăn, thiếu gia, có người tự xưng là bằng hữu của Thời Tiểu Thư đến đây, là hai mẹ con.
Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm ngồi ở trên người Cung Âu lập tức cứng đờ.
Mẹ con.
Là Đường Nghệ cung bốt, hiệu suất của Mộ Thiên Sơ quả nhiên rất nhanh, đã an bài mẹ con họ tới đây.
Bằng hữu của em? Cung Âu nhìn về phía cô, ánh mắt lộ ra chất vấn.
Cô bình thường điện thoại cũng không thấy tiếp, còn có bằng hữu.
Chính là người bạn anh đã gặp ở trên chuyến tàu.
Thời Tiểu Niệm nói.
Cung Âu trầm tư chốc lát, hồi tưởng lại, lông mày vặn chặt, người kia không phải tôi đã bảo Phong Đức ném ra nước ngoài sao, cô ta còn dám trở về.
Thời Tiểu Niệm hé môi, nha, đúng, thiếu chút nữa cô đã quên còn có chuyện này.
Cô suy nghĩ một chút nói, cô ấy mang theo con trai ở nước ngoài không thích hợp, trở về thì sao, anh không cần lại đuổi người ta đi.
Cung Âu thấp mắt nhìn nàng, tức giận nói, em chỉ cần đừng mỗi ngày nghĩ muốn rũ sạch quan hệ với tôi mới mặc kệ sống hay chết của cô ta.
Thời Tiểu Niệm nở nụ cười khô khốc.
Cô không có cách nào không nghĩ, bọn họ quan hệ nam nữ không bình thường như vậy, nên nhanh chóng kết thúc.
Mời bọn họ vào đi.
Thời Tiểu Niệm hướng nữ hầu nói xong cô từ trong lòng Cung Âu đứng lên.
Ngồi xuống.
Cô vừa rời hắn đi, Cung Âu liền bất mãn mà nhíu lông mày.
Có khách đến, chúng ta không nên như vậy.
Vậy hãy để cho khách rời đi, Cung Âu lạnh lùng nói, để đũa xuống, đưa cô ôm trở lại.
Nữ nhân này có lương tâm hay không, một tuần không gặp, cô cứ như vậy lạnh nhạt, không muốn tới gần hắn.
Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm không thể làm gì khác hơn là tiếp tục ngồi ở trong ngực của hắn.
Thiếu gia, Thời Tiểu Thư, khách đã đến.
Thanh âm của nữ hầu truyền đến.
Thời Tiểu Niệm ngẩng đầu lên, chỉ thấy Đường Nghệ nắm bàn tay nhỏ bé của Bốp đi vào phòng ăn.
Như Mộ Thiên Sơ từng nói, Đường Nghệ rất biết cách che giấu bản thân. Tóc dài đến eo tùy ý xóa ra, trên người mặc một chiếc áo hở vai màu trắng phối cùng chiếc váy dài đến mắt cá chân, dáng người cao cao, gầy gò, khí chất thanh cao lại không mất một tia cảm giác.
Bốp đứng bên chân cô, cậu bé mặc một chiếc áo sơ mi giống như một tiểu vương tử, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút hồ đồ mà nhìn xung quanh.
Thời Tiểu Niệm không nhìn ra Bốp cùng Cung Âu có bao nhiêu giống nhau, chỉ cảm thấy bọn họ ngũ quan đều rất đẹp.
Không biết Cung Âu nhìn thấy Bốp cảm nhận được cái gì? Trong lòng hắn hẳn là có một tia tình cảm cha con đi.
Cô không khỏi nhìn về phía Cung Âu.
Cung Âu liền nhìn thẳng cũng không nhìn các cô một chút, tiếp tục ôm cô ăn, duy trì tướng ăn tao nhã, đồ ăn bị tiêu hao một cách nhanh chóng. Thời Tiểu Niệm sám mặt lại. Cung tiên sinh, xin chào. Đường Nghệ nhẹ nhàng mở miệng, lôi kéo tay Búp nói, Búp, chào chú đi. Búp lập tức trốn đến phía sau Đường Nghệ, chỉ lộ ra một đôi mắt to nhìn bọn họ, rất sợ người lạ. Đường Nghệ có chút lúng túng. Thời Tiểu Niệm điều tiết bầu không khí, Đường Nghệ, Búp, các người ăn cơm rồi à?
Tôi ăn rồi, Búp buồn bực, từ sáng sớm đến bây giờ đều không chịu ăn.
Đường Nghệ nói, con mắt nhìn về phía Cung Âu. Cung Âu chỉ chăm chú ăn, không quan tâm chút nào đến các cô. Chương 112, Cung Âu ăn no. Khuôn mặt của Búp nhỏ dại ra. Đường Nghệ giật mình. Thời Tiểu Niệm kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy Cung Âu đem tôm ưu nhã bỏ vào trong miệng tôn quý của chính mình, bất mãn mà nghiêng nhìn cô một chút, nó ăn quá nhiều rồi. Tiểu hài tử mới ăn 3-4 miếng được không? Thời Tiểu Niệm không muốn cùng Cung Âu tranh chấp, tiếp tục từ bàn ăn chia thức ăn vào đĩa cho Búp, hy vọng thằng bé có thể ăn nhiều hơn một chút. Cô gắp một miếng thức ăn, Cung Âu liền cướp đi một miếng. Cô chia một phần, Cung Âu cướp một phần. Thời Tiểu Niệm ngồi ở trên đùi hắn càng thêm ra sức, ánh mắt Cung Âu âm trầm chừng cô một chút, sau đó bắt đầu phong quyển tàn vân, đem thức ăn trên bàn từng cái đổ vào bát mình. Đường Nghệ ngồi ở chỗ đó hoàn toàn bị chấn động choáng váng, cùng Búp hai người cứ như vậy ngơ ngác nhìn Cung Âu đem một bàn món ăn ăn hết sạch sẽ. Liền miếng thức ăn cuối cùng trong đĩa của Búp đều không có buông tha. Tất cả cái đĩa, cái mâm sạch sành xanh. Đường Nghệ khiếp sợ nhìn về phía gương mặt anh tuấn của Cung Âu. Đường đường là tổng giám đốc NE dĩ nhiên là cái đại vị vương, dạ dày lớn đến mức cũng quá đáng sợ. Món ăn trên bàn này hẳn chuẩn bị cho 6-7 người ăn đi. Thời Tiểu Niệm nhìn một bàn đĩa trống trơn, không nói gì nhìn về phía Cung Âu. Cung Âu lạnh lùng chừng cô một chút, thức ăn trong đĩa, làm sao em không gắp? Phí lời. Đều bị một mình hắn ăn hết rồi, còn kẹp cái gì? Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ. Cung Âu cầm lấy giấy ăn ung dung thong thả lau môi, đồng nhiên nhíu mày lại, để câu ngồi xuống một bên. Đứng lên liền hướng ngoài phòng ăn chạy ra. Chỉ chốc lát sau, liền nghe một tiếng nôn cực kỳ bi thảm truyền đến. Thời Tiểu Niệm đầu đau muốn nước ra. Xảy ra chuyện gì a? Đường Nghệ một mặt mờ mịt nhìn về phía cô, sau đó chỉ đầu góc của chính mình, hắn cũng không có vấn đề đi. Xưa nay chưa từng nghe tới trong Cung Âu trong truyền thuyết là người đầu góc có vấn đề, người bình thường làm sao ăn xong bằng đó thức ăn có thể chịu được đi. Búp ngồi ở chỗ đó, nhìn chằm chằm bàn thức ăn trống không, miệng nhỏ khem nếu. Các ngươi ngồi đây chờ một chút, tôi đi nhìn. Thời Tiểu Niệm cười ngại ngừng, từ trước bàn ăn đứng lên hướng đi phòng vệ sinh gần nhất. Trong phòng vệ sinh, hai tay Cung Âu đặt tại bên cạnh bồn rửa tay, không người chính đang nổ mạnh, vòi nước đang chảy, nước lẫn vào đồng nôn trôi đi. Đây là một bồn rửa tay được đặc biệt chế tạo có thể chứa đựng dị vật xuống đặc, là Phong Đức đặt làm sẵn, Phong Đức có dự liệu trước, biết Cung Âu sẽ có ngày này. Nôn. Cung Âu quay về bồn rửa tay nôn mửa. Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ tiến lên. Vỗ nhẹ lưng của hắn, anh đây là cần gì chứ, rõ ràng ăn không hết nhiều như vậy, còn nhất định phải cứng rắn chống đỡ. Liên tranh ăn với một đứa trẻ. Kết quả đem mình lại ăn no rồi. Nôn. Cung Âu lại một lần nữa phun ra, sau đó lấy mu bàn tay lau quá môi mỏng, quay đầu, gương mặt anh Tuấn có chút tái nhợt, còn ngươi đen nham hiểm nhìn chằm chằm cô, như chặt đinh chém sắt nói, tôi mặc kệ, thức ăn em làm chỉ có tôi có thể ăn. Nếu như hắn không phải đã nghiên cứu phát minh ra hệ thống NE khiến cả thế giới phải kinh ngạc, Thời Tiểu Niệm thật hoài nghi đầu óc hắn có vấn đề. Tôi không đem bọn họ đuổi ra ngoài coi như giữ lại mặt mũi cho em, còn muốn cướp đồ ăn của tôi, đừng hòng mơ tới. Cung Âu nói tới lý lẽ thẳng thừng. Nói xong, đầu hắn lại hạ thấp xuống, rồi hướng cột nước đang ảo ảo phun ra, lông mày vặn chặt. Thời Tiểu Niệm nhìn hắn thống khổ đến mặt mũi dữ tợn, lông mày không khỏi khóa chặt. Hắn đây hả tất phải vậy? Đồ ăn cô làm đâu phải hiếm lạ trên trời dưới đất không có, đáng ra hắn chống đỡ thành như vậy cũng phải ăn đi. Nôn. Cung Âu quay về bồn rửa tay nôn đến rối tinh rối mù, cả khuôn mặt đều trắng không còn giọt máu, thái dương chảy ra giọt mồ hôi nhỏ. Cung tiên sinh. Đường Nghệ từ bên ngoài đi tới, trên tay bưng một chén nước, âm thanh nhẹ nhàng khoan khoái ôn nhu, tôi rót một chén nước gấm cho anh có muốn hay không xúc miệng, giúp mồm miệng dễ chịu hơn chút. Thời Tiểu Niệm quay đầu, chỉ thấy Đường Nghệ mỉm cười với nhìn về phía cô. Con mắt Thời Tiểu Niệm chuyển động, tay từ trên lưng Cung Âu thu hồi, từng bước một lùi về phía sau, ra hiệu Đường Nghệ tiến lên. Đường Nghệ rõ ràng ý của cô, gật gật đầu. Cung Âu còn đang quay về phía bồn rửa tay, nghe vậy, ngón tay thon dài từ trong tay Đường Nghệ thô bạo cầm lấy chén nước, uống một hớp ở trong miệng, sau đó phun ra. Cung tiên sinh, anh có khỏe không? Đường Nghệ thân thiết hỏi. Thời Tiểu Niệm lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài, âm thanh Đường Nghệ ở sau lưng cô vang lên, Cung tiên sinh. Tôi biết mấy động tác xoa bóp, tôi có thể giúp anh ấn vào, có thể sẽ cho anh thoải mái chút, anh cảm thấy như thế nào? Trả lời cô ta, là một tiếng nôn của Cung Âu. Thời Tiểu Niệm nhíu nhíu mày, đem Đường Nghệ cùng Cung Âu ở lại phòng vệ sinh, một người rời đi. Như vậy là tốt rồi, để Đường Nghệ một chút tiếp cận Cung Âu. Nói tới vài phương diện khác, địch thực là cô cùng Đường Nghệ giống nhau, Cung Âu nếu có thể đối với cô cảm thấy thú vị, đối với Đường Nghệ cũng sẽ rất dễ dàng mê mẩn đi. Thời Tiểu Niệm nghĩ, người hướng đi phòng khách. Nhìn quả dưa hấu đang nằm trên sàn nhà, Bốp một mình đứng ở nơi đó, khuôn mặt nhỏ đẹp đẽ không lộ vẻ gì. Đông nhiên, Bốp ngồi chồm hổm xuống, tay nhỏ mũm mĩm vô vô quả dưa hấu, miệng nhỏ không tự chủ hướng xuống dưới. Xem ra tiểu hài này là thật đói bụng. Vừa nay thức ăn đều bị Cung Âu cướp đi. Thời Tiểu Niệm hướng đứa bé đi tới, ngồi chồm hổm xuống, mỉm cười nói, Bốp, cháu là đang muốn ăn quả dưa hấu à? Bốp sợ người lạ mà nhìn cô, đứng lên lui về sau một bước, tay nhỏ siết góc áo không nói lời nào. Thời Tiểu Niệm nhớ tới lời Mộ Thiên Sơ nói, đứa nhỏ này có một chút triệu chứng bệnh tự kỷ. Cháu muốn ăn liền ngồi xuống đây, A Di bổ quả dưa hấu cho cháu ăn có được hay không? Thời Tiểu Niệm từng bước dụ dỗ. Bốp nhìn cô, lại nhìn quả dưa hấu, trên mặt trồi lên ửng đỏ xấu hổ, thật lâu sau mới thật nhanh gật đầu một cái. Thật ngoan, đến, A Di cho cháu đi bổ quả dưa hấu. Nói xong, Thời Tiểu Niệm ôm một quả dưa hấu đứng lên. Đem quả dưa hấu để xuống cho tôi. Một tiếng gào tức giận đột nhiên truyền đến. Thời Tiểu Niệm ôm lấy quả dưa hấu kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy Cung Âu một mặt tái nhợt đứng ở nơi đó. Bốp sợ đến lập tức trốn đến phía sau cô. Ai cho phép em đi bổ quả dưa hấu? Cung Âu chân dài bước dài hướng về cô, liền một cái từ trong tay cô đoạt lấy quả dưa hấu, sắc mặt rất chi tức giận không thua gì bị người khác đoạt bảo thạch quý báu. Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ nhìn hắn, tiểu hài tử muốn ăn quả dưa hấu. Đây là của tôi. Cung Âu giống. Anh không phải là không thích sao? Hắn không phải ghét bỏ quả dưa hấu này sao? Không thích nó cũng là của tôi. Cung Âu tàn nhẫn mà chừng cô một chút. Thời Tiểu Niệm, ngày hôm nay em định làm gì? Tôi vừa về em lại liều mạng khiến cho tôi không cảm thấy dễ chịu. Tôi nào có, tôi chỉ là muốn bổ quả dưa hấu mà thôi. Không được. Một mình anh lại ăn không hết. Tôi đóng băng nó làm thành tác phẩm nghệ thuật. Cung Âu hẹp hòi đưa ra lý lẽ. Cung Âu đem quả dưa hấu thả lại trên đất, chừng hai nữ hầu gái bên cạnh một chút, đem tất cả quả dưa hấu đều đóng băng cho tôi. Ảch, thiếu gia, nơi này thật không có tủ lạnh lớn như vậy. Hai nữ hầu nhìn nhau, nói rằng, nơi này cũng không phải cung điện, không có hầm chứa đá. Vậy thì đi mua, có phải là chuyện gì đều tôi cũng phải dạy cho các ngươi? Cung Âu bất mãn cực kỳ. Là, chúng tôi lập tức đi. Nữ hầu gái vội vội vã vã chạy ra bên ngoài. Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó đã hoàn toàn không tìm được lời nào thốt ra. Cung Âu tàn nhẫn mà chừng cô, tầm mắt đông nhiên rơi vào trên người Tiểu Nam Hải, chỉ thấy Bốp trốn ở phía sau lúc Tiểu Niệm, tay nhỏ chăm chú siết váy Thời Tiểu Niệm. Này Tiểu Sắc Lang, bỏ tay ra cho tôi. Cung Âu không vui chừng mắt Bốp. Bốp sợ đến càng thêm nắm chặt váy Thời Tiểu Niệm. Cung Âu càng thêm khó chịu, giơ tay lên làm dáng đánh hắn, ngươi còn không buông tay, có phải là... Thời Tiểu Niệm đang muốn cản hắn, chỉ thấy Đường Nghệ không biết từ nơi nào đột nhiên lao ra, ngăn ở trước mặt mình, đón nhận năm đấm của Cung Âu. Xin lỗi, Cung tiên sinh, tiểu hài tử không hiểu chuyện, ngài tuyệt đối không nên cùng hắn tính toán. Cung Âu vặn chặt lông mày. Đường Nghệ lôi Bốp ra, Bốp, chạy ra xin lỗi Cung tiên sinh, nhanh lên một chút. Chương 113, chỉ là xoa bóp mà thôi. Cô là A. Lại muốn một người phụ nữ khác bỏ đến trên giường của em, xoa bóp cho người đàn ông cậu em tâm của em có phải hay không lớn như vậy? Cung Âu trùng cô quát, bất mãn cực kỳ. Ngày đầu tiên hắn về nước, khi hắn tưởng tượng hẳn là có thể trải qua thế giới lãng mạn của hai, làm sao cũng không nghĩ đến sẽ biến thành tình trạng này. Thầy Thu Niệm nghe hắn, khẽ nói, chỉ là xoa bóp mà thôi. Nghe vậy, Cung Âu lập tức từ trên giường ngồi xuống, một đôi mắt đen kịt thẳng tắp trừng mắt về phía cô, chỉ là xoa bóp mà thôi em không ngại. Tiếng nói của hắn từ tính lại âm trầm. Không ngại. Thời Tiểu Niệm lắc đầu. Thật sự không ngại. Cung Âu trừng mắt cô, không buông tha bất kỳ một biểu hiện nào trên mặt cô. Tại sao có thể có nữ nhân không ngại điều này? Trừ phi cô đối với hắn căn bản là không quan tâm. Không thể. Cô yêu hắn. Cô yêu hắn không có thuốc nào cứu được, thậm chí đem hắn làm cảm hứng sáng tác, cô chỉ là đang giả bộ mà thôi. Đúng, nhất định là như vậy. Thời Tiểu Niệm vẫn là như vậy nhàn nhạt biểu hiện, lắc đầu, thật không chú ý, anh không phải khó chịu sao, Đường Nghệ sẽ xoa bóp, để cho cô ấy làm thử đi, anh sẽ bê ớt khó chịu. Nói xong, cô ra ngoài. Cô muốn nỗ lực chế tạo cơ hội cho Đường Nghệ cùng Cung Âu. Còn chưa đi ra cửa, một gối ném trúng lưng của cô. Cút trở lại cho tôi. Cung Âu trừng mắt cô, em xoa bóp cho tôi. Tôi không biết làm. Lúc Tiểu Niệm nói, tùy tiện ấn loạn là được. Cung Âu trầm giọng nói, nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, ánh mắt càng âm trầm, em mợ không muốn lại muốn làm cho tôi tức chết, tôi thật muốn giết chết em. Hắn đã nói muốn giết cô cả trăm lần, nhưng cuối cùng, cũng không bao giờ động tay động chân. Thời Tiểu Niệm quay đầu lại, chỉ thấy Cung Âu đã úp sấp trên giường, mặt gối lên trên cánh tay, sắc mặt còn có chút trắng xám. Quên đi. Vẫn là làm theo tuần tự, không thể để cho Cung Âu phát giác mục đích của cô. Suy nghĩ một chút, Thời Tiểu Niệm đi tới bên giường, cởi giày lên giường, ngồi quỳ chân bên cạnh hắn, bắt đầu nhấn nhấn trên lưng hắn. Cô không biết cách xoa bóp. Cơ hồ là ấn ấn lung tung trên lưng. Một hồi dùng sức, một hồi lại mềm nhũn. Cô cho rằng đè xuống một lát, Cung Âu sẽ thiếu kiên nhẫn, kết quả Cung Âu càng thỏa mãn phát ra một tiếng thở. Ừ, ngày hôm nay cũng là em để tâm xoa bóp cùng nấu ăn. Con mắt nào của hắn thấy cô để tâm. Bình thường chưa từng xoa bóp sao, vậy cũng coi là thật. Thời Tiểu Niệm không nói gì lắc đầu, đè xuống một lát, Cung Âu nói, ngồi lên lưng tôi đè lên. Không muốn. Ngồi. Không muốn. Vậy tôi ngồi trên người em có tin hay không, nếu không phải hắn bây giờ là thật ăn no rồi, hắn nhất định càng vui đến thay cô xoa bóp. Vô liêm sỉ. Lưu manh. Không biết xấu hổ. Thời Tiểu Niệm oán nghiệm, bất đắc dĩ ngồi vào trên lưng của hắn, tiếp tục thay hắn bóp vai, lưng, trên tay cố dùng sức, hận không thể đẻ chết hắn đại sát lang. Ừ, thoải mái. Cung Âu hài lòng than thở. Thời Tiểu Niệm cố sử dụng sức mạnh bình sinh từ hồi bú sữa mẹ đến giờ. Ừ, sức này vừa vặn. Cung Âu càng hài lòng rồi. Thời Tiểu Niệm rơi lệ, người mệt đến thở hừng hực, thua trận. Cung Âu cảm giác tay nhỏ mềm mại của cô ở trên lưng hắn gắng sức, chóp mũi ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt chỉ thuộc về cô ở trên chăn, hưởng thụ đến nhắm mắt lại. Đây mới là cảm giác mà hắn muốn. Ở nước ngoài một tuần lễ không sờ được cô, ôm không tới cô, hắn đều sắp điên rồi. Tay nhỏ bé của cô ấn ở trên lưng hắn một hồi nắm tay gõ, mỗi một lần cũng giống như là gõ đến bên trong trái tim của hắn, giúp hắn chống đỡ cái dạ dày đang khó chịu lúc này. Cung Âu chính là người như vậy, yêu ai yêu cả đường đi, dù cô ấy có làm gì cũng đều thấy hợp mắt, tỉ như Thời Tiểu Niệm. Vào lúc này, đây là khoảnh khắc tuyệt vời nhất của hắn ngày hôm nay. Hắn nhắm hai mắt, môi mỏng làm nổi lên một vệt độ cong, gương mặt có vẻ đặc biệt anh tuấn. Đúng. Âm thanh của Thời Tiểu Niệm ở trên đỉnh đầu hắn vang lên. Cung Âu, có chuyện tôi muốn cùng anh thương lượng. Cái gì? Thời Tiểu Niệm một bên thay hắn xoa bóp, một bên cố gắng nói ra khỏi miệng, tôi muốn mời Đường Nghệ cùng bốp ở đây ở một thời gian ngắn, có thể không? Nghe vậy, con mắt Cung Âu lập tức mở, che kín mù mịt, tiểu sắc lang kia không được. Đó là con của anh. Thời Tiểu Niệm mặt sầm lại, thằng bé mới hơn 2 tuổi, tại sao có thể là sắc lang? Không được. Cung Âu kiên quyết không đồng ý. Nhưng tôi đã mời rồi. Thời Tiểu Niệm nói. Vậy cũng không được, tôi ở trên, em đang ở dưới, tôi quyết định. Cung Âu bá đạo nói. Việc đã đến nước này, Thời Tiểu Niệm chỉ có thể chơi xấu khóc lóc om sòm, đây là ta nhà tôi nghĩ mời ai liền mời người đó. Tuy rằng, đối với nhà này cô chưa từng có lòng trung thành. Đây là phòng tôi mua cho em. Cung Âu nhắc nhở cô cho rằng bằng cô một họa sĩ truyện tranh hạng ba lại có thể mua được nạ ở Thiên Chi Cảng. Ngược lại bất động sản đứng tên của tôi, vậy chính là của tôi. Thời Tiểu Niệm kiên quyết nói. Tự mình nói đến độ có chút niềm tin không đủ, ngược lại chính là tôi, ngược lại tôi liền muốn mời họ ở đây một thời gian ngắn, ngược lại ta nói có thể là có thể, ngược lại tôi liền muốn, ngược lại tôi liền muốn. Liên tiếp mấy cái ngược lại. Âm thanh càng ngày càng trột dạ của cô len lỏi vào trong thai Cung Âu nhưng thành những lời làm nũng mềm nũng, ngực nhất thời bị chấn động đến mức luống cuống. Đây tựa hồ là lần đầu tiên cô làm nũng với hắn. Không giống với trước đây hết sức lấy lòng, tuy rằng đáng yêu, nhưng đều là cô diễn. Lần này là chân chân chính chính làm nũng, vẫn giống như bé gái làm nũng. Cung Âu nằm nhoài ở chỗ này, cả người đều thả lỏng, âm thanh mềm mại của cô như một luồng dòng điện điện tiến vào thân thể của hắn, khiến tất cả thần kinh của hắn đều kích thích lại tê tê lại ngứa. Được rồi, đáp ứng em là được. Cung Âu giả vờ không kiên nhẫn nói, người đã bị điện chịu được không được. Không phải là mời bạn học cũ sao, cô đã dùng giọng điệu này để thuyết phục hắn cũng sẽ không chút do dự nắm cái thang đi. Thật sự. Thời Tiểu Niệm cả kinh, không nghĩ tới hắn sẽ dễ dàng đáp ứng, không khỏi thở một hơi. Quá tốt rồi. Kế hoạch lại thành công một nửa. Tiếp tục xoa bóp. Cung Âu nói rằng. Nha, tốt. Thời Tiểu Niệm ra sức thay hắn xoa bóp. Không biết có phải do cô có thiên phú xoa bóp, Cung Âu dưới sự xoa bóp của cô chậm rãi ngủ thiếp đi, đóng lại mắt nằm nhoài ở chỗ này rơi vào ngủ sâu. Xác định hắn ngủ, Thời Tiểu Niệm cẩn thận mà từ trên người hắn hạ xuống giường, rón rén rời phòng. Vừa ra khỏi phòng, cô đã mặt đụng Phong Đức. Chỗ này tôi có mấy văn kiện chờ thiếu gia xem qua. Phong Đức dựng thẳng lên văn kiện trong tay nói rằng. Hắn ngủ rồi. Thời Tiểu Niệm nói. Phong Đức gật đầu, thiếu gia thời gian rồi ở nước Anh hẳn là bận bịu hỏng rồi, nghe nói đều không có một giấc ngủ ngon. Có đúng không? Lời này nghe vào trong thai thời tiểu niệm có chút biến đổi. Bận điệu hỏng rồi là vội vàng gặp mặt đối tượng kết hôn sao? Vừa nghĩ tới thời điểm bắt cô giữ máy, cung âu đều là giữ mịt rổ phồn lại cùng hẹn hò với vị hôn thê, ý chí rời đi của thời tiểu niệm càng thêm kiên định. Đúng vậy à, thiếu gia mệt muốn chết rồi, một tuần lễ này cũng không có một bữa ăn ngon miệng, tôi đi ra ngoài chọn món ăn lót dạ, xin mời thời tiểu thư hầm cho thiếu gia uống đi. Phong Đức rất quan tâm thân thể cung âu, là vị quản gia vô cùng tận trách.
Tốt.
Thời tiểu niệm gật đầu. Phong Đức đạt được mục đích rời đi. Thời tiểu niệm đi về phía trước, ở ngoài ban công phòng khách phát hiện bóng người Đường Nghệ, cô ta một mình đứng ở nơi đó, trên tay bưng một chén nước, mái tóc dài theo gió bay lên, ánh mặt trời rơi vào trên mặt của cô ta, đẹp đến thanh lệ cảm động, khí chất xuất trần. Thời tiểu niệm hướng tới cô ta đi đến, đem cửa ban công cùng phòng khách đóng lại. Chương 114, miệng của nàng bỏng đến. Thời tiểu niệm hướng đi vào phòng khách, điện thoại di động đống nhiên rung lên. Cô lấy điện thoại di động ra, là tin nhắn của Mộ Thiên Sơ, thông điệp. Công viên trò chơi. Thời tiểu niệm nhớ tới cái kia công viên trò chơi cũ đó, nhớ tới cảnh tượng thời còn trẻ cùng Mộ Thiên Sơ chơi điên cuồng, không khỏi nở nụ cười. Cô đưa tay trên điện thoại di động nhập liệu văn tự. Làm sao có khả năng quên? Đó là khoảng thời gian hiếm hoi cô cảm thấy hạnh phúc. Tin nhắn của Mộ Thiên Sơ rất nhanh được gửi đến. Trong lời nói Mộ Thiên Sơ tung cô lên trời cao. Ngôn ngữ sùng nịnh này đã bao nhiêu năm không được thấy rồi. Thời tiểu niệm ngồi vào trên ghế xa lồng, lại hồi tưởng lại quá khứ. Mộ thị đang rơi vào khủng hoảng, hắn đang có bao nhiêu việc phải xử lý, nhưng lại không do dự công bố tin tức cùng thời địch ly hôn, đây không thể nghi ngờ là họa vô đơn chí. Tin nhắn của Mộ Thiên Sơ lại đến. Thời tiểu niệm nhập ký tự trả lời. Ngồi ở trên ghế xa lồng, thời tiểu niệm rất là hiếu kỳ, chỉ là tin nhắn liên lạc, cô không tưởng tượng ra được biểu hiện tẩu Mộ Thiên Sơ lúc trả lời tin nhắn. Hay nguyên lai giống như bộ dạng cô lúc này. Rốt cuộc là hài lòng hay vẫn là thất vọng? Cô nhìn chằm chằm điện thoại di động hồi lâu, Mộ Thiên Sơ không có trả lời tin nhắn của cô. Cô không khỏi có chút lo lắng, đang muốn viết tin nhắn hỏi, tin nhắn Mộ Thiên Sơ lại tới. Ngữ khí câu nói này thời tiểu niệm đọc hiểu rồi. Mộ Thiên Sơ khẳng định vừa cười, quá xấu. Có điều, hắn thật sự biến trở về Mộ Thiên Sơ của trước đây, chỉ có hắn trước đây mới biết khẩu vị của cô, biết cách làm sao cho cô hiếu kỳ, làm sao làm cho cô gấp. Thời tiểu niệm cầm điện thoại di động, gương mặt thanh tú lộ ra vẻ mỉm cười. Rốt cục khôi phục nhớ. Cũng còn tốt không biến thành kẻ ngu si. Thật tốt. Đại khái ở nước Anh thật sự mệt mỏi, cung âu ngủ thẳng đến sáng ngày thứ hai. Thấy hắn ngủ được say, thời tiểu niệm liền trốn ở trong thư phòng vẽ vời. Sáng sớm hôm sau, thời tiểu niệm lên chuẩn bị làm bữa sáng, vừa vào nhà bếp, chỉ thấy Đường Nghệ đã đang bận điệu, một bên ngáp một cái một bên chọn đồ ăn, bên cạnh kệ bếp đặt mấy đĩa đồ ăn. Đường Nghệ hiển nhiên rất sớm đã dậy. Cô ta đúng là rất tích cực. Tiểu niệm, sớm. Đường Nghệ nhìn về phía cô, khẽ mỉm cười, tôi không biết các ngươi thích ăn cái gì, liền theo sở trường của tôi làm, có thể không? Thời tiểu niệm đi tới trước cái bếp, cầm lấy đũa gắp một miếng thức ăn bỏ vào trong miệng. Mùi vị không mặn không nhạt vừa vặn, mùi vị tự nhiên của nguyên liệu hùng bị che lấp, hoàn mỹ tan ra ở trong miệng. Không thể không thừa nhận, tay nghề Đường Nghệ so với cô tốt hơn. Ăn thật ngon. Thời tiểu niệm không keo kiệt ca ngợi. Vậy cô cảm thấy cung tiên sinh có thể thích ăn không? Đường Nghệ lo lắng nhìn về phía cô. Trong mắt mơ hồ lộ ra chờ mong. Thời tiểu niệm lắc đầu, cái này tôi không xác định. Khẩu vị của cung âu không giống người bình thường, sơn chân hải vị gì đó khi ở trong miệng hắn đều là không đáng nhắc tới, mà cô làm bát mì tôm, hắn đều có thể ăn mấy bát. Khẩu vị của hắn người bình thường căn bản không đoán ra được. Vậy nếu tôi làm hắn không thích ăn thì làm sao bây giờ? Đường Nghệ hoảng loạn mà nhìn cô. Không liên quan, từ từ đi. Thời tiểu niệm nói, đông nhiên sáng mắt lên, nói rằng, như vậy đi. Ngày hôm nay cô chỉ làm một món ăn, những thứ khác để tôi làm, nếu như cung âu tiếp thu, ngày mai cô liền làm hai món, từng ngày tăng dần, mãi đến tận hắn toàn bộ tiếp thu mới thôi. Chờ cung âu yêu món ăn của Đường Nghệ, thì ngày Đường Nghệ được coi trọng cũng không còn xa đi. Còn muốn phiền toái như vậy Đường Nghệ không rõ. Cô không hiểu, dạ dày của cung âu rất kỳ quái, nhưng cô chỉ cần nắm lấy, cơ bản liền tóm lấy hắn người này rồi. Thời tiểu niệm nói rằng, nhớ lại. Với bắt đầu cung âu chính là bị đồ ăn cô làm chinh phục. Tuy rằng cô cũng không biết đến tột cùng đồ ăn cô làm ngon ở nơi nào. Đường Nghệ như hiểu mà không hiểu gật đầu. Được, vậy tôi làm trợ thủ cho cô nấu ăn đi. Ừ. Thời tiểu niệm gật đầu, cầm lấy tạp dề sạch sẽ mang vào, bắt đầu bận túi bụi. Đường Nghệ ngồi chồm hổm trên mặt đất chọn đồ ăn. Thời tiểu niệm một tiếng la bá đạo hung hăng sáp nhập nhà bếp. Thời tiểu niệm đang đứng ở nơi đó hầm canh, túi đầu muốn nềm xem vị đã vừa trưa, đột nhiên nghe thế bất chợt giật mình, sợ đến mức môi trực tiếp kề sát tới cái môi, nước canh nóng bỏng chạm vào ngoài miệng, nóng bỏng khiến cho cô la lên, à, thật là nóng. Cô quăng cái môi, vội vã im miệng. Thật là nóng. Làm sao vậy? Đường Nghệ đứng lên. Lời còn chưa dứt, một bóng người cao to liền chạy vào nhà bếp, tốc độ nhanh khiến người ta không thấy rõ. Thời Tiểu Niệm rơi vào một cái ôm ấm áp, cung âu ôm chặt lấy cô, túi đầu nắm cằm của cô, làm sao lại bị bỏng. Hắn nhíu mày, đưa tay đang che miệng của cô kéo xuống, con ngươi đen nhìn chằm chằm môi cô, miệng của cô hồng một mảnh. Đều là anh làm tôi sợ. Thời Tiểu Niệm đoán niệm mà nhìn hắn, môi bị bỏng đến tê dại. Tôi gọi em một tiếng mà thôi. Cung âu chừng cô, kêu một tiếng mà cô cũng bị dọa sợ. Tôi chính đang hầm canh đây. Hắn đột nhiên gọi như vậy một tiếng. Cô vốn là muốn chậm rãi nếm vị của nồi canh, giật mình, toàn bộ môi đều bị nước canh nóng bỏng dính vào, bỏng chết rồi. Ngốc, chưa từng thấy nữ nhân ngu xuẩn như em. Cung âu chừng cô một chút, lôi kéo cô đi tới bồn rửa tay bên cạnh, mở vòi nước, ngón tay dính nước lạnh sau đó áp vào môi cô. Từng điểm vỗ về. Cẩn thận từng ly từng tí một. Không cần, tôi tự mình làm. Thời Tiểu Niệm chống cự. Đừng nhúc nhích, cẩn thận một chút. Cung âu nói, tiếp tục tiếp dùng nước lạnh lau ở trên môi của cô, cố gắng cho môi cẩu cô hạ nhiệt độ, tiếng nói trầm thấp tư tính, như thế nào, có khá một chút không? Thời Tiểu Niệm mím mím miệng, không cảm giác, miệng đã tê dần. Bỏng đến miệng cũng không trí giác. Cung âu nhìn chằm chằm môi cô, không thấy lên sưng, chỉ là tê tê. Ừ, Thời Tiểu Niệm nói, chỉ là không cảm giác. Ừ, được nước lạnh đụng vào, hiện tại câu ngược lại không cảm thấy nóng. Vậy tôi đến cho em có cảm giác. Cung âu bá đạo nói rằng, đột nhiên nâng mặt cô lên, túi đầu hôn đi, ngậm môi cô, hôn cô chằn chọc nhiều lần, đầu lưỡi đẩy ra bờ môi đang tê dại của cô, tiến thẳng trong khoang miệng ngọt ngào. Thời Tiểu Niệm miệng tê tê đến lợi hại, đột nhiên bị hắn hôn như vậy, trên môi hơi hiện ra đau, nhưng rất nhanh, Cung âu sử dụng kỹ thuật hôn làm cho cảm quan thần kinh của cô có chút lạc lối. Hắn cố ý bày ra kỹ thuật hôn cao siêu, không nhanh không chậm hôn cô, trêu đùa phản ứng của cô, bàn tay đặt lên sau gáy của cô, gắn bó như môi với răng. Hai tay Thời Tiểu Niệm chống đỡ để ở trước ngực hắn, muốn đẩy hắn ra lại bị hắn ôm càng chặt hơn. Đường Nghệ đứng ở một bên, nhìn bọn họ, cảm giác mình chính là cái người ngoài cuộc, tiến vào cũng không tiện, lùi cũng không tiện. Ừ. Một lúc lâu sau, Cung Âu mới buông cô ra, hài lòng nhìn dáng vẻ cô bị hắn hôn đến mê ly, như thế nào, có cảm giác không? Bàn về kỹ thuật hôn, Thời Tiểu Niệm thế nào lại là đối thủ của Cung Âu? Đặc biệt là dưới tình huống hắn còn hết sức khoe khoang kỹ thuật hôn. Con mắt Thời Tiểu Niệm có chút mông lung mà nhìn hắn, quật cường nói, không có. Ừ, Cung Âu như mày, làm dáng lại muốn túi đầu hôn cô. Có. Thời Tiểu Niệm thấy tình thế liền vội vàng nói, lấy tay che môi lại, không muốn lại bị hắn hôn một lần, Đường Nghệ còn đang một bên. Có cảm giác rồi. Ừ. Thời Tiểu Niệm gật đầu liên tục. Nghe vậy, tà khí của Cung Âu nổi lên khoe môi, con ngươi đen thật sâu nhìn chằm chằm cô, con ngươi bịt kín một tầng ánh sáng lộng lẫy, em đã có cảm giác. Tôi làm sao có thể cho em con vật nhỏ này không hài lòng đâu. Cái gì? Thời Tiểu Niệm sửng sốt một chút, bỗng nhiên hiểu được hắn xuyên tạc ý của cô. Tôi là nói miệng tôi có cảm giác, không đau, tôi không phải à. Chương 115, hài tử duy nhất của Cung Âu. Thời Tiểu Niệm không khỏi co cái cổ lại, liều mạng mà nói, bữa sáng thật sự muốn nguội mất rồi. Yên tâm, món ăn em làm, nguội tôi cũng ăn. Cung Âu hơi dương môi mỏng, cắn tới lỗ tai của cô, cọ sát cô, tôi đã đem em thả một tuần lễ. Không ăn ngay, em liền nguội mất. Cô cũng không phải món ăn, sẽ không bị nguội. Lại nói, em cũng có nhu cầu đi. Cung Âu nói đến ám nguội. Tôi không có. Cô phủ nhận. Thật không? Cung Âu nắm tay cô liền hôn xuống, như điện đánh vào đầu ngón tay của nàng. Thời Tiểu Niệm suýt chút nữa kêu lên, người bị Cung Âu lại một lần nữa ôm lấy, trực tiếp ném đến giường to lớn. Cung Âu rất nhanh nghiêng người mà lên, như ma quỷ hướng cô ôm đến. Nụ hôn của hắn từng điểm rơi vào trên người cô. Thời Tiểu Niệm có thể thấy được dục vọng trong mắt của hắn, dù mình làm thế nào cũng đều tránh không khỏi, không khỏi có chút khó chịu. Cung Âu rõ ràng có nhiều nữ nhân như vậy, nhưng tại sao lại bá chiếm cô không tha, cô đến trực tiếp phản kháng đều không làm được. Trong phòng khí tức á muội lan nhanh, Cung Âu động thân giữ lấy cô một khắc, Thời Tiểu Niệm nhắm chặt mắt lại, lông mi thêm ra một vẻ tức ý. Cung Âu tinh lực dồi dào đến đáng sợ. Qua một tuần, Thời Tiểu Niệm lần thứ hai bị hành hạ đến chết đi sống lại, người đỡ tường đi vào bồn tắm. Hai chân vừa xót vừa tê. Trong phòng tắm sương mù màu trắng che kín. Dòng nước ấm áp xông thẳng mà xuống, Thời Tiểu Niệm đứng dưới cột nước, tùy ý để nước dội thẳng vào mặt mình, thân thể mình, đem mùi của Cung Âu từng điểm rửa trôi đi. cô hoài nghi có phải một tuần nay cung Âu đều cấm dục, vì lẽ đó bây giờ liền thú tâm đại bạo phát. Nhưng ngẫm lại, làm sao có khả năng? Cung Âu làm sao có khả năng cấm dục? Anh quốc không phải so với trong nước càng cởi mở hơn sao? Tình yêu nam nữ càng thêm cởi mở, cung Âu làm sao cấm dục? Cũng không biết một tuần lễ này, môi của hắn chạm qua thân thể của mấy người phụ nữ rồi. Nghĩ như thế, Thời Tiểu Niệm càng cảm thấy trên người mình khí tức khó chịu, liều mạng mà dội rửa thân thể của chính mình, muốn đem hơi thở của hắn toàn bộ xóa sạch. Đừng để hắn chạm vào, đừng lên giường cùng hắn. Nhiệt khí tràn ngập bùng tám, Thời Tiểu Niệm nhớ tới ánh mắt bi thương của Mộ Thiên Sơ. Trong lòng như bị vật nhọn sắc bén đâm tới, đau đến máu cũng muốn chảy ra. Hắn liều lĩnh, để trở lại làm Mộ Thiên Sơ thuần khiết trước đây. Nhưng cô lại không thể trở về làm Thời Tiểu Niệm trước đây. Thời Tiểu Niệm cùng Mộ Thiên Sơ của trước đây tốt đẹp như vậy, hiện tại, đã sớm cảnh còn người mất. Thời Tiểu Niệm ở buồng tắm tắm rất lâu sau mới đi ra khỏi, đổi một cái váy đi ra ngoài. Trong phòng khách, Đường Nghệ đang ngồi trên ghế xà lồng, cầm chiếc laptop dạy bốp nhận thức chữ, bốp chỉ nhìn cũng im lặng không nói nói. Trung gian năm người tòa sofa lớn trên, cung Âu ngồi một mình, mặc áo sơ mi cùng quần dài sẫm màu, cổ áo như thường lệ cởi ra hai cái cúc áo, tùy ý lộ ra vẻ gợi cảm, gương mặt anh tuấn ngũ quan xuất sắc phi thường, thâm thúy mê người. Thấy cô đi ra, cung Âu bất mãn nói, em là lột một lớp da rồi mới trở ra. Hắn tắm xong sắp được một tiếng, cô mới ra ngoài. Thời Tiểu Niệm gượng ép cười cợt, không có, anh ăn sáng xong chưa? Ăn rồi. Cung Âu lạnh lùng thốt, đưa tay hướng về cô. Thời Tiểu Niệm cụp mắt, hướng hắn đi tới, người bị cung Âu kéo một cái liền tiến vào trong lồng ngực, cung Âu tới gần cô, dùng sức mà ngửi mùi thơm trên người cô mới vừa tắm xong, hài lòng câu môi. Thời Tiểu Niệm quay đầu nhìn về phía mẹ con Đường Nghệ. Bút không nói lời nào, tay nhỏ cũng đang ở trên chiếc laptop cứng nhắc loạn đâm, Đường Nghệ nhẹ giọng nói, con không hiểu, đừng vẽ loạn. Bút yêu thích máy tính sao? Thời Tiểu Niệm thấy thế nói, cung thúc thúc là cao thủ khoa học kỹ thuật, máy tính điện thoại di động tính là gì, con để chú ấy dạy con chơi máy vi tính đi. Nghe vậy, Đường Nghệ cùng bốp nhìn về phía bọn họ. Tôi vì sao phải dạy tiểu sắc lang này? Cung Âu hừ lạnh một tiếng, đối với tiểu hài tử này không hề có một chút hảo cảm. Bốp hướng vào trong lồng ngực Đường Nghệ hơi co lại. Đường Nghệ lúng túng nở nụ cười, không cần, cung tiên sinh bận rộn như vậy, làm sao có thể để hắn dạy bốp? Coi như ngươi còn có chút tự mình biết mình. Cung Âu hừ lạnh một tiếng, đem Thời Tiểu Niệm ôm thật chặt. Anh làm sao đối với một đứa bé như vậy không thân thiện? Thời Tiểu Niệm hỏi Cung Âu. Cung Âu đưa cô vòng ở trong ngực, xem một trang báo, thuận miệng khinh thường nói, tôi đối với tiểu sắc lang tại sao phải thân mật? Anh không thích tiểu hài tử. Không thích. Nam nhân đều yêu thích nữ nhân, yêu thích tiểu hài tử làm gì? Vậy anh lúc trước còn nhất định phải tìm con về? Thời Tiểu Niệm không hiểu hỏi. Huyết mạch cung gia không thể rơi vào trong tay người khác, tôi lại không nói đưa nó quay về là do tôi thích. Cung Âu nhìn chằm chằm báo nói rằng, đồng nhiên mâu biến sắc, hắn thật sâu nhìn về phía nữ nhân trong lòng. Có điều nếu đứa con do em sinh ra tôi nhất định sẽ yêu thích. Tốt nhất giống như em. Cung Âu dừng ở trên mặt Tiểu Niệm nói, nếu như không giống, vậy thì sinh đến khi nào giống mới thôi. Anh lại không thiếu hài tử. Thời Tiểu Niệm trực tiếp nói. Đường Nghệ ngồi ở một bên nhìn bọn họ, có chút sốt sắng. Cái gì? Cung Âu nhìn chằm chằm cô. Thời Tiểu Niệm ý thức được tự mình nói lộ hết, con mắt chuyển động, bình tĩnh nói, ta là nói, tương lai anh sẽ cùng Hào Môn Danh Viện kết hôn, thuận lý thành chương sinh ra người thừa kế. Tôi sinh hay không sinh không có gì khác nhau. Ghen. Cung Âu nhìn chằm chằm cô. Không có. Thời Tiểu Niệm lắc đầu. Thời Tiểu Niệm. Cung Âu đem báo vứt qua một bên, một tay nắm ở bờ vai của cô, một tay nắm cằm của cô, bức bách cô đón lấy tầm mắt của chính mình. Hắn thật sâu nhìn chăm chú vào trong đôi mắt trắng đen rõ ràng của cô, từng chữ nói, em nghe đây, mặc kệ có bao nhiêu hài tử, đó là hài tử của cung gia, em sinh hài tử, là hài tử duy nhất của Cung Âu tôi. Đây không thể nghi ngờ là một cam kết. Thời Tiểu Niệm có chút kinh ngạc mà nhìn hắn. Câu nghe hiểu được, hắn đem thông gia coi là chuyện gia tộc, đem cô coi là của một mình hắn. Hắn phân rõ được rõ ràng. Đường Nghệ ngồi ở bên cạnh, nghe vậy khiếp sợ nhìn bọn họ, nghe lời này, Cung Âu rõ ràng là đối với Thời Tiểu Niệm hãm vào sâu, Thời Tiểu Niệm rõ ràng hẳn đã chạm vào trái tim của Cung Âu. Trên ghế salon, Thời Tiểu Niệm đắng chát nở nụ cười một tiếng, đây coi là cái gì đây? Hắn phân đến rõ ràng. Cô rõ ràng cũng không phải là người duy nhất của hắn, nói vậy nói nữa thì có ích lợi gì. Nụ cười này của em thật giống không phải cảm động. Cung Âu nhíu mày. Đây là lần đầu tiên hắn cho một người phụ nữ lời cam kết lớn đến như vậy, cô lại chỉ mỉm cười cho qua. Không có. Thời Tiểu Niệm cười nhạt, không có giải thích. Cô biết, dù cô có giải thích hắn cũng sẽ không hiểu. Hắn là một Cung Âu cao cao tại thượng, có có nhiều nữ nhân là chuyện đương nhiên không có gì ngạc nhiên, có thể cho cô một phần cam kết thế là tốt rồi, hắn thậm chí cảm thấy cô nên vì một lời này của hắn mà cảm động. Vậy em có cảm động hay không? Cùng Âu truy hỏi. Ngày hôm nay anh không đến công ty sao? Thời Tiểu Niệm không trả lời mà hỏi lại. Ngày hôm nay không đi. Cùng Âu ôm cô nói, hắn trở về sớm, chính là muốn cùng cô bồi dưỡng tình cảm thêm một chút. Thời Tiểu Niệm chuyển động mắt, trong lòng hắn nói, vậy thì thật là tốt, ngày hôm nay khí trời như thế sáng sủa, chúng ta đi cắm trại đi. Cắm trại thật hay. Đường Nghệ ở một bên tiếp lời. Ai muốn mang các ngươi rồi? Cung Âu lập tức không vui trừng mắt về phía Đường Nghệ, muốn đi thì tôi có thể cho các người sang châu Phi làm dân chạy nạn. Hai mẹ con nhà này muốn làm kỳ đà cản mũi bọn họ sao? Đường Nghệ bị kích phải nói không ra lời, ngồi ngốc ở nơi đó. Tôi muốn mời bọn họ cùng đi. Thời Tiểu Niệm nói ra. Lời còn chưa nói hết đã bị Cung Âu tàn nhẫn mà chừng một chút. Thời Tiểu Niệm, tôi đây trở về, em liền chuyên môn phụ trách đối nghịch tôi có phải không?
Không phải. La cô chuẩn bị rời đi.
Cắm trại đương nhiên là càng nhiều người càng náo nhiệt. Thời Tiểu Niệm nỗ lực nặn ra một vẻ mặt chân thành nhìn hắn. Tôi không cần kỳ đà cản mũi. Bình thường anh cũng sẽ có vệ sĩ, phong quản gia đi theo à, lẽ nào lần này không cần? Thời Tiểu Niệm hỏi.
Không cho phép mang tiểu sát lang.
Cung Âu nói. Thằng bé chỉ là hải tử.
Là sát lang.
Thằng bé không phải.
Nó phải.
Cung Âu. Chương 116, nam nhân trong lúc đó rất đúng chỉ. Bảo bối của cung tiên sinh cùng Tiểu Niệm nhất định đặc biệt đáng yêu, thật muốn sớm một chút nhìn thấy.
Đường Nghệ mỉm cười nói.
Đó là đương nhiên, so với con trai của ngươi càng đẹp hơn.
Cung Âu coi là chuyện đương nhiên.
Sắc mặt Đường Nghệ có hơi lung túng, cố nặn ra nụ cười. Cô còn chưa có gặp một người đàn ông nào như Cung Âu vậy, không có khéo đưa đẩy, không có lói đời, cũng chỉ có trí chất cao cao tại thượng làm theo ý mình. Đàn ông như vậy tìm được một người cũng còn khó khăn, chớ nói chi là người thứ hai. Cô ta còn muốn nói nhiều hơn với Cung Âu để kéo gần khoảng cách, Cung Âu đã nhanh chân nhằm phía trước, không nhịn được nắm tay Thời Tiểu Niệm, đem bốp đẩy về cho Đường Nghệ.
Trông con của mình cho tốt vào, từ trước đến nay tôi nói cái gì?
Cung Âu không vui trừng mắt về phía Đường Nghệ.
Đường Nghệ sắc mặt càng thêm lúng túng.
Cung Âu ôm Thời Tiểu Niệm đi ra tòa nạ A, bên ngoài một đoàn xe đã chờ từ lâu, Phong Đức mang theo vệ sĩ yên tĩnh chờ ở nơi đó. Thời Tiểu Niệm bị Cung Âu mạnh mẽ ôm đi phía trước, Cung Âu thấp mâu nhìn cô một chút, tiếng nói trầm thấp, Thời Tiểu Niệm, tôi nhắc nhở em một chuyện.
Chuyện của tôi nè.
Tê cái gì? Nếu em muốn cùng bạn học cũ này của em duy trì tình bạn không đáng nhắc tới này, tốt nhất mau để cho cô ta cút đi.
Cung Âu nói, ngữ khí khinh thường liều lĩnh.
Tại sao? Thời Tiểu Niệm nghi hoặc mà hỏi.
Cung Âu thấp mâu cô một chút, lạnh lùng thốt, bởi vì cô ta muốn đào góc tường nhà em.
Sắc mặt Thời Tiểu Niệm cứng đờ. Cho rằng câu nghe không hiểu, Cung Âu lại nói, nữ nhân này chính là đang nghĩ cách làm sao bỏ lên trên giường của tôi, có hiểu không, tình bạn của phụ nữ thật ha ha.
Thời Tiểu Niệm giật mình.
Cô rõ ràng, Đường Nghệ đã rất là đúng mực, hiểu được tiến lên dần dần, hoàn toàn không lộ ra sơ hở, dù là như vậy, Cung Âu lại vẫn có thể nhìn ra một chút mục đích của Đường Nghệ. Con mắt của hắn cũng quá độc rồi.
Làm sao biết chứ, anh đừng suy nghĩ nhiều.
Thời Tiểu Niệm rất lâu mới nói ra một câu như vậy.
Em không tin tôi.
Không có.
A Cung Âu cười lạnh một tiếng, cũng là tôi, lo lắng thay cho em sẽ chờ khóc đi.
Đường Nghệ vừa nhìn chính là cao thủ tình trường, so với Thời Tiểu Niệm đẳng cấp cao hơn rất nhiều.
Nếu không phải là hắn, cô sớm đã bị đào góc tường.
Thời Tiểu Niệm nói không ra lời, hàm răng cắn môi.
Con mắt Cung Âu như thế độc, kế hoạch còn có thể hoàn thành sao?
Không đúng, nếu ánh mắt hắn lại độc, cũng không thể đoán được tất cả những thứ này đều là do Thời Tiểu Niệm cô an bài đi.
Có cơ hội rồi.
Cô chỉ có thể nghĩ như vậy, người bị Cung Âu ôm đi phía trước.
Cách đó không xa, một chiếc xe Porsche màu trắng chậm rãi đến gần, ở tại bên cạnh đoàn xe của bọn họ dừng lại.
Thời Tiểu Niệm ngước mắt nhìn tới, Mộ Thiên Sơ ngồi ở ghế lái, dưới ánh mặt trời ngũ quan có vẻ âm nhu, một đôi mắt hẹp dài nhìn bọn họ.
Mộ Thiên Sơ.
Thời Tiểu Niệm liếc mắt một cái, liền thu hồi nhãn thần, túi đầu chuẩn bị ngồi vào trong xe, Cung Âu nhưng dừng chân lại. Hóa ra là Mộ Thị Thái Tử gia.
Cung Âu nhìn về phía Mộ Thiên Sơ, không khỏi cười lạnh một tiếng, chào phúng nói, không đúng, bây giờ là không phải nên gọi Thái Tử gia thất thế rồi.
Mộ Thiên Sơ từ trên xe bước xuống, trên một gương mặt mang theo nụ cười nhẹ như mây gió, này phải tạ ơn cung tiên sinh chăm sóc nhiều.
Không cần khách khí.
Cung Âu ngửa cằm.
Giam ba câu, Cung Âu thừa nhận hết thảy đều là kiệt tác của hắn.
Tầm mắt Mộ Thiên Sơ xẹt qua cánh tay Cung Âu đang khoát lên vai Thời Tiểu Niệm, ánh mắt trong nháy mắt âm u. Hắn buộc chính mình phải rời ánh mắt đi, chỉ muốn đấm một đám vào gương mặt ngông cuồng tự đại kia của Cung Âu. Mộ Thiên Sơ khẽ mỉm cười, nói, tôi là thật sự rất cảm kích cung tiên sinh, không nhờ có cung tiên sinh, tôi bây giờ còn không được giải thoát. Cung Âu ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lùng, ngươi là bị đánh trúng nên không tỉnh táo. Mộ Thiên Sơ chỉ là cười cười, không nói một từ, hướng tòa nhà A đi đến. Lướt qua bên cạnh Thời Tiểu Niệm, bước chân của hắn dừng một chút, trong mắt hoàn toàn u ám. Thời Tiểu Niệm thân thể cứng ngắc. Một giây sau, Mộ Thiên Sơ thẳng tắp đi về phía trước, không quay đầu lại. Đi vào tòa nhà A, Mộ Thiên Sơ mới chậm rãi buông tay đang nắm chặt, cùng Cung Âu đối đầu trong nháy mắt, hắn siết chặt quả đấm của chính mình, móng tay đâm thật sâu vào trong lòng bàn tay. Giờ khắc này, hắn mở lòng bàn tay ra, một mảnh máu tươi. Tiểu Niệm, cô ấy còn đang bên cạnh Cung Âu, hắn vẫn còn không cường đại đến có thể trực tiếp đem cô đoạt lại, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Mộ Thiên Sơ, ngươi thực sự là kém cỏi. Chưa bao giờ giống như bây giờ Mộ Thiên Sơ căm hận chính mình, người con gái hắn yêu đang ở chỗ đó, hắn lại không thể trực tiếp lôi kéo cô rời đi. Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm máu tươi trong lòng bàn tay. Một ngày nào đó, hắn sẽ vượt qua Cung Âu. Mộ Thiên Sơ âm thầm thề, gương mặt âm nhu lộ ra vẻ quyết tâm. Một lát, hắn tiếp tục đi vào, mở cửa đi vào, đóng chặt cửa, một thân ảnh gầy yếu ngồi chồm hổm trên mặt đất, là Thời Địch. Thời Địch không có mạ kẽ úp, hai mắt tràn đầy nước mắt, điềm đạm đáng yêu ngồi xổm ở nơi đó. Mộ Thiên Sơ dừng bước. Thời Địch ngẩng đầu lên, nhìn thấy hắn lập tức đứng lên, mang theo một âm thanh trẻ con lộ ra đáng thương, "Thiên Sơ, cô tại sao lại ở chỗ này?" Mộ Thiên Sơ lạnh lùng hỏi. "Anh còn trở lại căn nhà này, liền nói rõ anh không có triệt để xóa bỏ tình cảm của chúng ta, có đúng không?" Thời Địch vọt tới trước mặt hắn, nắm lấy tay hắn, hai mắt ướt át mà nhìn hắn. "Cô muốn nghe lời nói thật à? Không phải tôi đối với cô còn có cảm tình mới về nơi này." Mộ Thiên Sơ thấp mâu nhìn cô ta, "Là Tiểu Niệm vẫn còn ở nơi này, tôi muốn bảo vệ cô ấy. Bằng không, ở Thiên Chi Cảng nơi này, hắn một khắc cũng không muốn đặt chân." Thời Địch ngơ ngác nhìn hắn, tay từ trên người hắn buông xuống. Mộ Thiên Sơ lướt qua cô ta, hướng vào phòng. Thời Địch lại một lần nữa đưa tay ra nắm lấy tay áo của hắn, bi thương nói, "Xin lỗi, Thiên Sơ, em biết trước đây em sai rồi. Kỳ thực vừa bắt đầu em cũng không muốn ba ba làm như vậy, nhưng là sau đó. "Sau đó thế nào?" Mộ Thiên Sơ lạnh lùng hỏi. "Sau đó em xem anh từng ngày tốt với em sợ rồi." Thời Địch siết chặt tay áo của hắn, âm thanh nghẹn ngào, "Em sợ anh khôi phục ký ức, lại như bây giờ không để ý tới em, cũng chỉ lo cho Thời Tiểu Niệm. Từ khi anh bắt đầu tiến vào nhà chúng ta, anh cũng chỉ cùng Thời Tiểu Niệm nói chuyện, thế giới của anh chỉ có cô ta, chưa bao giờ để em tiến vào." Thời Địch nước nở nói, "Em thấy anh mất trí nhớ, em thấy anh yêu em thật sự vui vẻ, em thật sự chỉ là không muốn mất đi anh, Thiên Sơ, em chỉ là quá yêu anh. Yêu tôi vẫn dùng thuốc khống chế tôi, xóa sạch hài tử cũng không quan tâm, để tôi biến thành kẻ ngu si cũng không quan tâm." Mộ Thiên Sơ không khỏi cười lạnh một tiếng, chậm rãi xoay người lại, đôi mắt hẹp dài lạnh lùng nhìn về gò má đang rơi lệ của cô ta, hờ hững đem tay của cô ta lấy ra, từng chữ nói, "Thứ cho tôi nói thẳng, Thời Nhị tiểu thư yêu, Mộ Thiên Sơ tôi không chịu được nổi." Nói xong, Mộ Thiên Sơ đẩy cửa ra đi vào. Cửa đóng trong nháy mắt, âm thanh nức nở của Thời Địch truyền đến, "Em sẽ không bỏ qua, em sẽ chứng minh cho anh thấy, em là thật sự yêu anh nhỉ, mà anh cũng là yêu em." Mộ Thiên Sơ đóng cửa lại, gương mặt âm nhu lạnh lẽo đến cực điểm, không có mảy may cảm tình. Bên trong công viên lớn nhất S thị, các vệ sĩ mặt không hề cảm xúc đang canh giữ tất cả các lối vào. Một loạt xe lì mù xỉn chậm rãi lái vào công viên. Thời Tiểu Niệm cùng Đường Nghệ từ trên xe chuyển xuống tất cả đồ ăn chuẩn bị cho buổi cắm trại, trên đất trải ra khăn trải bàn rất lớn. Thời Tiểu Niệm một bên sắp xếp một bên lại đang suy tư, làm sao để chế tạo được cơ hội để Đường Nghệ cùng Cung Âu ở một chỗ, còn phải làm được thần không biết quỷ không hay. Nếu như bị Cung Âu phát hiện, thì thành dã tràng xe cắt rồi. Công viên rất lớn, những thảm cỏ xanh lục trải dài, ánh mặt trời ấm áp, gió nhẹ khẽ đong đưa cành lá, là khí trời tốt để xuất hành. Thời Tiểu Niệm quay đầu, chỉ thấy Cung Âu đứng trước xe, một đôi con ngươi đen khinh thường nhìn bốt đối với Cung Âu có sợ ý, đứng ở nơi đó thân thể nho nhỏ vẫn rút lại, ngũ quan đẹp đẽ cảm giác muốn nhăn lại. "Nghe đây, tiểu sát lang, ngươi còn dám chạm thử Thời Tiểu Niệm, ta liền đem ngươi ném vào trong hồ bên kia." Cung Âu trừng mắt bốt một lát, uy hiếp nói. Thời Tiểu Niệm sạm mặt lại, không nói gì đi tới, anh lại dọa thằng bé. Đứa nhỏ này không một chút uy hiếp, hắn còn dọa. "Yên tâm, dọa bị bệnh tôi phụ trách." Cung Âu lạnh lùng quét qua cô một chút, biết cô đang suy nghĩ gì, "Đi tản bộ với tôi." "Đừng nha, tôi đang nghĩ rất nhiều chương trình, cùng nhau chơi đùa." Chương 117, Thời Tiểu Niệm gặp mưa. Dáng vẻ cô bị trói nhất định sẽ ngoan ngoãn lại. Hắn ở trong đầu bắt đầu tưởng tượng dáng vẻ cô bị trói. Thời Tiểu Niệm bị hắn lộ cốt ánh mắt lôi đến. Vì để kế hoạch hoàn thành thuận lợi, Thời Tiểu Niệm bảo tất cả mọi người kể cả Phong Đức, mẹ con Đường Nghệ tham gia chơi. Làm quỷ một giờ bên trong bắt được toàn bộ mọi người coi như thắng, không bắt được thì thua. Trước tiên Phong Đức cùng một bảo tiêu làm quỷ. Thời Tiểu Niệm một đường bị Cung Âu mạnh mẽ cuốn lấy, hắn đi nơi nào, cô cũng nhất định phải theo đến đó. Hai giờ nhanh chóng trôi qua, Búp chơi mệt, ở trên xe giải lao, một bảo tiêu trông chừng cậu. Ván thứ ba, là Cung Âu làm quỷ. Đúng ý Thời Tiểu Niệm. Cung Âu đứng ở vị trí trung tâm công viên, tất cả mọi người phân tán đi. Tất cả mọi người đều tự tìm vị trí có thể trốn. Thời Tiểu Niệm liếc mắt nhìn Đường Nghệ hướng về cô gật đầu, nói, mình sẽ tìm cơ hội tiếp cận Cung tiên sinh. Được, mình ra công viên trước, chờ tin tức của cậu, gần đủ người mình lại trở về. Thời Tiểu Niệm cùng cô vừa đi vừa nói. Cô phải ra khỏi công viên, như vậy Cung Âu không thể tìm tới cô, như vậy có thể tạo thời gian cho bọn họ tiếp xúc với nhau. Đường Nghệ suy nghĩ một chút lo lắng nói, vạn nhất bị Cung tiên sinh phát hiện, hắn có xử lý cậu không? Cùng lắm là bị hắn giống một trận. Thời Tiểu Niệm chuẩn bị sẵn sàng, trên hiệp ước viết rõ, hắn không thể đánh cô. Cô cũng cần Cung Âu chán ghét cô, như vậy cô mới cách tự do càng gần hơn một bước. Được rồi, vậy chúng ta tách ra, mình sẽ cẩn thận. Đường Nghệ nói, đúng rồi, cậu phải tìm lối ra khác, lối vào đều có bảo tiêu. Mình tìm một chút. Tường vây xung quanh công viên này rất cao, mặt tường bóng loáng cô không bò lên nổi, leo lên nhảy ra ngoài cũng là rất nguy hiểm. Vừa nãy lúc tôi đi trốn, phát hiện bên kia có ngọn núi giả rất cao. Đường Nghệ chỉ về một chỗ, khi ở trường học, lúc cậu quên chìa khóa đều là bò qua từ sắt vách ký túc xá, này giả sơn nguyên nên có thể bò. Được, mình đi nhìn. Thời Tiểu Niệm gật đầu, cùng Đường Nghệ mỗi người đi một ngả. Cô một mình hướng về nơi sâu xa đi đến, lối vào đều có bảo tiêu canh gác, cô không thể đi lối đó. Công viên này rất lớn, núi nhân tạo, nước biếc, cầu đá, rừng, cây không thiếu gì cả, phong cảnh đẹp không sao tả xiết. Thời Tiểu Niệm không có tâm tư thưởng thức phong cảnh, thẳng một đường đi vào. Đi tới nơi Đường Nghệ chỉ, đập vào mắt là một ngọn núi nhân tạo rất cao. Thời Tiểu Niệm ngửa đầu liếc mắt một cái, tòa này giả sơn là được vườn mép sách, lề sách bình phong. Trên núi động không ít, không phải rất khó leo lên. Chỉ cần qua được một nửa ngọn núi, bên ngoài chính là công viên. Quả nhiên là chỗ tốt. Thời Tiểu Niệm vận động cái cổ, vặn vẹo cánh tay, làm xong công tác chuẩn bị liền bắt đầu bò lên núi, ra sức trèo lên trên. Cung Âu chung quy phải bắt cô mặc váy, hiện tại chiếc váy trở thành chướng ngại lớn nhất của cô. Thời Tiểu Niệm đem làn váy dài kéo lên, kéo đến chỗ bắp đùi, sau đó trèo lên trên. Bò đến chỗ cao, Thời Tiểu Niệm bò vào một sơn động nhỏ để giải lao, liếc mắt xuống một cái, nơi này ít nhất cao bằng 2 tầng lầu. Đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến. Thời Tiểu Niệm liền vội vàng đem cả người co vào trong sân động, liền nghe thanh âm của Phong Đức truyền đến, "Thiếu gia, ngài thật là lợi hại, nhanh như vậy liền tìm được tôi." "Tìm ngươi quá dễ." Cung Âu hừ lạnh một tiếng. Thời Tiểu Niệm núp ở sân động, đưa tay lau mồ hôi. Công viên này lớn đến mức khó mà tin nổi, hắn làm sao nhanh như vậy liền tìm tới bên này? Cung Âu người này thông minh cũng quá đáng sợ. "Thiếu gia, Thời tiểu thư cũng không ở đây, nơi này chỉ có núi." Thanh âm của Phong Đức bay tới. Thời Tiểu Niệm yên lặng mà gật đầu. Đúng vậy, đi nhanh lên đi. Ngươi biết cái gì? Cung Âu lạnh lùng nói, người phụ nữ kia rất thích leo trèo, giống như một con khỉ. Thời Tiểu Niệm đen mặt, hắn có cần hiểu rõ cô thế không? Dù gì Thời Tiểu Thư cũng là người nho nhã yếu đuối, làm sao lại treo lên núi cao như vậy, chỉ là tìm chỗ trốn cũng không cần phải leo lên vách núi. Bên kia có một núi giả cũng không cao, Thời Tiểu Thư có thể sẽ ở nơi đó. Phong Đức ở một bên bày mưu tinh kế. Ngay sau đó, phía dưới là một mảnh lặng im. Đại khái là cảm thấy Phong Đức nói rất có đạo lý, bước chân của hai người dần dần đi xa. Thời Tiểu Niệm thở phào nhẹ nhõm. Phong quản gia thực sự là thần trợ công. Đề phòng bị lừa, Thời Tiểu Niệm ở trong sơn động trốn một hồi lâu, đang chuẩn bị đi ra ngoài, đống nhiên ánh sáng tối lại. Mặt trời vừa còn chói chang trong nháy mắt trở nên âm trầm. Thời Tiểu Niệm ngẩng đầu lên, chỉ thấy mây đen đang ố ép kéo đến, chỉ chốc lát sau. Giọt mưa lớn như hạt đậu liền nện xuống đất, sau đó ào ào đổ xuống như thác nước, điên cuồng cuốn lấy tòa công viên này. Mưa rào đổ đến. Khí trời âm trầm như buổi tối. Thời Tiểu Niệm ngồi ở trong sơn động bị ướt váy, muốn đi ra ngoài, bên ngoài lại mưa lớn đến mức không làm gì được. Làm sao bây giờ? Thời Tiểu Niệm đưa tay xoa xoa trên mặt, làm sao đột nhiên trời lại mưa? Vốn là cho rằng chỉ là mưa một lúc, lập tức sẽ dừng, kết quả thời gian trôi qua hồi lâu, cũng không có dấu hiệu dừng mưa. Sắc trời u ám cực kỳ, mưa to như chút nước điên cuồng mà xuống, sơn động căn bản là không có chỗ tránh mưa, hạt mưa lớn chừng hạt đậu, hạt mưa xối vào hòn đá không ngừng rơi xuống, ném đến trên người cô hết sức đau đớn. Lúc này thực sự là chính mình tìm đường chết rồi. Thời tiểu niệm áo nào nghĩ, quyết định hay là bỏ xuống, ở đây sớm muộn sẽ bị cục đá cùng mưa to đập chết. Cô vừa muốn xuống núi, lại nghe được một trận tiếng chạy bộ truyền đến, cô lập tức thu về sơn động. Chỉ nghe có bảo tiêu hô cách màn mưa truyền đến, nhanh lên một chút mang quần áo mưa tới, tìm thấy thời tiểu thư liền để cô ấy mặc vào, đừng làm cho thời tiểu thư bị mưa ướt. Biết rồi. Lại nói cái đường tiểu thư kia thực sự là anh dũng, bồi cung tiên sinh tìm thời tiểu thư, kết quả chính mình ngã không nhẹ. Lúc mưa to, cung tiên sinh suýt chút nữa bị hoạt thạch ném đến, là đường tiểu thư vồ tới đẩy ngài ấy ra mới ngã trồng vó. Được rồi, đừng nói nữa, tìm không được thời tiểu thư, các ngươi chờ bị cung tiên sinh giết chết đi. Vâng vâng vâng, tìm người. Thời tiểu thư, mưa to rồi, cung tiên sinh kêu người chớ đút. Một đám bảo tiêu một bên xa xôi hô cách giả sơn một đoạn. Thời tiểu niệm ngồi ở trong sân động, một viên đá nhỏ đập xuống trên người cô, đau đến dữ dội. Đường Nghệ quả nhiên là cao thủ ở phương diện này, như thế có thể tìm cơ hội, còn đánh đổi bằng viết bị thương. Cô hiện tại, làm sao có thể đi quấy rối? Cơ hội thật tốt, nói không chừng cung Âu liền như vậy thay đổi sắc mặt. Thời tiểu niệm nghĩ, ném hòn đá nhỏ trên người ra, dứt khoát leo ra ngoài sân động, vừa ra khỏi sân động, người cô trong nháy mắt bị ướt nhẹp, nước mưa rơi vào trên khuôn mặt dính vô cùng, cực kỳ khó chịu. Mưa to cọ rửa mặt cô, làm cho tầm mắt trở nên mơ hồ. Thời tiểu niệm cơ hồ nhìn không rõ lắm tình hình trước mắt, chỉ có thể bám vào từng điểm trên vách đá đi xuống. Mưa to như chút nước, vách đá trở nên rất trơn, tốc độ của cô càng thêm chậm lại. Cô đi xuống liếc mắt một cái, cách mặt đất còn có 2 mét. Càng ngày càng gần. Lập tức liền có thể ra công viên rồi. Ok. Thời tiểu niệm cắn chặt hàm răng, tiếp tục đi xuống. Đồng nhiên, chân cô dẫm lên một viên đá, tay trong nháy mắt không nắm được vách đá. Cả người rơi xuống. A. Thời tiểu niệm kêu thảm một tiếng, cả người rơi trên mặt đất, đầu choáng váng, ngất đi. Quên bao lâu? Nước mưa lạnh lẽo tàn nhẫn mà ướt nhẹp thân thể của cô. Thời tiểu niệm ở bên trong làn mưa lạnh lẽo tỉnh lại, đầu vô cùng đau đớn, cô khoát tay, tay cũng đau dữ dội. Cô chậm rãi ở trên cỏ ngồi xuống, túi đầu nhìn hướng tay của mình, khuỷu tay tất cả đều là máu, lẫn vào nước mưa nhiễm phải váy của cô. Xương cốt đau đến quá mức. Hẳn là gãy xương. Thời tiểu niệm cắn chặt hàm răng nhịn đau, muốn đứng lên kết quả chân hơi dùng sức liền đau. Rời khỏi cung Âu, cô muốn tự do làm sao lại khó như vậy. Thời tiểu niệm chật vật ngồi ở trong mưa, mái tóc dài bị ướt đến như tắm biển, gương mặt có chút tái nhợt, trên cánh tay máu tươi không ngừng chảy ra, theo nước mưa chảy xuống. Cô lấy điện thoại di động ra, dùng thân thể che chở điện thoại, không cho nước mưa làm ướt. Chương 118, không thấy em lão sao tôi lại không đi tìm. Câm miệng. Cung Âu giống cô. Sau đó thẳng thắn dứt khoát leo lên, không hề có một chút do dự. Nhìn bóng người hắn trong cơn mưa to, trong giây phút này, trong lòng thời tiểu niệm ngoại trừ chấn động vẫn là chấn động. Thời điểm cách mặt đất không tới 2 mét, cung Âu trực tiếp buông tay nhảy xuống, vững vàng mà rơi vào trên cỏ. Hắn hướng cô nhanh chân chạy tới, toàn thân đều ướt đẫm, nước mưa theo mặt của hắn chạy xuống cằm, có loại gợi cảm không tên. Cung Âu vọt thẳng đến trước mặt cô, túi đầu nhìn về phía tủi trỏ tay cô, chờ nhìn thấy nhiều máu như vậy, ánh mắt cơ hồ ngưng lại. Sắc mặt tái xanh, có đau hay không? Hắn không có chất vấn cô tại sao chạy ra ngoài công viên, không có mắng cô tìm đường chết, câu thứ nhất lại là hỏi cô có đau hay không? Thời tiểu niệm ngơ ngác nhìn hắn. Có đau hay không? Cung Âu lại hỏi. Thời tiểu niệm cứng đờ gật gật đầu. Tới. Cung Âu xoay người, ở trước mặt cô cúi lưng xuống, cong cô lên, ngựa khí bởi vì phẫn nộ mà nặng nề, nhưng vẫn hết sức quan tâm, chú ý một chút, đừng đụng đến vết thương. Chuyện của tôi lốt nẹt. Thời tiểu niệm úp sấp trên lưng của hắn, ngơ ngác nhìn bờ vai rộng của hắn. Cô lúc này mới chú ý tới, áo sơ mi của hắn hỏng rồi, như là bị cái gì đó làm rách, mặt sau cổ còn một vệt máu khá dài. Anh làm sao cũng bị thương. Thời tiểu niệm kinh ngạc hỏi. Không thấy em đâu, tôi có thể không tìm à cung Âu giống cô, tôi đem toàn bộ công viên tìm hết. Trong mưa to, ngữ khí của hắn đặc biệt cuồng loạn, cũng đặc biệt động người. Anh đem toàn bộ công viên tìm. Thời tiểu niệm khiếp sợ. Vì lẽ đó. Hắn mới có thể bị thương. Hắn không phải đang ở cùng Đường Nghệ, hắn vẫn là đang tìm cô, không có ngừng nghỉ. Phí lời, tôi vì em cũng phải biến thành con khỉ rồi. Cung Âu nghiêng mặt sang bên tiếp tục quát, em lần sau còn dám bỏ, bất kể là cửa sổ, nhà lớn vẫn là núi, tôi đều đem xương của em đập bể. Khí thế của hắn hung hăng mà giống lên, thế nhưng động tác con cô lại rất ôn nhu. Thời tiểu niệm nằm nhoài trên lưng hắn, ngơ ngác nhìn hắn bị cơn mưa to làm ướt nhẹp gò má. Nước mưa như làm lễ rửa tội cho khuôn mặt anh tuấn của hắn, đường viền vẫn như cũ kiên nghị, mái tóc ngắn toàn bộ bị ướt, có chút chật vật. Thời khắc này, thời tiểu niệm đột nhiên cảm giác thấy hắn không hề cao như vậy không thể với tới, không phải cái gì người nghiên cứu phát minh hệ NE, không phải cái gì cái gọi là quý tộc, hắn chính là một người bình thường. Nam nhân bình thường. Vì cô, mà bò tất cả các ngọn núi giả ở công viên, cho đến tìm được cô. Mưa to điên cuồng, cung âu cong lấy cô đi phía trước, thời tiểu niệm lặng lặng mà để hắn cõng, nhìn theo cái áo sơ mi bị hỏng của hắn, trong mắt tâm tình phức tạp. Nước mưa nện vào cánh tay của cô, đau đớn đến lợi hại. Nhịn nữa một hồi, lập tức đi bệnh viện tổng hợp. Như là biết cô bị đau, giọng cung âu trầm thấp truyền đến. Thời tiểu niệm một câu nói đều nói không ra. Ở trên lưng tôi chịu đựng một lúc. Cung âu nói. Thời tiểu niệm thuận theo mà cúi thấp đầu, nghiêng mặt nằm ở trên tấm lưng kiên cố của hắn, nước mưa đập vào con mắt của cô quật cường trợn tròn mắt, nhìn theo màn mưa. Cách lưng của hắn, cô có thể nghe được tiếng tim đập của hắn. Như vậy rõ ràng. Như vậy mạnh mẽ. Một hồi, lại một hồi, nhúc nhích. Tại sao phải tới tìm tôi? Thời tiểu niệm thấp giọng hỏi, âm thanh rất nhanh biến mất ở trong mưa to. Cô không chờ mong hắn trả lời. Nhưng cung âu nghe được, hắn nặng nề nói, còn hỏi phí lời, không thấy em làm sao tôi lại không đi tìm. Có thể cô sớm muộn sẽ không gặp. Là của cô kế hoạch làm cho hắn cũng một thân đầy vết thương. Cô chỉ là muốn rời đi, cũng không muốn thương tổn bất luận người nào. Thời tiểu niệm chớp chớp đôi mắt chua xót, càng nhẹ giọng nói, xin lỗi, cung âu. Cô vốn là không cảm thấy chính mình có lỗi gì, là hắn quá cố chấp, không buông cô ra, mới để cho cô phải thực hiện biện pháp này, thực hiện kế hoạch tìm nữ nhân cho hắn. Nhưng thời khắc này, cô đối với cung âu cảm thấy xin lỗi. Phương thức hành động của cung âu dùng trên người cô là sai, nhưng là chân tâm đối với cô là thật lòng, cô làm những việc này đều là do tâm thấy bất an. Ít phí lời đi cho tôi. Cung âu hừ lạnh một tiếng. Thời tiểu niệm nhắm mắt lại, trên mặt đầy nước mưa, nhẹ nhàng run rẩy. Chỉ chốc lát sau, Phong Đức mang theo vệ sĩ tìm tới, vội vã bung ô thay bọn họ che mưa. Thời tiểu niệm nghe được cung âu ra lệnh cho bọn họ, đem quần áo mưa cho cô ấy mặc lên, cẩn thận làm đau tay cô ấy thì ta phế bỏ tay chân các ngươi. Câu nghe, tâm lại là mạnh mẽ run lên. Từ bệnh viện tổng hợp trở lại Thiên Chi Cảng, nửa đoạn cánh tay của thời tiểu niệm được cố định lại. May là khuỷu tay không có gì lớn vấn đề, khuỷu tay còn có thể cử động, không tính bị thương đặc biệt nghiêm trọng. Hai cái chân không thành vấn đề. Chẳng qua là khi lúc té bị đau đến gần chết, trên đường đi tới bệnh viện tổng hợp đã dần dần khôi phục. Bên ngoài mưa to gió lớn. Thời tiểu niệm được cung âu ôm đi vào nhà, cung âu một tay ôm cô, một tay nâng tay trái của cô, con ngươi đen thật chặt nhìn chằm chằm cánh tay cô, thật giống rời đi một giây, tay cô sẽ bị phế bỏ như thế. Không sao rồi, buông tay đi. Thời tiểu niệm nói, âm thanh nhu hòa hồi lâu. Không được. Cung âu véo lông mày. Anh như vậy làm cho tôi thấy mình thật giống lão Phật gia. Thời tiểu niệm cười khổ, một mình tôi không sao đâu. Nghe vậy, cung âu lập tức trào phúng quét cô một chút, không sao đâu lại có thể chính là từ trên núi giả rơi xuống, té ngất đi gần nửa giờ. Thời tiểu niệm mím môi, không nói. Vừa ở bệnh viện tổng hợp, bác sĩ muốn cô nói ra toàn bộ quá trình, cô nói chuyện mình ở trong mưa to ngất đi, cung âu suýt chút nữa đem bệnh viện tổng hợp phá bỏ, tức giận phi thường. Bước đi cẩn thận một chút, lại té một cái em liền thật phế bỏ. Cung âu ôm cô đi qua bậc thang nhỏ đến phòng khách. Túi đầu quét qua. Bậc thang này quá cao, còn phải sửa thấp hơn một chút. Thời tiểu niệm hướng về hướng phòng ngủ đi đến, tôi đi tắm một lát, đổi bộ quần áo, anh cũng đổi một chút đi. Hai người bọn họ cả người đều có nước. Em bây giờ còn có thể tắm cung âu lại chừng cô, bác sĩ nói không thể đụng vào nước. Tôi dùng một tay lau là được rồi. Thời tiểu niệm đã nghĩ đến biện pháp, lại nói bác sĩ cũng nói, tôi đây thương tích không tính nghiêm trọng. Không nghiêm trọng em lại có thể ngất đi. Đó chỉ là té quá mạnh mà thôi. Tôi thật sự không có chuyện gì. Ai như hắn, từ giả sơn nhảy xuống chẳng có chuyện gì, cô nhưng lại bị hôn mê. Em cảm thấy tôi bây giờ còn sẽ tin tưởng lời của em. Cung âu lạnh lùng thốt, đông dưng vòng tới bên tay phải của cô, đưa cả người cô ôm ngang lên. A. Thời tiểu niệm khét kêu một tiếng, tầm mắt một trận bị che đi, người được cung âu vững vàng mà ôm vào trong lòng. Cung âu ôm cô liền hướng buồng tắm mà đi, cô căn bản không kịp phản kháng, đã bị cung âu ôm vào buồng tắm. Hắn thả câu ngồi vào bên trong bồn tắm. Cô vội vã đứng lên, cung âu chừng cô một chút, ngồi xuống cho tôi. Tôi tự mình tới là được rồi. Thời tiểu niệm nói rằng, trên mặt có chút quấn bách. Cô không thích hai người đồng thời ở tại buồng tắm thân mật. Phản đối cái gì, cũng không phải lần đầu tiên tôi tắm cho em. Cung âu dùng sức mà đẻ câu ngồi trở lại, sau đó từ một bên lấy ra một bình nước gội đầu. Thời tiểu niệm càng quấn bách, trước đây hắn thay cô tắm cũng là chuyện sau kho cô mê man, nhưng bây giờ, là cô đang tỉnh táo. Cô đứng lên lại muốn đi, ánh mắt cung âu lập tức tựa như dao nhỏ hướng cô phóng tới, ngồi xuống cho tôi. Nhưng mà, em còn phản đối, tôi hiện tại liền đem em làm, làm đến khi em bất tỉnh lại rửa giấy cho em. Cùng âu uy hiếp đều rõ ràng đến tràn ngập thú tính. Thời Tiểu Niệm không thể làm gì khác hơn là ngồi trở lại bên trong bồn tắm, váy ở mức áp sát vào trên người, cô còn đang khoác bên ngoài áo khoác sạch sẽ tẩu cung âu. Hạ đầu xuống. Cung âu gỡ xuống vòi hoa sen, chỉnh cho nước ấm rồi mới gội đầu cho cô. Thời Tiểu Niệm nghe lệnh mà cúi thấp đầu, mái tóc dài ở mức buông xuống. Là chết thấp, đem mặt lộ ra, không cho phép vùi đầu, em theo tôi diễn thành ma nữ à? Cung âu bất mãn mà nhìn mái tóc dài của cô. Tại sao gội đầu vùi đầu không phải dễ dàng hơn sao? Bởi vì tôi muốn nhìn thấy mặt của em. Cung đại tổng giám đốc chính là chỗ này sao bá đạo, mỗi giờ mỗi khắc đều phải nhìn chằm chằm mặt cô. Gội cái đầu đều phiền toái như vậy, một hồi tắm rửa này mất bao nhiêu thời gian. Chương 119, không phải chuẩn bị cho ta mặc. Cung âu nhìn chằm chằm nàng, một đôi mắt thâm thúy đè nén dục vọng, tiếng nói trở nên khàn khàn, trên dưới nói, tắm rửa. Cũng chỉ là khẽ hôn một hồi. Thời Tiểu Niệm còn không có từ trong kinh ngạc phục hồi lại tinh thần. Bàn tay lớn Cung Âu đã đưa về phía nàng. Hí! Chỉ nghe một tiếng, quần áo trên người nàng ngay ở trong tay Cung Âu hủy hoại trong một lúc, quy trình cởi quần áo đều bớt đi. Quần áo bị xé thành nhiều mảnh. Tắm xong, bên ngoài có tiếng gõ cửa truyền đến, Cung Âu để nàng một mình ở lại trong phòng tắm, thẳng đi ra ngoài. Thời Tiểu Niệm nhìn cánh tay mình, mặt trên băng gạc một tí cũng đều không có bị làm mất đi, toàn bộ quá trình Cung Âu cũng không đối với nàng tái máy tay chân. Nước ấm áp tràn qua thân thể, không phải không thừa nhận. Tắm làm cho nàng có loại cảm giác lấy lại cuộc sống mới trong mưa gió lạnh lẽo. Người ấm áp lên. Thiếu gia, quần áo nhanh chóng đã chuẩn bị xong, người xem. Thanh âm Phong Đức từ bên ngoài truyền đến. Quần áo? Cái gì quần áo? Thời Tiểu Niệm nghi hoặc mà nghĩ, người đi tới bên tường, chuẩn bị gỡ xuống áo tắm, Cung Âu liền từ bên ngoài đi tới, trên tay nhấc theo một cái váy dài, màu sắc rất thanh tao. Đổi váy này đi. Cung Âu liếc nhìn nàng một cái, giọng trầm thấp còn lộ ra khàn tiếng. Nha. Thời Tiểu Niệm không có dị nghị, tiếp nhận váy mới phát hiện váy phẹt mơ tuya, dây kéo bên trái chết, từ trên tới dưới, hoàn toàn là mở. Cũng là nói, nàng không cần nhấc cánh tay trái chui váy, chỉ cần kéo váy lên là được rồi. Nàng mặc vào dễ như ăn cháo, Cung Âu nửa ngồi nửa quỳ hạ xuống, thay nàng kéo lên dây kéo phẹt mơ tuya từ dưới đi lên, trên người hắn vẫn là ướt đẫm. Ngươi khiến người ta nhanh chóng làm váy, chính là vì ta mặc thuận tiện. Thời Tiểu Niệm ngơ ngác mà hỏi ra lời. Tấm mắt rơi vào trên áo sơ mi hắn. Không phải vậy cho ta mặc. Cung Âu ngước mắt quét nàng một chút, một bộ vẻ mặt nàng nói phí lời. Thời Tiểu Niệm trong lòng hơi ngưng lại. Hắn có muốn hay không như thế tỉ mỉ, nàng chỉ là chịu một chút vết thương nhỏ mà thôi, vẫn là vì có thể thoát khỏi hắn mới có thể bị thương, nhưng kết quả hắn. Thời Tiểu Niệm không có tư vị, giơ chân lên muốn đi ra ngoài. Cung Âu đưa tay cản lại, người nàng va vào trong ngực của hắn, rõ ràng cảm giác hắn một nơi nào đó biến hóa, mặt nhất thời nóng lên. Ngẩng đầu nhìn hướng về hắn. Cung Âu tiếng nói khàn đến cực hạn, nặng nề liếc nhìn nàng một cái, nhìn cái gì vậy, tắm cho nàng lâu như vậy, không cảm giác nàng mới nên cảm thấy kỳ quái. Người hắn đến như thẳng khí thế, Thời Tiểu Niệm lớn như vậy cũng chưa gặp. Nàng bất đắc dĩ nhìn hắn, không biết nên làm gì. Ta đỡ ngươi.